Chương 507, thái độ của Vương Giới. Chương 507, thái độ của Vương Giới. Lời của Nhiên Mạt đã nói rất rõ ràng, tranh đấu câu lạc bộ có ý nghĩa là Phong Môn có thể ngăn lại kiếm chỉ, ít nhất bảo đảm kiếm chỉ không cách nào phá hư quy củ tranh đấu của câu lạc bộ. Đây cũng là nguyên nhân Vương Giới đồng thời đã trước để hoàn thành lời hứa. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lên đường. Nơi này cách đó không xa. Nhiên Mạt phân phó. Vương Giới bọn hắn dưới sự dẫn đường của tu luyện giả Phong Môn tiến đến nghỉ ngơi. Sau khi bọn hắn rời đi, Hàn Hành nói, tiền bối, chúng ta cùng kiếm chỉ đã sắp thỏa đàm rồi, nếu như vì việc này mà Bạch Mặt có phải là không nên không? Trước khi hắn nói với Vương Giới là chiến tranh cùng kiếm chỉ rằng co, chẳng qua là lời nói đối ngoại. Phong Môn và kiếm chỉ sớm đã đàm phán tốt. Mất đi kiếm vực tổng sống tốt hơn mất đi toàn bộ tông môn. Áp lực của kiếm đỉnh và đấu hỏa nhất tộc ở bên, dù kiếm chỉ còn muốn đoạt lại hai kiếm vực, cũng không có khả năng lúc này liều chết. Nhiên Mạt thản nhiên nói, kiếm chỉ không dám. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Hành, đem chuyện nữ hoa hoa kia muốn đi tế bái mẹ hắn tiết lộ cho kiếm chỉ. Hàn Hành có hiểu. Ánh mắt Nhiên Mạt thâm thúy, không có giải thích. Ba ngày sau, phi thuyền từ Phong Môn lên đường hướng về phía nơi chôn cất mẫu thân hậu Quynh Ca. Kỳ thực đến Phong Môn ngày hôm sau bọn hắn đã muốn đi rồi, nhưng Phong Môn dùng cớ có việc cần xử lý mà chỉ hoãn hai ngày, cho đến ngày thứ ba mới xuất phát. Mỗi lần chứng kiến cái cổ kiếm xuyên qua vũ trụ kia, Vương Giới đều rung động. Cổ kiếm từ trên xuống dưới xuyên qua, cầu không có khởi điểm cũng không có tới hạn. Từ xa xem, cả hai như là thập tự cố định tại trên cổ kiếm cầu trụ, mang đến cảm giác thần bí rộng lớn. Với tốc độ của phi thuyền cấp vũ trụ, chẳng qua hai ngày liền đạt tới chỗ mục đích. Nhiên Mạt xem hướng tiền phương, chỗ đó chính là kiếm vực mà chúng ta cướp đoạt được và đến nay vẫn còn trong tay, đáng tiếc kiếm vực khác bị kiếm chỉ cướp đi. Vương Giới nói, vạn bối tin tưởng tương lai Phong Môn nhất định có thể áp qua kiếm chỉ, sánh vai kiếm đỉnh. Nhiên Mạt bật cười, sánh vai kiếm đỉnh. Phong Môn ta đây cũng không dám muốn. Người có biết trong kiếm đỉnh, chỉ riêng thế giới cảnh đã không chỉ một người. Một khi xuất động, muốn toàn lực phá hủy Phong Môn ta dễ dàng. Chúng ta có thể đối đầu với kiếm chỉ một chút, chứ không có khả năng ngấp nghé kiếm đỉnh. Vương Giới trầm mặc. Hắn chỉ là khách sáo hai câu. Kiếm đỉnh tương đương với giáp nhất tông của Bắc Đầu Cầu Trụ, mà Phong Môn cùng loại Hắc Bạch Thiên hoặc là Nam Gia lúc trước, mặc kệ Hắc Bạch Thiên hay Nam Gia, đều xa xa không bằng giáp nhất tông, cái đó căn bản không phải một cấp bậc. Lúc này, phi thuyền vang lên cảnh báo. Nhiên Mạt nhíu mày, bị theo dõi. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, phía sau, Tây Tử, Tam Lưu Tử và những người khác đi ra, Hàn Hành và mấy tu luyện giả Phong Môn cũng xuất hiện, xem hướng ra phía ngoài. Là chiến hạm kiếm chỉ. Hàn Hành mở miệng. Hậu Quynh Ca nắm tay. Nhiên Mạt nhìn về phía hắn, kiếm chỉ làm sao lại đến đây? Hàn Hành nói, chúng ta cùng kiếm chỉ khai chiến, hành tung tất nhiên bị nhìn chằm chằm. Mà trong Phong Môn ta cũng khẳng định có rất nhiều gian tế kiếm chỉ. Nhiên Mạt ngữ khí thâm trầm, đợi việc này qua đi trở về tông hảo hảo thanh lý một phen. Vâng. Phía trước đã đến, các ngươi muốn làm như thế nào? Nhiên Mạt hỏi. Vương Giới nhìn về phía Hậu Quynh Ca, chúng ta cùng đi. Hậu Quynh Ca lắc đầu, một mình ta đi. Vương Giới nhìn xem hắn, mặc dù chính ngươi đi, ta cũng là muốn chạm vào cổ kiếm. Hậu Quynh Ca không kiên trì nữa. Chính khi bọn hắn muốn xuống phi thuyền, Nhiên Mạt đột nhiên hỏi, Vương Giới, ngươi cảm thấy tinh cung và tinh khung thị giới, ai có phần thắng lớn hơn? Hàn Hành và những người khác khó hiểu, không rõ Nhiên Mạt hỏi Vương Giới một du tinh cảnh như vậy làm gì. Tuy nhiên Vương Giới làm mưu cục giả mà tinh khung thị giới đặt ở tinh vân thứ ba, có thể hắn chỉ có thể mưu kết quả của một phương, xa xa không cách nào ảnh hưởng tình thế chính thể. Hơn nữa với tu vi cảnh giới của người này cũng không nhìn thấu trận tranh đấu này. Một thế giới cảnh đường đường hỏi một du tinh cảnh loại vấn đề này, quá hạ thấp thân phận. Vương Giới cung kính, vãn bối thấy không rõ. Nhiên Mạt không có hỏi lại. Giờ phút này, quanh thân từng chiếc chiến hạm hội tụ, phương xa, áp lực đập vào mặt khiến mọi người biến sắc, cường giả luyện tinh cảnh đã đến. Chu Giá kỳ quái, luyện tinh cảnh có thể chạy đến rất bình thường, nhưng những chiến hạm này làm sao lại nhanh như vậy đổi tới? Tây Tử hừ lạnh, Phong Môn kéo chúng ta ba ngày. Tam Lưu Tử nhìn lại, một cái so một cái gian trá. Vương Giới không ngoài ý chuyện Phong Môn sẽ tiết lộ tin tức bọn hắn đến đây, hắn và Phong Môn bất quá lợi dụng lẫn nhau. Phong Môn đối với hắn để ý nhất chính là Thiên Cương luyện hình đồ, cho nên Nhiên Mạt đã đến. Vạn nhất Vương Giới chạm vào cổ kiếm có cái gì, Nhiên Mạt lúc này có thể bảo đảm lợi ích Phong Môn. Ngược lại, nếu như không có cái gì, thì việc lộ ra tung tích của bọn hắn cũng là để trong đàm phán với kiếm chỉ chiếm quyền chủ đạo. Nếu không như thế, Nhiên Mạt không cần phải theo tới. Những đại tông môn thế lực này trở mặt còn nhanh hơn là sách, hết lần này tới lần khác sẽ không trực tiếp như vậy. Mà Vương Giới tìm Phong Môn cũng là bởi vì giấu không nổi, còn ít ngày nữa sẽ thực hiện lời hứa. Phương xa, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, một cao một thấp. Người cao là người mà bọn hắn rất quen thuộc, rõ ràng là Bạch Cốt kiếm chủ. Còn người thấp là kiếm chỉ chi chủ Hậu Si. Hậu Quynh Ca chứng kiến Hậu Si xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, trong mắt không có bất kỳ sự hoài niệm và hướng tới nào đối với cha ruột, chỉ có cừu hận và lạnh lùng. Hai cường giả luyện tinh cảnh ngăn cản tại phía trước, xung quanh từng chiếc chiến hạm kiếm chỉ vây quanh, tràn đầy sát khí. Trong phi thuyền, Hàn Hành đi ra, quát lớn, "Hậu kiếm chủ, kiếm chỉ có ý gì?" Bạch Cốt kiếm chủ mở miệng, "Hàn huynh, an tâm một chút chớ nổi, kiếm chủ chúng ta đến đây là vì chuyện gia đình." Hàn Hành ngăn tại trước mặt Vương Giới bọn họ, "Chuyện gia đình? Nơi đây hiện tại vẫn là địa phận Phong Môn ta, chiến tranh ta và ngươi đình trệ, vậy đột nhiên đến há lại một câu chuyện gia đình có thể giải thích?" Hậu kiếm chủ nhìn về phía Hàn Hành, bút kiếm hẳn là không biết, nha đầu kia là nữ nhi của ta. Hàn Hành nhíu mày, nhìn về phía Hậu Quynh Ca. Ánh mắt Hậu Quynh Ca lạnh lùng, thỉnh Hậu kiếm chủ nói cẩn thận, ta và ngươi sớm đã không có liên quan. Hậu kiếm chủ ngữ khí trầm thấp, ta là phụ thân ngươi, ta chỉ có mẫu thân. Hậu Quynh Ca phản bác. ánh mắt hậu kiếm chủ lâm trầm, là ta đem ngươi đưa đến trên đời này, từ nhỏ đến lớn ngươi ăn của ta, ở của ta, tu luyện cũng ở kiếm chỉ của ta, hiện tại một câu nói là muốn phủ định. Hậu Khuynh ca cắn răng, theo giây phút mâu thân ta qua đời, ta đối với kiếm chỉ các ngươi cũng chỉ có hận. Dù hận, ngươi cũng phải đem nợ chúng ta trả trở về. Hậu kiếm chủ trực tiếp mở miệng, vô cùng lạnh lùng. Thân thể Hậu Khuynh ca run rẩy. Vương Giới di chuyển, ngăn trở ánh mắt của Hậu kiếm chủ nhìn về phía Hậu Khuynh ca, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, xin hỏi hai vị, bây giờ ngăn trở chúng ta là có ý gì? Bạch Cốt kiếm chủ chầm chậm vào Vương Giới, tiểu gia hỏa, không có liên quan gì đến ngươi. Vương Giới bật cười, câu lạc bộ cỏ dại chúng ta lúc này là vì nghe nói cổ kiếm có kinh biến, tin tưởng hiện tại chúng quanh cổ kiếm đã tụ tập không ít câu lạc bộ. Hai vị lúc này là muốn ngăn trở chúng ta sao? Hậu kiếm chủ mở miệng, ngươi là Vương Giới đúng không? Vương Giới cùng Hậu kiếm chủ đối mặt, không tệ. Chuyện của Hậu Khuynh ca, ngươi quản không được. Không muốn quản, ta chỉ muốn tham dự tranh đấu câu lạc bộ. Đem nàng giao ra đây, chuyện trước đây sẽ xóa bỏ. Chuyện trước đây gì? Hạ Thần dường như cùng Hậu kiếm chủ không có bất kỳ giao nhau. Sát ý của Bạch Cốt kiếm chủ sôi trào, nếu không có ngươi dẫn cổ kiếm nhập bắt đầu, chuyển rời ánh mắt khắp nơi, đồng thời lại để Hậu Khuynh ca dẫn đi chúng ta, kiếm chỉ ta sao lại, há có thể bị phong môn cướp đi hai kiếm vực. Vương Giới không để ý, dẫn cổ kiếm nhập bắt đầu làm mưu lược chiến tranh của hai đại cầu trụ, còn về việc phong môn đối với kiếm chỉ các ngươi ra tay, các ngươi đến hỏi phong môn, có liên quan gì đến ta? Hậu Khuynh ca ở đâu ta không xem bảo. Kiếm chỉ các ngươi tự mình bại thì đừng đổ lên đầu người khác. Ngươi muốn chết? Bạch Cốt kiếm chủ gầm lên. Vương Giới nhướng mày, thế nào, kiếm chỉ là thực sự định cưỡng ép nhúng tay hoạt động câu lạc bộ? Còn sẽ đối với ta cái thủ tinh nhân này hạ sát thủ. Hậu kiếm chủ đưa tay ngăn cản Bạch Cốt kiếm chủ, chằm chằm hướng Vương Giới, hậu sinh khả úy, nhưng đừng xông quá mạnh, cẩn thận ngã chết. Vương Giới nở nụ cười, đa tạ lão tiền bối nhắc nhở, có qua có lại, ta cũng nhắc nhở lão tiền bối một câu. Nói, Hậu kiếm chủ trầm tĩnh. Vương Giới mở ra thân vị, lộ ra Hậu Khuynh ca phía sau, hắn cùng kiếm chỉ có quan hệ gì ta không quản, nhưng hắn là cường giả bắt đầu cầu trụ ta, truyền nhân của Trung Dịch. Muốn động hắn tốt nhất nghĩ cho kỹ. Tại cổ kiếm cầu trụ, không có gì so nhắc tới Trung Dịch càng hữu hiệu. Hai chữ Trung Dịch vừa ra, bất kể là Hậu kiếm chủ hay là Nhiên Mạn trong phi thuyền, thần sắc đều thay đổi. Bởi vì kiếm thức Thiên Cương luyện hình đồ, phong môn tạm thời đem uy hiếp của Trung Dịch quên sau đầu, muốn từ chỗ Vương Giới kia được cái gì, cái này mới có lần trước liên thủ và lần hứa hẹn này. Nhưng điều này không có nghĩa là phong môn thực sự dám bỏ qua Trung Dịch. Kiếm chỉ cũng đồng dạng. Trung Dịch tựa như một ngọn núi cao tùy thời sẽ đổ. Tất cả mọi người tại dưới núi cao, lúc không có chuyện gì làm tự nhiên cảnh giác chằm chằm vào, còn có việc thì có thể tạm thời quên, nhưng quên không có nghĩa là triệt để bỏ qua. Hôm nay Vương Giới nói ra Trung Dịch, cũng minh xác quan hệ của Trung Dịch và Hậu Khuynh ca, cái này khiến ngay cả Bạch Cốt kiếm chủ cũng không dám nói tiếp. Hai chữ Trung Dịch từ trong miệng Vương Giới truyền ra, chuyển hướng về phía bốn phía, truyền vào trong thai của đông đảo người. Xung quanh có không ít người. Phong môn, kiếm chỉ, còn có những người được xếp vào trong hai thế lực này, giờ phút này đều đang nghị luận Trung Dịch. Đại bộ phận người cũng không rõ Trung Dịch là người nào, có thể những người biết một ít không ai không kiêng kỵ. Hàn Hành liếc mắt Vương Giới, lần trước hắn chợt nghe thấy Trung Dịch tại Tinh Vân Lăng, cũng không biết là thật hay giả. Đã xong, Hậu kiếm chủ tiền bối, xin đừng ảnh hưởng chúng ta. Trừ phi các ngươi thật muốn trực tiếp nhúng tay hoạt động câu lạc bộ. Vương Giới uy hiếp, phất tay, mấy người phía sau đuổi kịp, cùng nhau hướng nơi chôn cất mâu thân Hậu Khuynh ca mà đi. Bạch Cốt kiếm chủ mắt nhìn Hậu kiếm chủ, Hậu kiếm chủ lắc đầu. Hoạt động câu lạc bộ là quy củ mà tứ đại cầu trụ công nhận và phải tuân thủ. Đây là đặc quyền lớn nhất cho người trẻ tuổi. Nếu như nói đặc quyền của thủ tinh nhân đến từ việc tứ đại cầu trụ bản thân đối với mình ta an nguy bảo hộ, thì đặc quyền của câu lạc bộ chính là phương thức duy nhất mà tứ đại cầu trụ có thể tránh cho chiến tranh bùng phát lại có thể tranh đấu. Ai cũng không dám dẫn đầu phá bỡ. Trước một phần, Hậu Khuynh ca quỳ lạy. Xa xa, Vương Giới và những người khác lặng lặng nhìn xem. Kỳ thực ta cảm thấy hắn còn rất hạnh phúc, ít nhất biết mẫu thân mình ở đâu. Ta là được sư phụ thu dưỡng, không cha không mẹ, chỉ có sư phụ cùng sư tỷ. Tây Từ nói. Chu Giá gật gật đầu, ta cũng đồng dạng. Vương Giới đồng dạng không biết cha mẹ mình là ai. Bất quá người trong cô nhi viện chính là thân nhân của hắn, cho nên hắn đối với Tạ Thiên hận đến muốn đi ám sát, làm phiền Hà mấy huynh đệ. Dưới trời sao, trong chiến hạm kiếm chỉ bay ra từng chiếc phi thuyền, hướng về phía Vương Giới bọn hắn vây quanh mà đến. Mỗi chiếc trong phi thuyền đều có một nhóm người đi ra, sừng sững trên không trung, rậm rạp chẳng chịt, sát khí trùng điên. Chương 508, núi thây biển máu. Chương 508, núi thây biển máu. Tam Lưu Tử ngẩng đầu, nhếch miệng, trên mặt nụ cười có chút tàn nhẫn, xem ra là dùng câu lạc bộ để giải quyết mâu thuẫn. Những người vây quanh mà đến rất trẻ tuổi, hiển nhiên là tu luyện giả câu lạc bộ kiếm chỉ. Tây Từ bất an, câu lạc bộ kiếm chỉ có nhiều người như vậy sao? Chu Gia hít sâu một hơi, chỉ cần đem tên thêm vào thì là người của câu lạc bộ. Bất kể có phải kiếm chỉ không, bọn hắn đang dùng chiến thuật biển người. Vương Giới biết kiếm chỉ nhất định sẽ ra tay, màn này nằm trong dự liệu. Nhưng có đôi khi chuyện nên làm phải làm. Hậu Khuynh ca muốn đem cho cốt của mẫu thân nàng mang đi. Vương Giới thì hướng về phía trước mà đi. Trước mắt là một bức tường lấp kín tiếp thiên liên địa, kỳ thực chính là cổ kiếm. Vùng đất này tương liên với cổ kiếm. Vương Giới chậm rãi tiếp cận cổ kiếm. Người phong môn chầm chậm vào, nhân mặt đều đã đi ra. Hậu kiếm chủ, Bạch Cốt kiếm chủ bọn hắn cũng chầm chậm hướng Vương Giới. Kiếm thức của Vương Giới đồng dạng khiến người ta để ý, nếu không đã là thủ tinh nhân, bọn hắn đến đây không đơn thuần là vì Hậu Khuynh ca. Vương Giới tại trong mắt mọi người, đưa tay chạm vào cổ kiếm. Một giây, hai giây, ba giây, cho đến khi qua nửa nén hương, không có gì. Nhân mặt thất vọng. Tâm trạng lo lắng của tất cả những người chứng kiến đều buông xuống. Vương Giới thu tay lại, đối mặt Tinh Không khoanh tay, ý là lời hứa đã hoàn thành. Tiền bối, chúng ta bây giờ, Hàn Hành xin chỉ thị. Nhiên Mặt nói, tiếp theo thì không có quan hệ gì với chúng ta rồi, cứ xem đi. Hàn Hành gật gật đầu, vung tay lên, người phong môn toàn bộ lùi về phía sau, chỉ có chiếc phi thuyền kia thuộc về bọn hắn của Vương Giới lưu lại tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này, Hậu Khuynh Ca cũng đã thu hồi cho cốt mẫu thân nàng. Giọng Hậu Kiếm Chủ rơi xuống, mẹ ngươi có thể chôn cất tại kiếm chỉ cần ngươi theo ta trở về. Hậu Khuynh Ca cười lạnh, ngẩng đầu nhìn xa tinh không, nơi dơ bẩn, ai thèm để ý. Hậu Kiếm Chủ gầm lên, làm cản. Trên trời không, tất cả mọi người đáp xuống, đem mấy người vây quanh. Một thanh niên đi ra, trong tay nắm trường kiếm màu xanh, âm thanh nhu hòa, nhị muội, ngươi làm chuyện khiến phụ thân rất đau lòng, phụ thân kỳ thật vẫn luôn rất quan tâm ngươi. Trở về đi, kiếm chỉ mới là nhà của ngươi. Hậu Khuynh Ca nhìn về phía thanh niên, trao phúng, Hậu Trầm, ngươi vô sỉ không thua kém gì động phụ kia. Sắc mặt Hậu Trầm lạnh lẽo, xem ra thật sự là lâu rồi không quản giáo ngươi, hay là ngươi cho rằng kiếm thuật của mình có thể thắng được đại ca này của ngươi? Đột nhiên, hắn giơ lên kiếm ngăn cản tại phía trước, một tiếng vang thật lớn kèm theo tiếng kêu nhỏ đem hắn chấn lùi lại mấy bước. Tam Lưu Tử khinh thường, muốn đánh thì đánh, nói lời vô dụng làm gì? Hậu Trầm cầm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được sự rung lắc, người này sức lực thật lớn. Chẳng trách Du Tinh Hội Võ có biểu hiện như vậy. Hắn lúc này quá khẽ, giết. Tất cả mọi người xung quanh hướng về phía mấy người đánh tới. Hậu Trầm biết uy hiếp lớn nhất chính là Vương Giới, muốn phải tìm, nhưng lại đột nhiên nấy lòng băng hàn, Vương Giới đâu? Trên tinh cung, Hậu Kiếm Chủ quát chói tai, Tiểu Trầm, đằng sau. Hậu Trầm quay người chính là một kiếm, lại bị một ngón tay kích động, mũi kiếm vỡ tan. Đồng tử hắn co rụt lại, xuyên thấu qua vết rách thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Vương Giới. Vương Giới lần nữa một ngón tay điểm ra. Hậu Trầm từng bước lùi về phía sau, hắn là Bách Tinh Cảnh, thiên tài kiếm chỉ, rất mạnh mới đúng. Thế nhưng đối mặt Vương Giới giờ phút này trực tiếp khí cùng khí hợp lại khó có thể phản kháng. Vương Giới chính là muốn bắt lấy hắn làm con tin để rời đi. Nhưng hắn xem thường kiếm chỉ. Hậu Trầm dù ngăn cản không nổi Vương Giới, nhưng cũng không phải mấy chiêu có thể bắt được. Người này kịp phản ứng sau trực tiếp vung ra trận sách. Thiên địa lâm vào hắc ám. Còn bản thân hắn phóng lên trời, tiếp tục không ngừng vung hạ trận sách, hoảng sợ phóng tới tinh không. Vương Giới phóng thích khóa lực, phóng lên trời phải bắt được Hậu Trầm. Có thể những trận đạo kia không ngừng ngăn cản, thần lực bách tinh của Hậu Trầm cũng vô cùng bằng bạc, cứng rắn để Vương Giới không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Xung quanh, những người vây giết mà đến không ngừng tử vong. Những người này đã dùng danh nghĩa câu lạc bộ tham chiến, đại biểu đều là người cùng thế hệ. Người cùng thế hệ rất khó đối với Tam Lưu Tử bọn hắn tạo thành uy hiếp. Vương Giới tiện tay một kiếm, phi thuyền nghiền nát, bên trong bị xé mở, vô số người chết thảm trong tinh không. Trên tinh cung, Hậu Trầm thở hổn hển đi vào bên cạnh Hậu Kiếm Chủ, kiên kỵ nhìn về phía dưới. Hậu Kiếm Chủ mở miệng, cảm nhận được chưa? Hậu Trầm nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Bạch Cốt Kiếm Chủ mắt nhìn Hậu Trầm, ánh mắt lại nhìn về phía dưới. Ban đầu Hậu Kiếm Chủ không đồng ý Hậu Trầm trực tiếp chống lại Vương Giới bọn hắn, nhưng Hậu Trầm tự đại, cho rằng bằng bách tinh cảnh có thể áp qua mấy cái du tinh cảnh. Ngày nay một phát tay đã cảm nhận được áp lực, một cái cảnh giới cực hạn đã không thể xem như cảnh giới kia. Hậu Trầm kỳ thực rất tốt, đáng tiếc cùng Vương Giới bọn hắn kém thực sự quá xa. Phụ thân, thực sự dùng sao? Hậu Trầm hỏi. Mắt Hậu Kiếm Chủ nheo lại, một con sâu cái kiến có thể giết chết, nhưng khi con sâu cái kiến nhiều tới một mức độ nhất định, dù giết chết toàn bộ, chính mình cái chân kia cũng phải phế. Hậu Trầm không rõ. Bạch Cốt Kiếm Chủ hạ lệnh. Trong chiến hạm, càng ngày càng nhiều phi thuyền lao ra, vô số người từ phi thuyền đi ra hướng về phía Vương Giới bọn hắn phóng đi, như tiễn đưa cái chết. Phương xa, tu luyện giả phong môn kinh ngạc, kiếm chỉ đâu ra nhiều người như vậy chịu chết? Thuê. Bọn hắn nguyện ý. Ai cũng có ý nghĩ muốn thử một lần, chỉ cần hấp dẫn đủ lớn. Vũ trụ thiếu nhất chính là tu luyện giả bình thường. Mỗi người đều có điều muốn gánh vác, chỉ cần kiếm chỉ giải quyết nỗi lo của bọn hắn không thèm để ý việc liều chết, cũng có thể là uy hiếp. Vô số trận sách như mưa rơi xuống. Mặc dù không có trận sách quá lợi hại, bởi vì những trận sách đó dù phóng thích cũng không dễ dàng, nhưng chỉ là những trận sách bình thường này cũng đủ làm cho Vương Giới bọn hắn đau đầu. Huống chi còn có vô số tu luyện giả đánh tới. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày bốn chữ giết người như ngoé lại dùng trên người mình. Xung quanh khắp nơi đều là tiếng kêu. Tu luyện giả thần lực, tu luyện giả khóa lực, du tinh cảnh, mãn tinh cảnh, phá tinh cảnh thậm chí còn có trong phạm vi mười ấn. Bọn hắn căn bản không quan tâm tử vong, thiêu thân lao đầu vào lửa. Cặp mắt sợ hãi lại kiên định kia không ngừng hiện lên trong óc, thay thế tất cả những gì chứng kiến. Màu đỏ hồng trở thành màu sắc duy nhất của thiên địa. Vương Giới nắm chặt chuôi kiếm, phía sau, Tam Lưu Tử bọn hắn tề tiểu. Còn bốn phía, một vòng lại một vòng tu luyện giả vây quanh, đại địa bị máu tươi nhuộm đến đỏ bừng. Bọn hắn vì sao không sợ chết? Hậu Khuynh Ca không nghĩ ra, người không phải đều nên sợ chết sao? Ánh mắt Tam Lưu Tử trầm thấp, tại Lạc Tinh Nguyên của chúng ta, chiến tranh bộ lạc cũng có phá hôi. Giống với mắt bọn họ, một mình một người khẳng định sợ chết, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ, bị loại không khí kia bao trùm sẽ không sợ. Giống như bị thôi miên vậy. Vương Giới ngẩng đầu, lại có một đám phi thuyền lơ lửng, không ngừng có tu luyện giả lao ra. Cứ như thế này xuống, cho dù bọn hắn có thể giết sạch tất cả kẻ địch, tâm cảnh của mình cũng sẽ bị phá nhiễu. Nói cho cùng, bọn họ là người, không phải súc vật. Dù là đồ tể súc vật, nhiều khi cũng không dám nhìn vào mắt chúng. Sự chết chóc của những người này đều nằm trong kế hoạch của kiếm chỉ. Thủ đoạn thật độc, giết bọn họ không được cũng muốn phế đi tương lai của bọn họ. Giết đến bây giờ, bọn hắn hầu như không bị thương, nhưng lại mệt hơn ai hết. Giết, giết, giết. Tiếng đều rung trời. tất cả kẻ địch đều đồng loạt xuống. Vương giới bọn hắn chỉ có nên chiến, chết lặng đổ sát, sương mù đỏ hồng hóa đang không, từ trên cao xem chính là một mảnh đại dương màu đỏ. Hàn Hành nhíu mày, tiền bối, kiếm chỉ sẽ không thật sự định dùng những người này hao tổn chết bọn hắn à? Ánh mắt Nhiên Mạt bình tĩnh, đương nhiên không có khả năng. Với cách vận dụng lực lượng của vương giới bọn hắn, dù nhân số có nhiều hơn nữa cũng hao tổn không chết. Mục tiêu thực sự vẫn là Hậu Quyên Ca. Phía dưới, vương giới một kiếm đảo qua, một đám tu luyện giả trước mắt ngã xuống đất. Hắn bỗng nhiên kiếm chuyển hướng, hướng về phía Hậu Quyên Ca đâm tới. Một kiếm này từ trước mắt Tây Tử đâm ra. Đồng tử Tây Tử co rụt lại, theo mũi kiếm nhìn lại, vì sao? Vương giới vì sao đâm về Hậu Quyên Ca? Bằng một chuôi kiếm khác đột ngột xuất hiện, dù Tây Tử cũng không thấy khi nào xuất hiện, vừa vặn bị vương giới một kiếm ngăn trở. Hậu Quyên Ca quay đầu lại, hai thanh kiếm giao phong tại phía sau lưng. Vương giới chấn động mũi kiếm, khóa lực đem Hậu Quynh Ca chấn khai, mục tiêu của kiếm chỉ vẫn là ngươi, những pháo hôi này đang làm mụ mị chúng ta. Ngươi cẩn thận. Hậu Quynh Ca thở phào một hơi, lúc này mới nhìn rõ chủ nhân của trôi kiếm kia, Ôn Bất Quy. Vương giới cũng nhìn thấy, sắc mặt nghiêm trọng. Dĩ nhiên là Ôn Bất Quy. Người này không phải tại kiếm đình sao? Rõ ràng xuất hiện ở đây. Ôn Bất Quy vẫn là bộ dạng điên cuồng kia, một kiếm chém về phía vương giới, vạn biến chi cảnh. Vương giới nhìn xem bóng kiếm lóe lên, chân đạp giáp bắt bộ, như là thấy rõ tất cả biến chiêu vậy xuyên thẳng qua giới kiếm phong của Ôn Bất Quy. Từng bước tiếp cận, cuối cùng đưa tay phóng sau lưng Ôn Bất Quy, một trường đánh ra. Trường lực tao nộ thần lực hùng hậu, phản chấn. Vương giới thu tay lại, kinh ngạc, bách tinh cảnh. Ôn Bất Quy rõ ràng đã đột phá. Một người điên vậy mà cũng có thể đột phá. Không đúng, không phải bách tinh cảnh. Ôn Bất Quy trở lại chém ngang. Vương giới tránh đi, xem khí, thần lực trong cơ thể người này tuy nhiều, nhưng như là cưỡng ép rót vào, chỉ để cất cao chiến lực của hắn. Ôn Bất Quy hướng về phía vương giới chém tới. Vương giới vừa tránh đi trạng kích của Ôn Bất Quy, vừa nhìn về phía Hậu Khuynh Ca bọn hắn. Thần lực của những người xung quanh rõ ràng so với lúc trước nhiều người, trong đó còn cất giấu cao thủ. Kiếm chỉ rất rõ ràng chỉ dựa vào nhân số rất khó bắt lấy Hậu Quyên Ca, cho nên dùng các thủ đoạn. Ôn Bất Quy có thể xuất hiện, tất nhiên còn có những người khác bất ngờ. Những người vây quanh mà đến xa xa không chỉ kiếm chỉ. Chính như vương giới suy nghĩ, hắn rất nhanh gặp được một người quen Hàn Mộ. Đệ tử của vị trúc ảnh phu nhân kia của câu lạc bộ đang hạ hắc, giờ phút này cũng đột phá bách tinh cảnh, không ngừng hướng về phía Hậu Quyên Ca tiếp cận. Ngoài ra còn có cao thủ của các câu lạc bộ khác. Cao thủ trong câu lạc bộ tán tu cũng không ít. Vương giới nhắc nhở Hậu Quyên Ca, sau đó nhìn về phía Ôn Bất Quy trước mắt, trước giải quyết người này đã. Kiếm chiêu vạn biến chi cảnh, dù là vương giới hiện tại cũng không thể thủ thắng, nhưng muốn thắng Ôn Bất Quy không khó. Bất luận kiếm chiêu của Ôn Bất Quy lợi hại thế nào, khi lực lượng siêu thoát cực hạn hắn có thể thừa nhận, thì hắn nhất định thất bại. Khí cùng khí hợp, trực tiếp một quyền đánh ra. Kiếm chiêu nhiều hơn nữa đều bị nổ nát, kiếm Ôn Bất Quy trong tay hóa thành mảnh vỡ rơi xuống, thân thể bay ngược ra ngoài. Thần lực trong cơ thể đều bị một quyền đánh tan, từ bên ngoài thân hình thành khí lưu mắt thường có thể thấy được quyết tán. Một quyền này trực tiếp đánh tan Ôn Bất Quy. Còn nhớ ngày đó tại kiếm đỉnh giao phong với người này xa xa không có dễ dàng như vậy. Vương giới quay đầu nhìn về phía phương hướng Hậu Quyên Ca, nhíu mày, chọn mện bốn cường giả du tinh cảnh đỉnh phong ẩn tàng tu vi đang tiếp cận. Bất quá dưới sự xem khí thì không có chỗ nào che giấu. Những người này cũng không phải tu luyện giả kiếm chỉ và kiếm đỉnh. Chương 509, ngừng lại chương 509, ngừng lại, lẽ nào các tán tu lại có thể xuất hiện nhiều du tinh cảnh đỉnh phong trẻ tuổi đến vậy? Hoặc là mấy người kia cùng thư mộ giả thuộc cùng thế hệ, thậm chí tuổi còn lớn hơn, đã vượt qua yêu cầu về tuổi thọ của thiên thương thủ tinh nhân? Hoặc là kiếm chỉ có cách nào đó có thể khiến thực lực của bọn họ tăng lên nhanh chóng. Liên tưởng đến Ôn Bất Quy, vương giới ta đã có một vài suy đoán, nhưng nghĩ là một chuyện, hành động thì không hề ngừng lại. Ta đồng thời đánh ra bốn trưởng, cách không quanh thẳng về phía bốn người kia. Bốn người hoảng sợ, vô thức chống đỡ, nhưng đều bị một trưởng của ta chấn vỡ kinh mạch, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Cách đó không xa, Tam Lưu Tử nhảy bọt lên, hướng về phía trời không tung một quyền. Lực lượng tam đoạn bộc phát oanh nổ cả bầu trời, cũng khiến ngoại giới nhận thức được người được tinh khung thị giới đẩy ra tranh phong với tống thường này mạnh đến mức nào. Vương giới ta lại nhìn, lại có thêm một nhóm lớn phi thuyền hạ xuống. Kiếm chỉ chuẩn bị quá đầy đủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi sao lại nhanh như vậy? Trừ phi bọn chúng đã sớm chuẩn bị sẵn. Một quyền cương mãnh thật, du tinh cảnh mà lại có lực lượng mạnh như vậy, đủ để sánh với du thần rồi. Phía sau truyền đến một giọng nói. Vương giới ta quay đầu lại, kinh ngạc, Ôn Bất Quy. Người nói chuyện chính là Ôn Bất Quy. Ôn Bất Quy khó khăn đứng dậy, khoe miệng dỉ máu, ngươi là du thần ư? Vương giới ta nhìn thẳng hắn. Giờ phút này trong mắt Ôn Bất Quy không còn vẻ điên loạn, hắn đã khôi phục sự tỉnh táo. Đúng vậy, ngươi tỉnh táo rồi. Xung quanh không ít người vây giết tới. Vương giới ta tiện tay vung lên, hư không nổ tung, quét bay đám người, máu văng khắp trời. Ôn Bất Quy cười đắng, tỉnh táo và cũng biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước khi chết có thể khiến ta tỉnh táo, còn có thể giao phong cùng du thần, cũng xem như không uổng phí cuộc đời này. Ai bảo ngươi tới? Vương giới ta truy hỏi. Ôn Bất Quy nhìn ta, không biết. Ta bị đưa đến đây trực tiếp. Trước đây ngươi ở kiếm đỉnh. Đúng vậy. Tại Tam Thiện Thiên tu luyện huyền chân biến kinh, vừa mới nổi điên trên chiến trường đã bị kiếm đỉnh bắt đi. Từ đó về sau trở thành đá mài đao của kiếm đỉnh. Thật đáng buồn. Đây là số phận, không có gì đáng buồn cả. Vừa nói, hắn nổ ra một búng máu, thở dốc nặng nề, giọng đầy bất ức. Tuy ta chấp nhận số phận, nhưng những gì kiếm đỉnh đã làm với ta không có nghĩa là ta có thể tha thứ. Ta nói cho ngươi một bí mật. Kiếm đỉnh, không phải là kiếm đỉnh. Vương giới ta kinh ngạc, có ý gì? Trên đầu, một loạt trận pháp rơi xuống. Vương giới ta lập tức tung một quyền đánh ra, hư không không ngừng chấn động, bầu trời lúc sáng lúc tối. Đợi Vương Giới ta dọn dẹp xong trận pháp, phát hiện Ôn Bất Quy đã ngã xuống đất và tử vong. Ánh mắt Vương Giới ta lạnh lẽo, quay đầu hét lớn, tập trung lại chỗ ta đây. Tam Lưu Tử, Tây Tử, Chu Giã và cả Hậu Khuynh Ca đều đồng loạt tiến về phía Vương Giới ta. Xung quanh Vương Giới ta, từng thanh kiếm xuất hiện. Dưới bầu trời nổi lên một trận mưa, chính là vũ kiếm thuật. Ta nhắm mắt lại, nếu nhất định phải giết, thì hãy để ta gánh vác. Nói rồi, ta ngửa mặt lên trời hô to, tiền bối trung dịch, cũng xin người khảo nghiệm vãn bối về dịch kiếm thuật mà vãn bối kế thừa từ người. Kiếm khí như mưa, không ngừng đâm xuyên những kẻ địch đang bây giết. Với chiến lược hiện tại của Vương Giới ta, những giọt mưa ẩn chứa kiếm khí này không phải du tinh cảnh bình thường có thể cản được. Những người muốn vượt qua vũ kiếm thuật để tiếp cận rất khó khăn. Dù có tiếp cận được, thứ đón chờ bọn chúng còn có tiệt kiếm thuật. Nhìn từ tinh không xuống, phạm vi bao phủ của vũ kiếm thuật dần dần trở nên đỏ tươi. Tam Lưu Tử và những người khác cũng không hoàn toàn để Vương Giới ta gánh vác hết, họ mỗi người đối mặt một hướng để ra tay. Ánh mắt Hậu Kiếm chủ lâm trầm, vẫn chưa đủ, tiếp tục đi. Không được để chúng ngừng lại một khắc nào. Những pháo hôi này chết thì đã chết rồi. Kiếm chỉ tuy có tổn thất, nhưng so với toàn bộ kiếm chỉ thì chẳng đáng là bao. Chỉ cần có thể tiêu hao chết câu lạc bộ cỏ dại, chuyện gì cũng đáng giá. Phụ thân, người xem bên phong môn kia. Hậu Kiếm chủ nhìn sang, thấy một nhóm tu luyện giả của phong môn đang cản trở một hướng tấn công Vương Giới và những người khác. Hắn gầm lên, Hàn Hành, các ngươi đang làm gì? Hàn Hành bước ra, mặt đối diện với Hậu Kiếm chủ, xin lỗi, ngươi cứ xem như chúng ta đang làm trò có lệ đi. Hậu Kiếm chủ trừng mắt nhìn Hàn Hành, đừng quên, bọn chúng luôn là kẻ thù. Hơn nữa, tin tức về việc bọn chúng đến đây cũng là do các ngươi tiết lộ. Hàn Hành cười lạnh, dù chúng ta không nói thì ngươi cũng biết thôi. Nếu không những người này làm sao mà tới được? Chỉ trong 3 ngày không chỉ tập hợp được nhiều người như vậy, còn đưa bọn họ đến đây, năng lực này nếu kiếm chỉ có, ta phong môn liệu có thể tồn tại hay không còn là chuyện khác. Hậu Kiếm chủ không phủ nhận. Hàn Hành tiếp tục nói, rất nhiều chuyện ta và ngươi đều hiểu rõ. Còn nữa, ngươi không nghe thấy Vương Giới vừa nãy hô gì sao? Hắn hô lên một cái tên. Ngươi có lẽ rất rõ người đó đại diện cho điều gì. Tuy tại cầu trụ khác không có gì nổi bật, nhưng ở cổ kiếm cầu trụ của chúng ta thì khác. Nói đến đây, hắn dừng lại, không cần phải nói thêm gì nữa. Hậu Kiếm chủ nhìn xuống phía dưới. Trung dịch, một cái tên mà ngay cả các cao thủ đỉnh cấp của cổ kiếm cầu trụ cũng không muốn nhắc tới. Người này là một nữ nhân điên. Khuynh Ca thực sự là truyền nhân của nàng ta. Nếu đúng là vậy, liệu kiếm thuật mình muốn có được có phải đến từ nàng ta không? Dẫn Trung dịch đến kiếm chỉ tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao. Đã làm đến mức này, nếu bỏ cuộc, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ cổ kiếm cầu trụ. Hắn nói nhỏ với Bạch Cốt kiếm chủ. Giọng Bạch Cốt kiếm chủ vang lên, câu lạc bộ cỏ dại, chỉ cần giao ra Hậu Khuynh Ca và hứa vĩnh viễn không dùng thập ấn kiếm ký nữa, các ngươi có thể đi. Vương Giới ta ngẩng đầu. Thiên địa xung quanh đều đã trở nên đỏ tươi, không cần đâu, hôm nay bất kể chúng ta có kết cục gì, ta đảm bảo kết quả của các ngươi sẽ thảm hơn chúng ta gấp trăm lần. Giọng Bạch Cốt kiếm chủ lạnh băng, ngông cuồng. Ngay cả Tinh Không thị giới cũng không dám nói như vậy. Nơi này là cổ kiếm cầu trụ, chúng ta chỉ cần Hậu Khuynh Ca. Kết quả của các ngươi là do các ngươi tự chuốc lấy. Hậu Khuynh Ca nhìn xa vào tinh không, kiếm chỉ, đợi sư phụ ta xuất quan, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Kẻ dùng kiếm nào cũng không tránh khỏi danh tiếng của sư phụ ta là Chu Dịch. Các ngươi cứ lợi đấy. Những lời này khiến không ít người thót tim. Đúng lúc này, từ trong chiến hạm của kiếm chỉ đi ra 2 người. Một người trẻ tuổi, một người đã già dặn. 2 người này bước ra. Người trẻ tuổi kia vận chỉ như kiếm, một ngón tay quét qua. Chỉ kiếm khí phá vỡ hư không, hướng về phía Hậu Kiếm chủ và những người khác. Nhân mặt là người đầu tiên nhìn thấy, kinh ngạc, bọn họ sao lại ở đây? Ngay sau đó, Hậu Kiếm chủ cũng phát hiện, quay đầu nhìn lại chiến hạm, kinh ngạc, Duẫn Tu đại sư, Lăng Triệu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về. Sự xuất hiện của 2 người nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, dù chiến hạm thuộc về kiếm chỉ và do Hậu Kiếm chủ mang tới, nhưng không ai nghĩ 2 người này lại ở bên trong. Đúng lúc này, một nhóm phi thuyền từ chiến hạm bay ra, tăng thêm số người vây giết Vương Giới và những người khác. Duẫn Tu đại sư mở lời. Bên cạnh, Lăng Triệu giơ ngón tay lên, kiếm khí truyền lời của ông đi khắp 4 phương 8 hướng, kiếm là binh khí của bậc quân tử, không nên bị vấy bẩn. Trận chiến này, ngừng lại đi. Lão phu Duẫn Tu, xin thỉnh cầu. 2 chữ Duẫn Tu như một công tắc, ngay lập tức nhấn nút tạm dừng cuộc vây giết. Những con mắt vốn đã đỏ ngầu của những người kia bỗng chốc tỉnh táo, đứng bất động, nhìn về phía tinh không, Duẫn Tu đại sư. Trong chiến hạm, dưới bầu trời sao, người của kiếm chỉ và người của phong môn đều nhìn về hướng đó, không một ai cử động. Vương Giới ta thấy những người xung quanh không nhúc nhích, ta cũng ngừng lại. Ngẩng đầu, nhìn xa vào tinh không, Duẫn Tu đại sư. Ta đã nghe qua cái tên này. Dường như ở cổ kiếm cầu trụ, ông được người ta vô cùng kính trọng. Nhưng ta không ngờ rằng người này chỉ dựa vào 3 câu nói đã có thể ngừng trận vây giết này. Đây là cuộc vây giết mà kiếm chỉ đã phải trả giá rất nhiều để khiến người khác bất chấp tính mạng tham gia. Duẫn Tu đại sư lại có thể ngăn chặn được. Địa vị của người này cao hơn ta tưởng rất nhiều. Hậu Khuynh Ca thở phào, sắc mặt tái nhợt. Tay nàng mất hết sức lực, kiếm rơi xuống đất. Tây Tử kinh ngạc, Duẫn Tu đại sư sao lại tới đây? Ai vậy? Chu Gia tò mò. Sắc mặt Tây Tử ngưng trọng, một nhân vật truyền kỳ ở cổ kiếm cầu trụ, lời nói của ông có thể sánh với cả kiếm đỉnh. Trên tinh không, Hậu Kiếm chủ nhìn xa Duẫn Tu đại sư, giọng trầm thấp, "Đại sư, người đây là có ý gì? Trận chiến này không liên quan đến đại sư mà." Ánh mắt Lăng Triệu đầy khinh thường, lạnh lùng nhìn về phía mọi người của kiếm chỉ. Duẫn Tu đại sư nhìn Hậu Kiếm chủ, chậm rãi thi lễ, "Kiếm, không nên dùng như thế." Hậu Kiếm chủ nhíu mày, đây là chiến tranh, chỉ có sinh tử, kiếm cũng là một loại binh khí. Kính xin đại sư đừng nhúng tay vào chuyện này. Duẫn Tu đại sư kiên trì, mỗi người đều có binh khí phù hợp với mình. Binh khí chính là sự kéo dài của thân thể, ẩn chứa khí phách và tính cách của ta. Những người tham gia vây giết này, hành vi của họ đã làm ô uế binh khí của bậc quân tử. Dù không chết trong trận này, tương lai cũng sẽ không có thành tựu, vì khí phách và kiếm của họ đã đi sai đường. Lão phu không muốn thấy những người trẻ tuổi ở cổ kiếm cầu trụ của ta bị hủy hoại như thế. Hậu kiếm chủ nếu để ý đến thập ấn kiếm kỹ, lão phu có thể giúp ngươi hoàn thiện. Cần gì phải khiến nhiều người phải gặp nạn như vậy? Những người vây giết vương giới và đồng đội của ta cảm động. Hậu kiếm chủ kinh ngạc, hoàn thiện? Có ý gì? Duẫn Tu đại sư thở dài, thập ấn kiếm kỹ là truyền thừa của kiếm chỉ, theo lý, lão phu không nên nói nhiều. Nhưng sau khi xem qua, lão phu phát hiện kiếm kỹ này vẫn chưa hoàn mỹ. Hoặc là trong quá trình truyền thừa của kiếm chỉ đã xảy ra sai sót, hoặc là kiếm pháp này còn có không gian để tiến xa hơn nữa. Nếu hậu kiếm chủ đồng ý, lão phu có thể góp chút sức mọn. Đương nhiên, những người này, xin hậu kiếm chủ tha cho họ đi. Đã có không ít người trẻ tuổi phải chết rồi. Ánh mắt hậu kiếm chủ chấn động, thập ấn kiếm kỹ rõ ràng còn có thể tiến xa hơn, thật hay giả? Nếu là người khác nói hắn tuyệt đối không tin, nhưng người nói lời này là Duẫn Tu đại sư, một nhân vật truyền kỳ. Bất cứ kiếm chiêu nào ông cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm ra sơ hở, liếc mắt một cái là có thể hoàn thiện. Một người đã từng dạy bảo vô số người ở cổ kiếm cầu trụ. Xa xa, trong phi thuyền của Phong Môn, sắc mặt Nhiên Mạt trầm xuống. Người này vậy mà xuất hiện, chuyện này thật phiền phức. Cổ kiếm cầu trụ có quá nhiều người nghe lời ông ta, mà người này lại có khả năng giúp kiếm chỉ đưa thập ấn kiếm kỹ tiến xa hơn nữa, đây đối với Phong Môn không phải là tin tức tốt. Và bây giờ, dù hắn muốn ngăn cản thế nào cũng vô dụng. Giết? Không thể nào. Ai cũng không thể giết người này, nếu không sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ cổ kiếm cầu trụ. Vương giới ta và những người khác cũng đã nghe thấy lời của Duẫn Tu đại sư. Vị đại sư này luôn như vậy, từ bi ư? Đúng vậy, phải dùng hai chữ từ bi mới có thể hình dung được. Ngón tay Hậu Khuynh Ca khẽ động, thanh kiếm từ mặt đất bay lên, rơi vào tay nàng. Tại cổ kiếm cầu trụ, lời nói của Duẫn Tu đại sư có tác dụng hơn bất cứ ai, kể cả các thế giới cảnh của những thế lực tương đại. Bởi vì ông từng công khai chỉ đạo một ngày, trong một ngày đó, bất cứ ai cũng có thể hỏi ông bất cứ vấn đề gì về kiếm pháp, ông đều trả lời từng câu, không hề có nửa phần sai sót. Những vấn đề này không thiếu những thiếu sót, cách phá giải kiếm pháp của Phong Môn, kiếm chỉ, thậm chí cả kiếm đỉnh. Cũng chính là sau ngày đó, rất nhiều người ở cổ kiếm cầu trụ đã hoàn thành kỳ tích lật ngược tình thế để chiến thắng, tất cả đều đến từ sự chỉ điểm của vị đại sư này. Một ngày chỉ đạo, một trận chiến thành thần. Từ đó về sau, ngay cả kiếm đỉnh cũng phải tôn sùng ông như thượng khách, không dám đắc tội. Mặc dù người này chỉ là du tinh cảnh, rất nhiều người suy đoán thiên phú đặc biệt của ông khiến trời ganh ghét, cho nên vĩnh viễn không thể đột phá. Từ đó về sau, ông còn bồi dưỡng một vị du thần, chính là Lăng Triệu, người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh ông ấy. Chương 510, số 10 chương 510, số 10 vương giới và những người khác không ngờ người này lại truyền kỳ đến thế. Chẳng trách những người xung quanh đều đứng bất động. Một lúc sau, tất cả mọi người đều lui lại, chỉ còn lại đầy dây những thi thể trên mặt đất. Vương giới và những người khác thở phào. Không ai ngờ trận chiến lại kết thúc theo cách này. Chúng ta tiến về phía tinh không, từ xa hướng về Duẫn Tu đại sư mà hành lễ, đa tạ đại sư. Vương giới ta thấy Lăng Triệu, là du thần như ta, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Lăng Triệu đối mặt với vương giới ta, không biểu lộ cảm xúc gì. Duẫn Tu đại sư nhìn về phía mọi người, đặc biệt là vương giới ta, tán thưởng, tiểu hữu kiếm thuật chắc tuyệt, tuổi còn trẻ mà có được thành tựu như vậy, lão phu rất bội phục. Vương giới ta kiếm tốn, ở trước mặt tiền bối, vạn bối chỉ là múa búa trước cửa lỗ ban. Duẫn Tu đại sư cười, kỳ thật tiểu hữu không thích hợp dùng kiếm. Vương giới ta kinh ngạc. Vừa nãy ông còn khen kiếm thuật ta chắc tuyệt, giờ lại nói ta không thích hợp dùng kiếm. Ý của tiền bối là? Duẫn Tu đại sư không trả lời nữa. Bên kia, Hậu kiếm chủ trừng mắt nhìn Hậu Khuynh Ca, ngươi muốn mang cho cốt của mẹ ngươi đi đâu? Ánh mắt Hậu Khuynh Ca lạnh băng, không liên quan gì đến ngươi. Nàng là nữ nhân của ta. Câm miệng. Hậu Khuynh Ca quát to. Nàng nhìn Hậu kiếm chủ với ánh mắt đầy giận dữ, đây là chuyện mẫu thân ta hối hận nhất trong đời. Sắc mặt Hậu kiếm chủ khó coi. Nàng hối hận vì đã đi theo ngươi, hối hận vì đã đưa ta đến thế giới này, để ta phải chịu quá nhiều đau khổ. Hậu Khuynh Ca trừng mắt nhìn Hậu kiếm chủ, nhưng ngươi hãy nhớ, phần đau khổ này, ta sẽ khiến ngươi và con độc phụ kia phải hoàn trả. Nói xong, nàng bước lên phi thuyền. Tam Lưu Tử và những người khác cũng lần lượt lên phi thuyền. Vương giới ta một lần nữa hành lễ với Duẫn Tu đại sư. Trước khi đi, ta nhìn về phía Hậu kiếm chủ, thản nhiên nói, sau này chúng ta còn gặp lại. Phi thuyền khởi động, rời đi. Hậu kiếm chủ rất muốn ra tay, nhưng đủ loại hạn chế khiến hắn không thể hành động. Người của Phong Môn cũng nhìn theo phi thuyền của Vương giới và những người khác đi xa, không biết khi nào mấy người kia sẽ trở lại cổ kiếm cầu trụ. Lăng Triệu nhìn sâu vào chiếc phi thuyền, bên tai vang lên lời của Duẫn Tu đại sư, mặc dù không thích hợp dùng kiếm, nhưng trong kiếm thuật ngươi cũng không thắng được hắn. Khoảng cách giữa các du thần sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Lăng Triệu siết chặt nắm đấm. Hắn, người luôn kiêu ngạo, lại bị sư phụ của mình xem thường. Khoảng cách ư? Vương giới, ta muốn xem ngươi có thể bỏ xa ta bao nhiêu. Thoáng chốc, phi thuyền đã đi xa. Thực tế thì sau một lát, nó đã dừng lại, sau đó lại tiếp tục khởi động và rời đi. Vương giới ta thì ngồi trên mây, dùng trường tiên kéo mấy người khác đi về một hướng khác. Ở nơi này, ta không thể tin tưởng bất kỳ ai. Phong Môn kéo dài thời gian đến 3 ngày chúng ta mới tới, còn kiếm chỉ thì đã sớm chuẩn bị sẵn chiến thuật biển người. Rốt cuộc là ai đã bán đứng chúng ta không thể xác định. chiếc phi thuyền đã nằm trong sự kiểm soát của Phong Môn một thời gian. Vương giới ta quyết định vứt bỏ phi thuyền, dùng mây mà đi. Chúng ta trở về bằng cách nào? Chu Giá hỏi. Vương giới ta trầm giọng nói, không đổi, chúng ta đi xác nhận một chuyện trước đã. Cùng lúc đó, chiếc phi thuyền cấp vũ trụ không người lái đột nhiên bị một luồng sáng xuyên qua, nổ tung và tan biến hoàn toàn trong vũ trụ. Đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của chiếc phi thuyền đã bị hủy diệt, không có ai à, đã chạy sớm rồi sao? Cẩn thận thật. Không lâu sau, chúng ta đáp xuống một tinh cầu có phần phồn hoa. Vương giới ta trực tiếp tìm người phụ trách của tinh khung thị giới ở đây, dùng quyền hạn của mình để tra xét một chuyện. Phi thuyền bị hủy. Đây là kết quả ta tra được. Tam lưu tử và những người khác nhìn ta, chiếc phi thuyền vừa rồi của chúng ta. Vương giới ta gật đầu, Phong Môn có tiết lộ tin tức của chúng ta cho kiếm chỉ hay không thì không thể xác định, bởi kiếm chỉ đã sớm chuẩn bị chiến thuật biển người, hiển nhiên bọn chúng đã theo dõi chúng ta. Cho nên ta đoán tin tình báo của chúng ta đã bị lộ từ lúc còn ở bắt đầu cầu trụ. Nhưng phi thuyền luôn nằm trong sự kiểm soát của Phong Môn, chỉ có Phong Môn mới có thể động tay động chân với nó. Phi thuyền cấp vũ trụ, một khi khởi động, tốc độ đó rất khó bị đuổi kịp, giờ phút này bị hủy chỉ có một khả năng. Tây Tử nói tiếp, bị khóa mục tiêu từ trước. Chu Giã nhìn Vương giới ta, kiếm chỉ thì chơi rõ ràng, Phong Môn thì ngầm. Không biết Duẫn Tu đại sư kia có biết những người nắm giữ binh khí của quân tử lại hèn hạ đến thế không? Giọng Tam Lưu Tử lạnh băng, không thể cứ thế mà đi được. Vương giới ta đồng ý, không để lại gì cho Phong Môn, ta không cam lòng. Đương nhiên không thể cứ thế mà đi. Ta đã liên hệ tinh khung thị giới, xem có thể liên lạc với Mưu cục giả ở Phong Môn hay không, để cho Phong Môn một ấn tượng khó quên. Bên kia, Nhiên Mặt nhìn xa vào tinh không u ám, ánh mắt nghiêm trọng. Tiền bối, đã thất bại. Ánh mắt Hàn Hành lạnh lùng, bọn chúng đã sớm có phòng bị. Nhiên Mặt không quan tâm, vốn là kẻ thù. Lần sau gặp mặt nhất định là không chết không ngừng. Không bằng ta tự mình ra tay, chỉ cần không để lại mờ ai, sẽ không ai tìm thấy chúng ta. Người ta sẽ cho rằng là kiếm chỉ làm. Hàn Hành nói. Nhiên Mặt lắc đầu, ngươi không tìm thấy bọn chúng đâu. Tốc độ của thủ tinh nhân không phải ngươi có thể sánh bằng. Ngay cả ta cũng không bắt được. Hàn Hành nhíu mày, giữ lại bọn chúng là một mối họa. Ừ, mối họa này không chỉ châm đối với chúng ta đâu, yên tâm đi, có rất nhiều người muốn giải quyết bọn chúng. Nhiên Mặt nói một câu rồi chìm vào im lặng. Trước đây trong hội nghị của các mưu cục giả tinh khung thị giới, vương giới ta đã nghe được không ít chuyện. Trong đó, có một mưu cục giả mang số 10 đang ở Phong Môn. Việc ta liên hệ tinh khung thị giới hôm nay thực chất chỉ là thử xem, nếu không thể liên lạc với mưu cục giả này, ta sẽ tự mình nghĩ cách làm gì đó. Đương nhiên, liên hệ sớm cũng là để tránh làm xáo trộn kế hoạch của mưu cục giả. Ta nhớ lúc trước, mưu cục giả đó tại hội nghị đã nói một câu, bố cục bị quấy rầy trước, độ hoàn thành 20. Một tin tức chuyển đến. Vương giới ta liếc nhìn, là một thời gian và tọa độ. Thời gian, 5 ngày sau. Tọa độ cách đây không xa. 5 ngày. Chuyện này không được. Vương giới ta định thừa lúc Nhiên Mặt và Hàn Hành đều không có ở Phong Môn mà làm gì đó. Giờ phút này, Phong Môn vì còn đang giằng co với kiếm chỉ, cả tông môn chỉ có tông chủ luôn bế quan ở lại, còn lại tất cả các cao thủ luyện tinh cảnh đều đã đi ra ngoài. Chỉ có lúc này mới có thể trả thù. Nếu Nhiên Mặt trở về thì sẽ chẳng làm được gì nữa. Nghĩ đến đây, ta lập tức liên hệ lại. Nhưng kết quả chẳng có gì cả. Tam Lưu Tử cười lạnh, đáng lẽ ra không nên liên hệ. Hoặc là sảng khoái tìm một chỗ đánh một trận, cho Phong Môn chịu chút thiệt thòi, hoặc là đi sớm. Bây giờ muốn đi cũng không được. Tây Tử bất an, có thể đi mà. Đây đâu phải nhiệm vụ. Chủ yếu hắn không phải người của tinh khung thị giới, không muốn mạo hiểm vì tinh khung thị giới. Vương giới ta nói, đã muốn đi, không bằng ở lại xem đối phương rốt cuộc muốn gì. Rồi đi cũng chưa muộn. Mấy người bàn bạc một chút, rồi đồng ý 5 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 5 ngày này, tin tức về việc Vương giới và những người khác bị vây giết lan truyền khắp cổ kiếm cầu trụ, và còn lan sang 3 cầu trụ khác. Tuy nhiên, vì kiếm chỉ phong tỏa, ngoại giới không thể nhìn thấy quá trình cụ thể. Cách kiếm chỉ vây giết Vương giới và những người khác khiến tất cả các câu lạc bộ lớn phải kiêng dè. Trước đây cũng có những cách thức tương tự, nhưng không hề khoa trương như vậy. Hành động lần này của kiếm chỉ khiến các câu lạc bộ không còn cảm giác an toàn nữa. Nhưng điều này vốn nằm trong quy củ, cũng không thể nói gì được. Sự xuất hiện của Duẫn Tu đại sư và lời nói của ông cũng lan truyền khắp cổ kiếm cầu trụ, nhận được sự ủng hộ của vô số người. Đến giờ hẹn, Vương giới ta không thể chờ đợi được nữa, tiến đến vị trí tọa độ. Những người còn lại đương nhiên cũng chờ đợi. Đó là một tinh cầu biển cả đầy sương mù, nhìn từ tinh không xuống thấy một màu trắng xóa. Vương giới ta đáp xuống tinh cầu, lặng lặng chờ. Không lâu sau, có người từ trong sương mù bước ra, xuất hiện trước mặt Vương giới ta. Vương giới ta thấy người tới là một nam tử trung niên, phong thái bất phàm, trên mặt nở nụ cười. Vẫn luôn xem lão đệ trên màn hình hội võ, lần này cuối cùng cũng gặp được. Vương giới ta khách khí, các hạ là? Tại hạ, Trình Thai. Vương giới ta nhíu mày, Trình Thai. Cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi. Đột nhiên, sắc mặt ta thay đổi, không thể tin được nhìn về phía nam tử, ngươi là ai? Trình Thai cười lớn, sao? Không tin được à? Vương giới ta ngây ra. Làm sao có thể tin được? Trình Thai, chẳng phải đây là tên của Phong Môn chi chủ sao? Ngươi là Phong Môn chi chủ, Trình Thai. Trình Thai gật đầu, chắp hai tay sau lưng, cũng làm mưu cục giả mang số 10. Vương giới ta bàng hoàng. Đến bây giờ ta vẫn chưa thể phản ứng kịp. Tình hình này là sao? Đường đường là Phong Môn chi chủ, người cầm lái của Trình gia, lại là mưu cục giả của tinh khung thị giới. Chuyện này nói ra ngoài cũng không ai tin. Nhưng giờ lại là sự thật. Trình Thai nói, có gì mà bất ngờ. So với tinh khung thị giới, Phong Môn vẫn còn quá nhỏ. Đầu quân vào tinh khung thị giới để chừa một đường lui cho Trình gia ta, đây là lựa chọn của ta. lẽ nào lão đệ cho rằng phong môn sẽ không suy bại? Từ xưa đến nay, ở tứ đại cầu trụ này đã có bao nhiêu tông môn thế lực suy bại? Đừng nói một phong môn, ngay cả kiếm đỉnh thì thế nào, hàng tỷ năm sau lịch sử chưa chắc đã ghi chép lại. Vương giới ta thở ra một hơi, tiền bối nhìn xa trông rộng, van bối bội phục. Trình Khai bật cười, đừng gọi gì tiền bối van bối nữa. Ta gọi ngươi là lão đệ, ngươi gọi ta là lão ca là được. Nhân mặt tiền bối có biết không?
Không biết.
Vậy phong môn?
Không ai biết.
Lão ca có ý đồ gì?
Trình Khai cười, mục đích thì vẫn chưa thể nói cho ngươi biết. Lần này ngươi tới phong môn vốn không có ý định gặp mặt, nhưng ngươi lại cố ý liên hệ, ta cũng đành xuất hiện.
Coi như hợp tác vậy. Ngươi muốn báo thủ phong môn vì Nhiên Mặt đã tiết lộ hành tung của các ngươi, đúng không?
Ta có thể nói cho ngươi biết, đúng là như vậy.
Tuy nhiên, với năng lực của các ngươi, không thể tạo ra đòn giáng nào đáng kể cho toàn bộ phong môn, nhưng nếu có ta giúp đỡ thì sẽ khác.
Lão đệ, ta cần các ngươi giúp ta làm một chuyện.
Trình Khai nói thẳng.
Vương giới ta cũng không quên co, vậy phải xem lão ca muốn chúng ta làm gì.
Chuyện không thể làm, ta sẽ không ra tay.
Điều này đương nhiên.
Ta và ngươi đều làm mưu cục giả, không ai có thể ra lệnh cho ai.
Huống hồ lão đệ ngươi đã đến chỗ ta, còn cố ý báo cáo, nể mặt lão ca sẽ không làm có ngươi.
Nói xong, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, kế hoạch của lão ca ở phong môn cần phải ổn định.
Lão đệ trước đây vì muốn thống nhất đệ tam tinh vân, xua đuổi người của tinh cung, đưa cổ kiếm nhập bắt đầu, đã làm rối loạn kế hoạch của lão ca, khiến tiến độ kẹt lại ở 20 không thể nhúc đích. Hiện tại phong môn và kiếm chỉ đang giằng co. Nếu hòa giải thì tốt, nếu không hòa giải được, tiến độ này sẽ không tiến mà còn lùi.
Vương giới ta hiếu kỳ, cho nên lão ca hy vọng hai bên hòa giải.
Trình Khai ừ một tiếng, hiện tại xem ra xác suất hòa giải là rất lớn, nhưng vẫn không tuyệt đối.
Ta cần sự hòa giải tuyệt đối, mà muốn vậy thì hai bên phải có tổn thất.
Chuyện ta muốn nhờ lão đệ làm chính là giết một luyện tinh cảnh của phong môn, buộc phong môn không dám tiếp tục khai chiến với kiếm chỉ.
Vương giới ta kinh ngạc. Ta không ngờ Trình Khai lại nhờ ta làm loại chuyện này.
Ta lập tức từ chối, chuyện này lão ca hay là tìm người khác đi.
Ta làm không được.
Chương 511, giết luyện tinh chương 511, giết luyện tinh. Trình Khai cười nhìn Vương giới, lão đệ, thực lực của ngươi ta đã thấy.
Giết một luyện tinh cảnh đương nhiên là rất khó, nhưng nếu luyện tinh cảnh này vốn có thai hoàng ẩm, ta sẽ nói cho ngươi biết điểm yếu của hắn.
Với thực lực của câu lạc bộ cỏ dại, các ngươi có thể làm được.
Điều này cũng phù hợp với quyết tâm trả thù phong môn của lão đệ.
Vương giới ta lắc đầu, giết luyện tinh cảnh có rủi ro quá lớn.
Một khi thất bại, chúng ta ngay cả đường trở về bắt đầu cầu trụ cũng rất khó.
Huống chi mấy người chúng ta là du tinh cảnh rất dễ bị tổn thất.
Cho nên, chuyện này, ta không làm.
Trình Khai đau đầu, thủ đoạn của lão đệ khi thống nhất đệ tam tinh vân khiến ta nghĩ ngươi là một người dám mạo hiểm, to gan lớn mật, thủ đoạn tàn nhẫn, không ngờ ngươi lại từ chối.
Vương giới ta nói, nếu lão ca không còn chuyện gì khác, ta xin đi trước.
Trình Khai đột nhiên nói, lão đệ không tò mò rốt cuộc nam gia bị ai tiêu diệt sao?
Vương giới ta nhíu mày, trong đầu ta hiện lên hình ảnh của bán hạ, lão ca biết sao?
Thần sát Trình Khai nghiêm túc và trang trọng, đã nhiều năm như vậy, tuy người ra tay rất thần bí, nhưng không phải là không có manh mối.
Hung thủ có lẽ có liên quan đến kiếm đỉnh.
Vương giới ta nhìn thẳng hắn, có phải vì muốn giết những người dùng kiếm của nam gia không?
Đương nhiên không phải,
người dùng kiếm nhiều lắm,
chỉ là kiếm đỉnh có một bí mật kinh thiên động địa.
Trình Khai nói,
trong lòng Vương giới ta khẽ động.
Ôn Bất Quy trước khi chết đã từng nói kiếm đỉnh không phải là kiếm đỉnh.
Rõ ràng kiếm đỉnh chắc chắn có bí mật.
Bí mật này có liên quan đến bán hạ không?
Hung thủ diệt nam gia chắc chắn có liên quan đến bán hạ.
Bằng không bán hạ sẽ không đi đến tứ thì đoàn tàu để xóa dấu vết.
Bán hạ, kiếm đỉnh, nam gia, bí mật.
Trình Khai nhìn sâu vào Vương giới ta, lão đệ là hậu nhân của nam gia, lẽ nào không muốn tìm ra hung thủ sao?
Ta có thể khẳng định với lão đệ, việc ta cần làm ở phong môn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cổ kiếm cầu trụ.
Đến lúc đó, nếu lão đệ cần ta giúp đỡ, ta sẽ ra tay bất chấp mọi điều.
Đối phó với kiếm đỉnh cũng không ngoại lệ.
Vương giới ta nhìn hắn,
người này không hề biết ta là hậu nhân nam gia giả.
Tinh cung thị giới không thể nào công khai loại chuyện này,
chỉ có những người rất hiểu nam gia ở bắt đầu cầu trụ mới có thể suy đoán được.
Kế hoạch của người này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cổ kiếm cầu trụ.
Vậy còn bán hạ,
nếu bán hạ có liên quan đến kiếm đỉnh thì sao?
Lão ca muốn giao dịch với ta.
Lão đệ, việc chúng ta liên lạc, thư chức đều biết.
Nếu ta hại ngươi, phía bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên việc giết Hà trưởng lão, mặc dù khó khăn, nhưng không phải là không thể.
Dừng một chút, Trình Khai nói tiếp, ngươi nói là hợp tác cũng được, lợi dụng cũng thế, tóm lại, giúp ta giết Hà trưởng lão đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại.
Cuối cùng, ta cũng không thể gánh được tội danh giết hại một mưu cục giả.
Vậy còn kiếm chỉ?
Nếu chỉ có phong môn chết một luyện tinh cảnh mà kiếm chỉ không có tổn thất gì, thì hòa giải lại càng không thể xảy ra chứ?
Vương giới ta hỏi.
Trình Khai tự tin nói, chuyện đó ngươi không cần lo.
Chỉ cần Hà trưởng lão chết, bên kiếm chỉ chắc chắn sẽ có tổn thất.
Vương giới ta nhìn người này, trầm ngâm một lát rồi quyết định, ta có thể ra tay, nhưng với một điều kiện.
Một khi thành công, ngươi phải nói cho ta biết kế hoạch của ngươi là gì.
Kế hoạch có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cổ kiếm cầu trụ.
Trình Khai tỏ ra khó xử, ta đã nói nhiều như vậy là vì ngươi cũng làm mưu cục giả.
Nói nhiều hơn nữa, phía hư chức không cho phép.
Đó là việc của ngươi.
Lão đệ, ngươi hoàn toàn không nể mặt lão ca.
So với việc sau này được ta toàn lực tương trợ, chỉ biết một chút về kế hoạch thì có ý nghĩa gì chứ?
Vương giới ta bình tĩnh nói, ta là người sống thực tế.
Ta chỉ tranh sớm tối.
Tương lai xa xôi như vậy, liệu có sống được đến lúc đó hay không còn là chuyện khác.
Trình Khai suy nghĩ một chút, cắn răng, trừng mắt nhìn Vương giới ta, được.
Ta và ngươi sẽ không có bí mật.
Tương lai có lẽ chúng ta có thể hợp tác tốt. với thân phận, bối cảnh và thủ đoạn của lão đệ, lão ca rất coi trọng ngươi. Vương Giới ta thở phào. Nếu không phải có khả năng liên lụy đến bán hạng, ta thật sự sẽ không dính vào chuyện này. Giết một luyện tinh cảnh. Mặc kệ Trình Khai nói thế nào, chuyện này không thể nào đơn giản. Nhưng đã đồng ý rồi thì phải tìm cách. Vị Hà trưởng lão này có thủ đoạn gì? Sau đó, Trình Khai kể ra tất cả mọi thứ về Hà trưởng lão này, kể cả kiếm pháp, chiến kỹ, tính cách, thậm chí cả vật liệu dung hợp luyện tinh của hắn. Nghe xong, Vương Giới ta ngây người. Trình Khai nói một hơi xong, giờ thì ngươi đã biết ta nhờ ngươi giết người này thật ra không phải làm khó ngươi chứ? Chỉ cần ngươi phát huy hoàn hảo thực lực chiến thắng Du Thần Quy Xuyên, kết hợp với mấy người khác trong câu lạc bộ cỏ dại, động não một chút, và nếu vận khí không tệ, các ngươi có thể giết hắn. Vương Giới ta khó hiểu, lão ca hiểu rõ Hà trưởng lão như vậy, hẳn đã sớm coi hắn là mục tiêu. Tại sao không tự mình ra tay? Ánh mắt Trình Khai thâm sâu, lão đệ, ngươi có tin vào số mệnh không? Vương Giới ta khó hiểu, sao lại hỏi như vậy? Trình Khai chỉ lên bầu trời tinh không u ám phía trên, phàm nhân cũng có thể lĩnh ngộ một đạo lý, gọi là người đang làm, trời đang nhìn. Dù ngươi làm kín kẽ đến đâu, cũng sẽ có một ngày bị bại lộ. Kế hoạch của lão ca quá lớn, không muốn vì một Hà trưởng lão mà bị bại lộ. Thư chức bên kia cũng nghiêm lệnh ta không được chủ động làm gì. Cho nên dù Hà trưởng lão này có đứng trước mặt ta, xung quanh không có người thứ ba, ta cũng sẽ không động đến hắn. Đây là số mệnh. Mệnh, trong mắt ta chính là bầu trời hư vô mờ mịt. Vương Giới ta hỏi lại, vậy còn bên kiếm chỉ, là ngươi ra tay, hay là tinh khung thị giới ra tay? Trình Khai quay người rời đi, đương nhiên là người nhà kiếm chỉ ra tay, không liên quan gì đến ta. Lão đệ, chúc ngươi thuận lợi. Nói xong, hắn biến mất. Vương Giới ta nhìn theo bóng Trình Khai biến mất, cũng không dừng lại, rất nhanh rời đi. Sau khi hội hợp với Tam Lưu Tử và những người khác, dưới ánh mắt tò mò của họ, ta nói thẳng, chúng ta sẽ đi giết một luyện tinh cảnh. Chu Dã làm rất cái bánh mì trong tay. Tây Tử và Hậu Khuynh Ca đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Vương Giới ta. Tam Lưu Tử cũng ngạc nhiên, nhưng đáy mắt lại càng hưng phấn, sáng rực lên đầy mong đợi. Khúc khục, cái đó, ta xác nhận lại một chút, ngươi nói là giết luyện tinh cảnh? Tây Tử hỏi. Vương Giới ta gật đầu, kể ra tất cả mọi chuyện về Hà trưởng lão. Phản ứng của mọi người giống hệt như ta lúc nghe Trình Khai nói, thật khó tin. Đường đường luyện tinh cảnh, lại như một kẻ trong suốt. Chu Dã tò mò. Hắn rất muốn hỏi Vương Giới ta đã gặp ai, nhưng chuyện này không nên hỏi. Vương Giới ta cũng không thể nói. Khoe miệng Tam Lưu Tử cong lên, cuối cùng cũng có chút kích thích rồi. Khi nào ra tay? Bây giờ đi ngay. Nhìn toàn bộ cổ kiếm cầu trụ, thanh cổ kiếm này từ trên xuống dưới sừng sững, có một phần bị chính vật thể của cầu trụ che chắn. Sinh linh tồn tại trong tinh vân bao quanh cầu trụ, không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy toàn cảnh cổ kiếm. Lúc này, Hà trưởng lão nhìn xa vào cổ kiếm bị che chắn, thầm thở dài. Phàm là có sự lựa chọn, tất cả mọi người ở cổ kiếm cầu trụ đều sẽ sống ở phía có thể nhìn thấy cổ kiếm. Chỉ những người không thể tiếp xúc với văn minh vũ trụ và những người trốn tránh kẻ thù mới đến sống ở phía này. Hắn đến đây là vì bị kiếm khí phản vệ, không thể không bế quan. Kể từ khi mượn nhờ kinh tức đột phá luyện tinh cảnh, hắn thường xuyên phải chịu đựng kiếm khí phản vệ. Trong khoảng thời gian này, chiến lực của hắn suy giảm nghiêm trọng. Để phòng ngừa bị kẻ thù rình rập, hắn chỉ có thể trốn đi. May mà chỉ mất vài ngày, không lâu lắm. Hơn nữa, hắn lấy ra trận pháp, ném ra. Bốn hướng đồng thời bay lên trận đạo. Bốn trận đạo chồng chất lên nhau tạo thành bốn tòa đá điêu chấn giữ bốn phương. Tứ tượng trấn thủ. Đây là trận đạo hắn dùng để tự bảo vệ mình. Trận đạo này hoàn toàn có thể chống lại công kích của một luyện tinh cảnh bình thường, cho hắn thời gian phản ứng. Sau khi trận đạo được bố trí xong, hắn thở phào, yên lặng nhắm mắt. Hắn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề kiếm khí phản vệ, nếu không, dù không quan tâm đến nó thì việc duy trì trận đạo này cũng sẽ tốn rất nhiều tiền. Ngay sau khi Hà trưởng lão bế quan, Vương Giới và một nhóm người đi đến bên ngoài tứ tượng trấn thủ. Tọa độ này là do Trình Khai cung cấp. Không biết là tinh khung thị giới tìm ra chỗ này hay là Trình Khai tự mình tìm thấy. Kia là tứ tượng trấn thủ. Tây Tử vừa nhìn đã nhận ra, trận đạo này dùng 4 trận đạo phòng ngự chồng chất lên nhau tạo thành. Một luyện tinh cảnh bình thường cũng rất khó phá vỡ. Vương Giới phân chia nhiệm vụ với giết. Tây Tử, Hậu Khuynh Ca và Chu Dã một tổ. Tam Lưu Tử ở phía bên kia, còn chính hắn thì đi về phía tứ tượng trấn thủ. Quả nhiên như Trình Khai đã nói, là tứ tượng trấn thủ. Vương Giới ta nhớ lại cách phá trận mà Trình Khai đã chỉ, tìm kiếm vị trí tương ứng và bước một bước vào. Ta đã tiến vào trong trận đạo. Tam Lưu Tử, Chu Dã và những người khác đều nhìn thấy. Họ nín thở, sắc mặt nghiêm trọng. Có thể đi vào trận đạo, chứng tỏ mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Bọn họ sắp vây giết một luyện tinh cảnh. Trong toàn bộ lịch sử nhân loại, có mấy du tinh cảnh đã từng vây giết luyện tinh cảnh? Rất ít. Bọn họ đang làm nên lịch sử. Vương Giới ta từng bước đi trong trận đạo. Bốn phía thần lực xuyên qua, không ngừng tạo thành các hình thái khác nhau và chồng chất lên nhau. Ta cẩn thận tránh né thần lực, không kinh động người bên trong. Từng bước một, dần dần tiếp cận. Cuối cùng, ta vượt qua trận đạo. Ta thấy người đàn ông đang khoanh chân ngồi trong hư không ở phía trước. Người này chính là Hà trưởng lão của Phong Môn. Vương Giới ta ngậm na di đàn trong miệng, thân thể biến mất. Khi xuất hiện trở lại, ta đã ở sau lưng Hà trưởng lão. Hà trưởng lão đột nhiên trợn mắt, quay đầu lại. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này, làm sao? Vương Giới ta tung ra một quyền, khí và khí hợp nhất, lực lượng cực hạn bộc phát. Một quyền này hung hăng giáng vào sau lưng Hà trưởng lão. Cảm giác cứng rắn lan từ nắm đấm ra, khiến cánh tay ta suýt nữa tê liệt. Vương Giới ta kinh ngạc. Khí cụ, giáp giáp khí cụ vỡ vụn. Hà trưởng lão giận dữ đứng lên, tung một trường đánh về phía Vương Giới ta. Vương Giới ta giơ cánh tay trái lên nữa. Trường này đánh bay ta, thần lực mênh mông đè ép khắp người. Ta lập tức thi triển cốt độc thuật, cưỡng ép vặn người xoay một vòng xuất kiếm, thức kiếm thiên cương luyện hình đồ chém tới Hà trưởng lão. Từ trong áo của Hà trưởng lão rơi ra những mảnh vỡ của khí cụ. Đó là kết quả của cú đấm của vương giới ta. Cú đấm đó không phải hoàn toàn vô hiệu, mà đã trực tiếp phá nát khí cụ phòng ngự của hắn. Trước mắt, thức kiếm của ta đã tiếp cận. Hà trưởng lão nhìn thức kiếm quen thuộc này, đây là cổ kiếm. Ông ta vô thức né tránh. Thức kiếm lướt qua, nhưng trung thối kiếm tơ lại như sợi tơ quét qua, chém ra mấy vết máu trên mặt ông ta. Vết sâu nhất ở cổ. Vương giới ta đứng vững thân hình, ngẩng đầu, nhìn xa Hà trưởng lão. Hà trưởng lão nắm chặt cổ, máu tươi chảy xuống theo kẽ tay. Ánh mắt âm trầm của ông ta trừng về phía đối diện, ngươi là Vương giới. Vương giới ta vặn vặn hai tay. Cánh tay phải vì cú đấm toàn lực mà có chút tê dại, còn cánh tay trái thì bị một trưởng của Hà trưởng lão đánh trúng. Quả không hổ là luyện tinh cảnh, không phải bách tinh cảnh có thể sánh bằng. Lực đạo của trưởng kia vô cùng lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi ta có thể chịu đựng. Chắc là do kiếm khí phản vệ. Lần đầu gặp mặt, Hà trưởng lão. Vương giới ta không phủ nhận, cũng không cần phải phủ nhận. Chương 512, động Hà trưởng lão nhìn chằm chằm vương giới ta, tay phải mở ra cầm kiếm, sát ý ngút trời. Thần lực lan tràn khắp thân thể ông, khiến cả tứ tượng chấn thủ cũng chao đảo. Ngươi thật to gan, dám ám sát ta ư? Ngươi có biết lão phu là luyện tinh cảnh không? Vương giới ta cười, luyện tinh cảnh thì sao, ông cũng chưa bị thương đó thôi. Ai đã nói cho ngươi biết vị trí của lão phu? Ai đã dạy ngươi phá trận và tiết lộ tình hình của lão phu? Hà trưởng lão không ngu. Cuộc ám sát của vương giới ta thật kỳ lạ, thời cơ nắm bắt vừa vặn, rất rõ ràng có người đã mách bảo. Vương giới ta nhún vai, hỏi nhiều làm gì? Trận chiến này không phải ngươi chết thì là ta sống. Muốn trách thì hay trách phong môn các ngươi đã bất cẩn, tiết lộ hành tung của chúng ta cho kiếm chỉ, khiến chúng ta suýt chút nữa bị kiếm chỉ tiêu hao đến chết. Món nợ này chỉ có thể dùng mạng của ngươi để trả. Nói xong, ta vung tay lên, từng thanh kiếm xuất hiện, kiếm hóa người, lao thẳng về phía Hà trưởng lão. Ánh mắt Hà trưởng lão trầm xuống. Vương giới, ân oán giữa tông môn và người không liên quan gì đến lão phu. Kiếm hóa người không quan tâm những lời đó, giơ kiếm chém tới. Khí cùng khí hợp, lực lượng khổng lồ chém nát hư không. Với 40 chu thiên khí và lực lượng cực hạn của vương giới ta lúc này, một kiếm chém ra một màu đen sâu thẳm, đặt tới lực phá hoại của luyện tinh cảnh. Kiếm chạm này khiến Hà trưởng lão cũng phải kiêng dè, không thể không giơ kiếm lên nữa. Một tiếng choang thật lớn. Uy lực của luyện tinh cảnh được bộc lộ không sót, cứng rắn đẩy lùi kiếm hóa người. Bất kể chiến lực của Hà trưởng lão có suy giảm thế nào, ông vẫn là một cường giả luyện tinh cảnh, không phải bách tinh cảnh có thể sánh bằng. Chỉ riêng thần lực quần quận cũng đã ép vương giới ta không thể thở được. Luôn thần lực này không phải đến từ bản thân ông ta, mà là từ việc luyện tinh cảnh ngưng tụ và rút ra thần lực từ hư không xung quanh. Luyện tinh, luyện bản thân thành tinh. Nhưng ta cũng có thể hấp thụ thần lực vũ trụ mà không cần thông qua tinh thần. Kiếm hóa người lại một lần nữa lao ra. Hà trưởng lao gào lên, vương giới, lão phu cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói ra ai đã hại lão phu sẽ cho ngươi sống sót rời đi. Trong cơ thể vương giới ta, khóa lực vận chuyển, ta bay lên trời, giơ ngón tay điểm ra, phồn tinh chỉ pháp. Từng luồng bóng ngón tay tinh thần vận chuyển, hội tụ thành một chỉ điểm về phía Hà trưởng lão. Kiếm hóa người chém ra. Dưới trời sao nổi lên mưa, vũ kiếm thuật. Hà trưởng lão đối mặt với ba đợt tấn công liên tiếp của vương giới ta, trực tiếp một kiếm khai thiên, phá vỡ mưa, chém đứt bóng ngón tay và lại đẩy lùi kiếm hóa người. Vương giới ta nhíu mày, nhưng không hề lùi bước. Ta không ngừng ra chiêu, lấy khóa lực làm trọng. Chúng tôi kiếm tơ lướt qua, không ngừng tiêu hao lực lượng của Hà trưởng lão. Hà trưởng lão tuy có thể rút ra thần lực xung quanh, nhưng vì trận đạo tứ tượng trấn thủ vận chuyển đã khiến nơi này gần như bị ngăn cách với toàn bộ tinh không. Hơn nữa kiếm khí trong cơ thể ông ta phản vệ, ông ta khó có thể áp đảo vương giới ta hoàn toàn. Nhất thời, cuộc chiến lâm vào thế giằng co. Giờ phút này là khoảnh khắc Hà trưởng lão cảm thấy bất ức nhất trong đời. Nếu không phải kiếm khí phản vệ, ông sao lại bị một du tinh cảnh bức đến mức này? Kẻ này tuy có được lực phá hoại có thể sánh với luyện tinh cảnh, nhưng so với một luyện tinh cảnh chân chính thì vẫn còn quá xa. Đáng hận. Kiếm trang, nhất tuyến thiên. Hơn trăm thanh kiếm hợp thành một đường chém về phía Hà trưởng lão. Vương giới ta theo sát phía sau, tung một quyền đánh ra. Hà trưởng lão nhìn chằm chằm những thanh kiếm kia, tay phải cầm kiếm, tay trái tung trưởng. Dưới lực trưởng, thần lực hóa thành ngọn lửa màu tím quét ngang phía trước. Vương giới ta như đã có chuẩn bị từ trước. Ngay khoảnh khắc Hà trưởng lão tung trưởng, ta dùng giáp bát bộ né tránh, từ một hướng khác đánh ra một quyền. Cú đấm mạnh mẽ đè lên mũi kiếm của Hà trưởng lão, buộc ông ta phải từng bước lùi về sau. Kẻ này ngay cả thần lực đặc biệt mà ông ta tu luyện cũng biết, nhất định là người trong tông môn đã tiết lộ. Rốt cuộc là ai? Vị trí hiện tại của mình không có ai biết mới phải. Vung tay, mặc cho thanh kiếm bị một quyền của vương giới ta đè rớt, Hà trưởng lão dùng thân hóa kiếm. Chỉ trong mấy bước, ông ta đã vượt qua khoảng cách với vương giới ta, giơ cánh tay lên, chém. Chiêu thức này, chính ai đã không nói với vương giới ta. Trên thực tế, khi đạt đến cấp độ luyện tinh cảnh, tùy ý ra chiêu đều có thể là sát chiêu. Bọn họ có thể tự sáng tạo ra chiến kỹ công pháp, không thể suy đoán theo lẽ thường. Vương giới ta chỉ có thể một lần nữa dùng hộ hoàn ngăn cản. Đòn tấn công này đẩy vương giới ta lùi lại, nửa thân trái tê dại, huyết dịch bị dồn nén trong ngực không thể không phun ra. Hà trưởng lão kinh ngạc, không ngờ vương giới ta lại chặn được. Là cánh tay trái. Kẻ này đã hai lần dùng cánh tay trái ngăn cản công kích của mình. Ông ta lại một lần nữa lao ra. Vương giới ta trực tiếp rời xa. Hà trưởng lão đưa tay, một thanh kiếm khác xuất hiện, đâm ra một kiếm. Kiếm chưa tới. Ý chí tử vong bao trùm toàn thân vương giới ta. Tinh thiết kiếm pháp. Ánh mắt vương giới ta lạnh lẽo. Ta muốn nhanh chóng né tránh. tinh tiết kiếm pháp của phong môn có thể nuốt một loại vật chất gọi là tinh tiết để tu luyện vô ảnh kiếm khí. Vương giới ta đã từng chạm trán, nhưng khi đó kẻ địch chỉ là Trình Phong, La Khôi vô ảnh kiếm khí. Còn vô ảnh kiếm khí của Hà trưởng lão thì bao trùm toàn thân, căn bản không thể tránh. Khi vô ảnh kiếm khí xuất hiện, ta nhất định phải chịu đựng. Khoe miệng Hà trưởng lão dì máu. Kiếm khí trong cơ thể phản vệ khiến ông ta cũng vô cùng đau đớn, cho nên một kiếm này phải giết bằng được kẻ này. Toàn bộ vô ảnh kiếm khí giáng xuống. Tại chỗ, vương giới ta bị xé thành mảnh nhỏ. Hà trưởng lão nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên muốn né tránh khỏi chỗ đó, bởi vì vương giới bị xé nát không có máu. Tại đó chỉ có kiếm quang luân chuyển. Vương giới ta thật sự xuất hiện ở phía sau ông ta, tung một quyền đánh ra. Hà trưởng lão phản ứng rất nhanh, vốn tưởng rằng có thể tránh được, nhưng vẫn không thể nào tránh hoàn toàn. Gần như nửa cú đấm lướt qua vai ông ta, lực lượng khổng lồ khiến cả người ông ta không thể tự kiểm soát mà bị văng bay ra ngoài. Vương giới ta thừa cơ truy sát, một quyền giáng thẳng xuống đầu. Hà trưởng lão chỉ có thể cầm kiếm ngăn cản, nhưng lại bị một quyền làm con mũi kiếm. Ngay sau đó, chúng tôi kiếm tơ không ngừng va chạm vào mũi kiếm và cũng đâm về phía cơ thể Hà trưởng lão. Ta cứ nghi cú đánh này đủ để trọng thương Hà trưởng lão, nhưng ngoài những vết máu trên mặt và cổ, trên người Hà trưởng lão không hề hấn gì. Hà trưởng lão mượn lực từ mũi kiếm bị cong để chấn vương giới ta ra. Ông ta nhìn lại mình, thở phào một hơi, nở một nụ cười danh mãnh. Tiểu tử, ngươi có biết lão phu ở thời kỳ bách tinh cảnh đã dung luyện thứ gì không? Minh Sa Mục. Loại vật liệu này đủ để khiến phòng ngự của lão phu khó có thể phá vỡ. Kẻ đã bảo ngươi đến ám sát lão phu rõ ràng là muốn hại chết ngươi. Vương giới ta đương nhiên biết Minh Sa Mục. Trình Thai đã nhắc nhở. Vật liệu này có thể giúp Hà trưởng lão hình thành một dạng cắt chảy dưới da và thịt để giảm lực. Nói cách khác, dù có rạch da ông ta, cũng rất khó để thực sự làm bị thương ông ta. Điểm yếu duy nhất là phần cổ trở lên không thể bao phủ. Vương giới ta nhìn chằm chằm Hà trưởng lão, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hà trưởng lão chào phúng, khi nào ngươi đạt tới luyện tinh cảnh, ngươi sẽ biết việc dung luyện vật liệu vào cơ thể quan trọng đến mức nào. Nhưng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đó. Ngay cả bách tinh cảnh ngươi cũng khó mà đạt tới. Khóa lực của ngươi quá nhiều. Vương giới ta nhíu mày, lao ra, nói nhảm. Ánh mắt Hà trưởng lão mở to. Lại còn muốn tấn công ư? Kẻ này thật sự nghĩ có thể phá vỡ phòng ngự của mình, hay là nghĩ có thể tấn công vào đầu mình? Sai lầm chủ quan ban đầu sẽ không lặp lại nữa. Tứ tượng trấn thủ không ngừng trao đảo. Vương giới ta và Hà trưởng lão tấn công lẫn nhau. Một người không ngừng rút ra thần lực xung quanh, một người giải phóng quá lực. Vương giới ta không phải là đối thủ của Hà trưởng lão, nhưng nhờ vào hộ hoàn, bất tử kiếm quang và bất diệt thể để phòng ngự, đã kéo một Hà trưởng lão đang bị kiếm khí phản vệ vào một trận ác chiến. Buộc Hà trưởng lão chỉ có thể dùng Minh Sa Mục để phòng ngự. Bên ngoài tứ tượng trấn thủ, Tam Lưu Tử nhắm hai mắt, lặng lặng chờ. Không lâu sau, tứ tượng trấn thủ đột nhiên tan rã. Kiếm hóa người của Vương giới ta vỡ nát. Ta tung một quyền tấn công Hà trưởng lão. Thần lực của Hà trưởng lão không đủ dùng, bất đắc dĩ tự hủy trận đạo, muốn rút thần lực từ bên ngoài. Đúng lúc này, Tam Lưu Tử ra tay, đối mặt với Hà trưởng lão, tung một quyền oanh ra. Lại là cú đấm. Một phương thức tấn công dã man và trực diện. Vì tứ tượng trấn thủ, Hà trưởng lão lúc trước không chú ý bên ngoài còn có người. Giờ phút này Vương giới ta và Tam Lưu Tử trong ngoài giáp công, khiến ông ta phải chịu đựng một bên. Ông ta chọn chịu đòn tấn công của Tam Lưu Tử, bởi vì Tam Lưu Tử không bằng Vương giới ta. Cú đấm của Vương giới ta bị một kiếm phá bỡ. Lưng Hà trưởng lão cứng rắn trúng một quyền của Tam Lưu Tử, da thịt lõm xuống, nhưng Minh Sa Mục vẫn khó có thể bị phá bỡ. Hà trưởng lão quay lại tung một kiếm về phía Tam Lưu Tử. Kiếm này xe rách bụng Tam Lưu Tử. Vừa định ra kiếm lần nữa, Vương giới ta đã tấn công tới gần, ông ta không thể không né tránh. Phòng ngự của Minh Sa Mục tuy mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Nếu bị tấn công liên tục, sớm muộn gì cũng có ngày bị phá bỡ. Vương giới ta liếc nhìn Tam Lưu Tử, không sao chứ? Tam Lưu Tử cười lạnh, phần bụng đã hồi phục, không sao. Vương giới ta thán phục khả năng hồi phục của tên này. Ánh mắt ta lại nhìn chằm chằm Hà trưởng lão, vậy thì lên thôi. Hai người cùng chiến Hà trưởng lão. Vương giới ta đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của Hà trưởng lão, lúc này mới có thể để Tam Lưu Tử hỗ trợ ra tay. Bằng không, Tam Lưu Tử rất dễ bị chém giết. Hà trưởng lão giờ phút này càng mất tức hơn. Một vương giới ta đã rất khó đối phó. Tên Tam Lưu Tử này thì những thứ khác không nói, khả năng hồi phục biến thái của hắn khó có thể lý giải. Mặc cho ông ta ra kiếm thế nào, làm hắn bị thương thế nào, hắn đều có thể nhanh chóng hồi phục. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, những người mà ông ta từng xem trên màn hình du tinh hội võ lại có ngày liên thủ vây giết mình. Ông ta muốn chạy trốn, kiếm khí phản vệ trong cơ thể, dưới sự chiến đấu kịch liệt này, lại càng trở nên nghiêm trọng, chưa từng có từ trước đến nay. Mà hai người trước mắt thì từng bước ép sát, cứ tiếp tục thế này, rất có thể sẽ chết tại đây. Hà trưởng lão muốn chạy trốn, vương giới ta đương nhiên không đồng ý ta lấy ra mây. Bất kể Hà trưởng lão có nhanh đến đâu, đám mây cũng sẽ ngăn cản trước mặt ông ta. Hà trưởng lão mấy lần thử đều không thoát được, bất đắc dĩ chỉ có thể giết một người trước rồi nói sau. Dưới tinh không, Hà trưởng lão cưỡng ép rút thần lực xung quanh. Cả người ông ta giống như một tinh thần khổng lồ, và phía trên tinh thần, tiếng tước minh vang lên, vô tận kiếm khí ngút trời hóa thành hình thái mũi tên kiếm hóa tên, kinh tước. Ánh mắt vương giới ta lạnh lẽo, ngay lúc này, ta gào lên, động. Hà trưởng lão nghe thấy, vẫn còn người nữa sao? Ở một nơi xa xôi, vừa vặn có thể nhìn thấy trận chiến này, Chu Giá hành động. Bạc thủy điếu ngư, lưỡi câu đột ngột xuất hiện trước mắt Hà trưởng lão, ngay lập tức đâm vào bụng bên phải ông ta. Kinh tước là tiên pháp mà Hà trưởng lão tu luyện. Trước đây để đột phá luyện tinh cảnh, ông ta đã cưỡng ép chuyển hóa kiếm khí thành tên. Nhờ vậy, ông ta đã thành công luyện thành kinh tước, khiến chiến lực bản thân tăng vọt, nhưng cũng chôn xuống mầm mống tai họa là kiếm khí phản vệ. Trình Khai đã giúp Vương Giới ta nghĩ ra cách duy nhất có thể giết Hà trưởng lão và phá vỡ phòng ngự Minh Sa một của ông ta, đó là vào lúc ông ta thi triển kinh tước, kích động kiếm khí phản vệ trong cơ thể. Và để làm được điều đó, phải ép Hà trưởng lão thi triển kinh tước. Đồng thời, khi ông ta thi triển kinh tước, ta phải phá vỡ phòng ngự của ông ta. Trong suốt trận chiến, Vương Giới ta và Tam Lưu Tử gia quyền oanh kích đều nhắm vào cùng một vị trí, bụng bên phải của Hà trưởng lão. Bởi vì Hà trưởng lão dùng tay phải cầm kiếm, mỗi lần xuất kiếm, phần bụng bên phải đều bị hở ra, dễ đánh trúng hơn so với bụng bên trái. Cú đấm nối tiếp cú đấm. Dù chưa thể phá vỡ phòng ngự của ông ta, nhưng đã khiến vùng bụng bên phải của ông ta trở nên cứng đờ, làm cho tốc độ của cắt chạy bị trì hoãn. Và khi Hà trưởng lão thi triển kinh tước, chỉ có Bạc Thủy Điếu Ngư có thể lướt qua tất cả phòng ngự, xuất hiện ngay tại vị trí bụng bên phải, lập tức đâm vào. Chương 513, phải chết chương 513, phải chết lưỡi câu đâm vào trong cơ thể ông ta. Lập tức, sắc mặt Hà trưởng lão đại biến. Trong cơ thể ông ta, kiếm khí theo vết rách vỡ và lao ra, giống như nước vỡ đê hào hạt tuôn. Phụt. Hà trưởng lão thổ huyết, thần lực tràn lan khắp thân thể. Thanh kiếm hóa tên kia trực tiếp vỡ bụng. Kinh tước chưa kịp thành hình đã biến mất. Vương Giới ta và Tam Lưu Tử cùng lúc lao ra. Lao giả này, nên chết rồi. Hà trưởng lão ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, không cam lòng nhìn về phía hai người trước mắt. Ông ta đã bị tính toán một cách cẩn thận. Từng bước ra chiêu của ông ta đều bị nắm giữ. Rốt cuộc là ai? Trong toàn bộ tông môn, ai lại nhìn chằm chằm mình như vậy? Đối mặt với sự tấn công dồn dập của hai người, Hà trưởng lão giận dữ xuất kiếm, muốn ta chết thì cũng phải xem các ngươi có cái mệnh đó không đã. Nói rồi, ông ta không quan tâm đến kiếm khí phản vệ nữa, trực tiếp thi triển tinh tiết kiếm pháp. Tam Lưu Tử bị kiếm khí lướt qua, vô số vết máu xé toạc khắp người. Vương Giới ta dùng bất tử kiếm quang tránh đi, từ một hướng khác ra tay. Hà trưởng lão không né tránh nữa, biết mình không thể trốn thoát. Hơn nữa, kiếm khí đâm rách thân thể ông ta, chiến lực lại một lần nữa suy giảm. Phòng ngự Minh Sa một cũng vô dụng. Hôm nay chỉ có liều mạng. Từ xa, Tây Tử và Hậu Khuynh Ca cũng lao tới, đồng thời xuất kiếm. Chu Giá lại một lần nữa thi triển Bạc Thủy Điếu Ngư, lưới câu đoạt mệnh kia không ngừng lượn lờ trước mắt Hà trưởng lão. Hà trưởng lão bị đánh thảm. Nhưng lúc này ông ta đã không quan tâm đến những người khác, chỉ muốn giết Vương Giới ta. Nếu không phải Vương Giới ta ngay từ đầu đã tiêu hao ông ta và truy sát khiến ông ta không có chỗ trốn, ông ta sẽ không lâm vào tuyệt cảnh như thế này. Kẻ này phải chết. Cả hai bên đều đã giết đến đỏ mắt. Từ xa, Tam Lưu Tử bộc phát lực lượng bốn đoạn. Hà trưởng lão kiên kỵ, vội vàng né tránh, nhưng Vương Giới ta đã thi triển đại bộ kinh, chất lỏng màu vàng chảy xiết, nhất thời khiến ông ta bị chững lại. Cả người ông ta bị một quyền đánh trúng, thổ huyết. Tuy nhiên, Hà trưởng lão cũng phản kích, một kiếm đâm xuyên cơ thể Tam Lưu Tử, thân hắn bay đi. Vương Giới ta nhảy lên, đầu gối đâm vào mặt Hà trưởng lão, suýt chút nữa làm nát đầu ông ta. Hà trưởng lão cầm ngược chu kiếm, đập ngang lên đầu Vương Giới ta. Vương Giới ta giơ cánh tay trái lên nữa. Một tiếng động thật lớn vang lên, thân thể ta bị đánh bay. Hà trưởng lão từng bước lùi lại, ho ra máu. Chất lỏng màu vàng biến mất. Vương Giới ta đứng sừng sững giữa tinh không, thở hổn hển, khóe miệng dỉ máu. Luyện tinh cảnh quả nhiên không dễ dàng giết. Dù là một luyện tinh cảnh tàn phế như thế này. Hà trưởng lão mở đôi mắt đã mở đi vì máu thịt nhìn chằm chằm Vương Giới ta. Cánh tay nắm chặt kiếm của ông ta đều đang run rẩy. Bụng bên phải, máu tươi không ngừng chảy ra. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đã hại ta? Để ta chết một cách thanh thản. Vương Giới ta phát ra một âm thanh trầm thấp, xin lỗi. Hà trưởng lão cười thảm, không ngờ lão phu đường đường là luyện tinh cảnh, cuối cùng lại chết trong tay một đám tiểu bối. Thật đáng buồn, ha 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 ha. Ông ta ngửa đầu nhìn xa vào tinh không, chưa từng nghĩ cái chết lại gần đến thế. Ngày hôm nay các ngươi có thể danh dương vũ trụ. Lão phu rất bội phục. Vương Giới ta lau vết máu ở khoe miệng, vậy thì, xin tiền bối tạm biệt. Nói xong, ta mạnh mẽ kéo về phía sau. Trong tay ta, không biết từ lúc nào đã có chúng tối kiếm tơ đâm vào trong cơ thể Hà trưởng lão. Hà trưởng lão đột nhiên xuất kiếm, kiếm khí còn sót lại trong cơ thể hóa thành tên. Ánh mắt ông ta hoán độc đến cực điểm, trừng Vương Giới ta, tiểu bối, dù có chết, lão phu cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tiếng tước minh vang khắp tinh không. Vương Giới ta nhắm mắt lại, một rồi. Lời vừa dứt, Hà trưởng lão đột nhiên quỵ xuống tại chỗ, bất động. Lưỡi câu của Chu Giã kéo theo trung thối kiếm tơ, rút ra kinh mạch trong cơ thể ông ta. Máu văng khắp tinh không. Hà trưởng lão vô lực nhìn về phía thanh kiếm hóa tên trước mắt, lắng nghe tiếng tước minh cuối cùng, nhưng nó vẫn không thể phóng ra được. Tiếng tước minh dần dần biến mất, kiếm khí tan đi. Mấy người chúng ta nhìn Hà trưởng lão từ từ ngã xuống. Vị cường giả luyện tinh cảnh đầu tiên mà câu lạc bộ cỏ dại chúng ta vây giết, cuối cùng đã chết. Vương Giới ta mở mắt, nặng nề thở ra một hơi. Đã chết rồi sao? Đây là một trận vây giết thắng không hề vẻ vang. Trong tình huống mọi thứ đều có lợi, chúng ta vẫn phải liều mạng thảm thiết như vậy. Khoảng cách giữa luyện tinh cảnh và du tinh cảnh quá xa. Ở xa, Chu Giã buông tay, cuối cùng cũng chết rồi. Mấy người chúng ta vây lại xung quanh Hà trưởng lão, lặng lẽ nhìn, ánh mắt phức tạp. Chúng ta không oán không thù gì, nhưng thế giới tu luyện là như vậy. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bị vây giết như thế. Người không sao chứ? Vương Giới ta nhìn Tam Lưu Tử, hắn trông không khá hơn Hà trưởng lão là bao. Tam Lưu Tử đau đến nhe răng trợn mắt, không sao. Vương Giới ta nhìn quanh một lượt, chúng ta phải trở về thôi. Tin tức Hà trưởng lão tử vong sẽ do Trình Thai truyền ra. Mây kéo mấy người chúng ta rất nhanh đi về phía bắc đầu cầu trụ. Nếu không phải lo lắng cho Tam Lưu Tử và những người khác gặp chuyện, Vương Giới ta đã tự mình thông qua Lạc Minh mà trở về. Chỉ vài ngày sau khi chúng ta rời đi, tin tức Hà trưởng lão tử vong đã làm chấn động cổ kiếm cầu trụ. Có người ngẫu nhiên đi ngang qua nơi chiến đấu, nhận ra Hà trưởng lão và đã thông báo cho Phong Môn. Phong Môn lập tức xôn xao. Nhiên Mạt đích thân đi điều tra. Kiếm Chỉ nhận được tin tức thì hưng phấn. Hà trưởng lão tử vong, Phong Môn thiếu một luyện tinh cảnh. Dưới thế giằng co, bọn chúng sẽ chiếm ưu thế. Ý định hòa giải ban đầu của bọn chúng lập tức lung lay. Nhưng bọn chúng chưa kịp vui mừng bao lâu, từng người trong số các cao thủ Bách Tinh cảnh đỉnh phong chấn dự ở bên ngoài lần lượt tử vong. Liên tục 5 vị tu luyện giả Bách Tinh cảnh đỉnh phong chết, khiến Hậu Kiếm chủ giận dữ, ra lệnh phải tìm ra hung thủ. Động tĩnh lần này ở Cổ Kiếm cầu trụ khiến ngoại giới xôn xao bàn tán. Phong Môn chết một trưởng lão luyện tinh cảnh, Kiếm Chỉ chết 5 Bách Tinh cảnh đỉnh phong. Nhìn thế nào cũng giống như hai bên đang ra tay với nhau. Trong một lúc, hai bên căng thẳng như dây cùng, sẵn sàng khai chiến trở lại bất cứ lúc nào. Trình Thai xuất quan, nhìn thi thể Hà trưởng lão là ai đã ra tay? Nhiên Mạt đã mang thi thể Hà trưởng lão về, sắc mặt trầm lặng, không ai nói lời nào. Một lát sau, Nhiên Mạt đột nhiên hỏi, Vương Giới và những người khác ở đâu? Có người trả lời, không rõ tung tích, nhưng phi thuyền của bọn họ đã bị hủy. Hàn Hành nhíu mày, tiền bối nghi ngờ Vương Giới và những người khác sao? Làm sao có thể? Trình Thai lập tức phản bác, Vương Giới kia là Du Tinh cảnh. Du Tinh cảnh làm sao có thể giết được Hà trưởng lão luyện tinh cảnh? Hàn Hành cũng cảm thấy không thể. Ánh mắt Nhiên Mạt nặng trĩu, có thể biết vị trí của Hà trưởng lão, lại còn ra tay đúng lúc ông ta bị kiếm khí phản vệ, chắc chắn có gian tế trong tông môn. Hơn nữa, trên người Hà trưởng lão có rất nhiều vết thương, nhiều đến mức không thể nhìn ra có bao nhiêu người ra tay. Trong đó có dấu vết của cú đấm, của kiếm pháp, của khóa lực. Ông ta bị vây giết mà chết, cũng không có dấu vết của luyện tinh cảnh ra tay, hoặc là Bách Tinh cảnh, hoặc là tu luyện giả có được lực phá hoại sánh ngang với luyện tinh cảnh. Trình Thai khó hiểu, vì sao lại chỉ nghi ngờ Vương Giới và những người khác? Nhiên Mạt nhìn thi thể Hà trưởng lão, cảm giác Hà trưởng lão giống như một con cự thú bị lũ sâu kiến gặm nhấm. Những con sâu kiến đó bản thân rất nhỏ bé, nếu là Bách Tinh cảnh vây giết thì không đến mức thảm như thế này. Ánh mắt Trình Thai rơi vào thi thể Hà trưởng lão. Vương Giới và những người khác căn bản không có ý định che giấu. Giết rồi thì đi, không quan tâm Phong Môn có điều tra ra là họ làm hay không. Nhưng bất kể Nhiên Mạt có đoán thế nào, ngoại giới đều sẽ không cho là Vương Giới và những người khác làm. Chuyện đó quá phi lý. Tông chủ, bên Kiếm Chỉ đã liên hệ, muốn hòa giải với chúng ta. Có người báo cáo. Trình Thai ngẩng đầu, Kiếm Chỉ chết 5 Bách Tinh cảnh đỉnh phong trưởng lão, xem ra cũng không nhịn được nữa. Hàn Hành nói, chúng ta và Kiếm Chỉ đều có tổn thất. Ngoại giới đều nghĩ là chúng ta ra tay với nhau. Nhưng Phong Môn ta tuyệt đối không ra tay với 5 trưởng lão kia của Kiếm Chỉ. Chắc chắn có kẻ thứ ba đứng sau. Nhưng mục đích là gì? Trong một lúc, không ai nghĩ ra. Đồng thời làm suy yếu thực lực của Kiếm Chỉ và Phong Môn. Họ nghĩ ngay đến Kiếm Đỉnh và tộc Đấu Họa. Chỉ có bọn họ mới làm như vậy. Nhiên Mạt cuối cùng phân phó, có tin tức của Vương Giới và những người khác thì hãy nói cho ta biết. Trình Thai và những người khác hành lễ xác nhận. Bên Kiếm Chỉ cũng đang bàn bạc. Tuy chỉ chết Bách Tinh cảnh, nhưng 5 vị đó đều là cường giả Bách Tinh cảnh đỉnh phong quan trọng của Kiếm Chỉ, là trưởng lao chấn giữ một phương. Cái chết của họ gây đả kích khá lớn cho Kiếm Chỉ, không hơn cái chết của một luyện tinh cảnh là bao. Hậu Kiếm Chủ cũng chỉ có thể đi theo hướng hòa giải với Phong Môn. Bạch Cốt Kiếm Chủ đi tới, người của Tinh Cung đã đến. Hậu Kiếm Chủ giật mình, sắc mặt trùng xuống. Bạch Cốt Kiếm Chủ nói nhỏ, dù có muốn tham gia vào cuộc chiến giữa Tinh Cung và Tinh Khung Thị Giới hay không, tối thiểu cũng phải gặp người của Tinh Cung một lần, không thể đắc tội. Hậu Kiếm Chủ gật đầu, dẫn đường. Còn nữa, Bạch Cốt Kiếm Chủ đột nhiên nói, câu lạc bộ cỏ dại chính là do Tinh Khung Thị Giới giúp Vương Giới thành lập. Mà lúc trước ta đi bắt đầu cầu trụ bắt Hậu Khuynh Ca, nếu không phải Thạch Vân của Túy Mộng Sơn Trang, đã sớm thành công rồi. Túy Mộng Sơn Trang ngày nay chắc chắn thuộc về Tinh Khung Thị Giới. Chuyện đó khiến cơn giận của Hậu Kiếm Chủ bùng lên. Tinh Khung Thị Giới đã đi quá xa. Nửa tháng sau, Vương Giới ta đưa mấy người trở về Tuyền Môn. Vừa về đến, ta đã cho người điều tra xem có những ai biết hành tung của chúng ta. Tuyền Môn, Túy Mộng Sơn Trang, kể cả bên Tinh Khung Thị Giới, ta đều muốn điều tra. Nếu không có người tiết lộ, Kiếm Chỉ không thể nào chuẩn bị đầy đủ như vậy. Đáng tiếc, số người biết chuyện khá nhiều. Họ không biết vị trí cụ thể chúng ta sẽ đến, mà chỉ biết chúng ta sẽ đi Cổ Kiếm cầu trụ. Bởi vì tin tức về đại biến ở Cổ Kiếm cầu trụ chính là do họ truyền đi. Cách truyền tin tức qua câu lạc bộ có thể đảm bảo an toàn, không để các cường giả tông môn nhúng tay, nhưng vẫn có thể phân tích được mục đích của người truyền tin. Chuyện này không thể điều tra rõ. Thất vọng, Vương Giới ta chỉ còn cách tiếp tục tu luyện. Điều ta có thể làm bây giờ chính là tu luyện. Thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, ta vẫn luôn hấp thu khóa lực, muốn cho khóa lực trong cơ thể sớm ngày đạt tới đỉnh phong của Du Tinh cảnh. Điểm này không hề dễ dàng. Hấp thu khóa lực không phải cứ muốn hấp thu bao nhiêu là được. Giống như thời kỳ mãn tinh cảnh, vẫn tồn tại một giới hạn của cơ thể. Ta đã hỏi Văn Quan và những người khác, nếu cơ thể Du Tinh cảnh không thể hấp thu thần lực, làm thế nào để thần lực trong cơ thể đạt tới cấp độ Bách Tinh? Câu trả lời của Văn Quan rất đơn giản, cưỡng ép hấp thu. Mặc kệ cơ thể có chịu được hay không, chỉ cần không chết thì có thể hấp thu. Tại sao rất nhiều người không thể đạt tới đỉnh phong Du Tinh cảnh, không thể tiến tới Bách Tinh cảnh? Cũng bởi vì bản thân họ đã định sẵn, dù có cưỡng ép hấp thu thần lực thế nào cũng không thể hấp thu được, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới đó. Có người thông qua rèn luyện khí lực, tu luyện công pháp để gia tăng dung lượng thần lực trong cơ thể, nhưng phần lớn mọi người không làm được. Tu luyện không hề tồn tại con đường thông suốt. Con người giống như một con kênh này có một giới hạn dung nạp. Nếu không mở rộng, nó vĩnh viễn chỉ có thể chứa bấy nhiêu nước. Vương Giới ta 2 năm trước tu luyện cảm thấy đã hấp thu khóa lực đến giới hạn của bản thân. nhưng nửa năm nay ta bắt đầu cưỡng ép hấp thu khóa lực, vậy mà lại có thể hấp thu thêm không ít, đã đạt tới mức 55 tinh. Giới hạn mà ta cảm nhận được không phải là giới hạn thật, mà vẫn có thể tiếp tục. Việc gia tăng khí cũng có thể tăng số lượng khóa lực mà cơ thể dung nạp. Chương 514, cỗ thi thể kia chương 514, cỗ thi thể kia hôm nay cần được liên hệ với ta. Thi thể? Vâng, La Quốc có một cỗ thi thể. Lão tổ của họ đã thông qua cỗ thi thể này để có được tụ lực chi pháp và thứ huyết chi thuật. Điều này ta biết, nhưng từ rất lâu rồi, La Quốc đã tuyên bố cỗ thi thể đó không còn nữa. Lý do là vì niên đại quá xa xưa, tộc nhân lỡ chạm vào, khiến thi thể hóa thành tro tàn. Thế nhưng gần đây ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tu vi của Bạo Lôi tiến bộ quá nhanh. Điều tra bí mật thì ta phát hiện cỗ thi thể đó vẫn còn. Tiền bối không ở Tinh Vân vệ đội sao? Tinh Vân vệ đội vừa hay đi ngang qua La Quốc. Trước đây ta vẫn luôn ở La Quốc, rất hiểu Bạo Lôi. Sự tiến bộ của hắn gần đây không bình thường. Vì thế ta đã lưu ý một chút. Vương giới ta trầm tư. Thi thể ư? La Quốc có tụ lực chi pháp và thứ huyết chi thuật. Và một tầng rất cao của tụ lực chi pháp chính là cốt động thuật. Cốt động thuật đã giúp ta rất nhiều. Bất cứ trận chiến gian nan nào, ta đều dùng đến cốt động thuật. Nhưng sau cốt động thuật thì không còn nữa. Nếu cỗ thi thể đó có thể giúp La Quốc có được tụ lực chi pháp và còn biết đến sự tồn tại của cốt động thuật, vậy liệu nó có thể có những thứ khác không? Ngươi đừng để lộ gì cả. Ta sẽ đến ngay. Vương giới ta phân phó, sau đó kết thúc cuộc đối thoại. Ta liên hệ Văn Quan, nhờ Văn Quan cùng ta đến La Quốc. Văn Quan lúc này cũng đang ở Tinh Vân vệ đội, không cách La Quốc xa lắm. Dưới trời sao, Vương giới ta và Văn Quan hội hợp, sau đó Văn Quan mang ta ngồi trên thân kiếm của hắn, hướng về phía La Quốc. Vương giới ta nhìn xung quanh. Ta có chút tiếc nuối chiếc phi thuyền cấp vũ trụ kia. Ta nhận thấy hình như ta đã liên lụy không ít phi thuyền bị hủy. Tiền bối, về cỗ thi thể ở La Quốc, người còn có ấn tượng gì không? Văn Quan hồi tưởng, cái này ta chưa từng thấy. Thật ra, ngoại giới chưa từng thấy cỗ thi thể đó. Có đủ mọi loại lời đồn. Có người nói cỗ thi thể đó không thuộc về nhân tộc, có người nói là một người khổng lồ, lại có người nói giống chúng ta, chỉ là có ba mắt. Khi ta trưởng quản Xương Hoa Tông, La Quốc đã sớm tuyên bố cỗ thi thể đó không còn nữa. Vương giới ta nhìn về phía xa, ta thật sự rất tò mò. Một cỗ thi thể đã tạo nên một La Quốc. Hy vọng ta có thể có được thêm nhiều thứ từ cỗ thi thể này. Văn Quan không nói gì. Trong vũ trụ, những chuyện kỳ dị có quá nhiều. Khi một sinh linh mạnh đến một mức độ nào đó, thân thể có thể bất tử bất diệt. Việc nghiên cứu cơ thể họ để có được nhiều thứ cũng là chuyện bình thường. Tin tức vương giới ta muốn đến La Quốc đã sớm được chuyển tới. Ta đến một cách quang minh chính đại. Dù sao ta cũng đang trưởng quản đệ Tam Tinh Vân, nhưng vẫn chưa từng đến La Quốc. La Quốc là nơi có nguồn lính dồi dào nhất của đệ Tam Tinh Vân. Khi khai chiến với ngoại giới, người La Quốc luôn có số lượng đông đảo nhất và cũng là những người xông lên đầu tiên. Lúc trước khi Xương Hoa Tông bị diệt, La Quốc đã góp không ít sức lực. Bước vào khu vực La Quốc, ta nhìn ra xung quanh, cảm giác có vẻ náo nhiệt hơn. Thỉnh thoảng có người La Quốc đi qua. Những người La Quốc này thân cao 2m, màu da đỏ thẫm, ai nấy đều trông dữ tợn. Các cuộc chiến bùng nổ cũng nhiều. Vừa bước vào đệ lục tinh liên, vương giới ta đã thấy không dưới 20 trận chiến. Hầu như trận nào cũng có người La Quốc tử vong. Không lâu sau, chúng ta tới địa bàn cốt lõi của đệ lục tinh liên, La Tinh. Tinh cầu này rất lớn, toàn thân đỏ rực, bao phủ bởi những dòng nham thạch nóng chảy. Tất cả người La Quốc sống trên tinh cầu này đều bầu bạn với nham thạch nóng chảy. Cơ thể họ càng thêm đỏ thẫm, tựa như địa ngục. Ở La Quốc, bất kể gia tộc nào nắm quyền đều muốn vào ở La Tinh. Vương giới ta tìm hiểu một chút về La Quốc. Theo lẽ thường, những gia tộc của người La Quốc này không ai phục ai, nhưng lại chấp nhận La Tinh làm chủ tinh. Họ nói rằng lão tổ của La Quốc được chôn cất ở đây, nhưng theo ta thì giống như họ đang bảo vệ một thứ gì đó hơn. Gần 10 vị bách tinh cảnh, là các gia chủ của tất cả các gia tộc lớn nhỏ ở La Quốc, đã ra nghênh đón. Bạo Lôi quỳ xuống ngay lập tức, La Quốc cung nghênh nam gia trở về. Đằng sau, tất cả người La Quốc cung kính hô to, La Quốc cung nghênh nam gia trở về. Vô số tiếng gầm vang vọng, lan tràn khắp tinh không, La Quốc. Vương giới ta nhìn những người La Quốc đông nghịt trước mắt, khỏe miệng nở nụ cười, Bạo Lôi, ta và ngươi không cần khách sáo. Đứng lên đi. Bạo Lôi đứng dậy, túi thấp người, cố không để mình cao hơn vương giới ta, nở nụ cười định nói, đại nhân, nơi này chính là La Tinh của La Quốc chúng ta. Mời ngươi. Vương giới ta gật đầu, mang theo Văn Quan bước lên La Tinh. Trên La Tinh, Cẩn Nhược chạy ra đón. Nàng đã đến La Quốc trước một bước. Tiền bối vất vả rồi. Vương giới ta chào hỏi. Cẩn Nhược cung kính, nên làm mà. Bạo Lôi sốt sáng dẫn vương giới ta đi tham quan La Tinh và sắp xếp chỗ ở vương giới ta trò chuyện với hắn rất lâu, và cũng nhìn thấy các tộc trưởng gia tộc bách tinh cảnh của La Quốc. Những người La Quốc này ai nấy đều không biểu lộ cảm xúc gì, không giống Bạo Lôi, biểu cảm đặc biệt phong phú. Vương giới ta cũng không nhìn ra thái độ của họ đối với mình, nhưng điều đó không quan trọng. Sau khi tiễn người La Quốc đi, vương giới ta, Văn Quan và Cẩn Nhược đứng bên bờ nham thạch nóng chảy mênh mông. Tại La Quốc, địa vị càng cao càng có thể đến gần những dòng nham thạch nóng chảy này. Chỗ ở của tiên sinh hôm nay được coi là nơi tôn quý nhất trên La Tinh này. Ngay cả chỗ ở của Bạo Lôi cũng không thể nhìn thấy nhiều nham thạch nóng chảy như vậy. Cẩn Nhược cười nói. Vương giới ta hỏi, thế nào rồi? Cẩn Nhược điều chỉnh sắc mặt, thi thể vẫn còn, chỉ là đã tăng thêm người trông coi. Bạo Lôi còn chưa biết mục đích ta đến đây. Không biết. Hắn cũng không rõ ta biết cỗ thi thể đó vẫn còn. Vương giới ta gật đầu, vậy thì cứ để hắn tự mình đưa ta đi xem đi. Nghỉ ngơi một ngày, sang ngày thứ hai, Bạo Lôi đến bái phòng, đại nhân ở đây cảm thấy quen thuộc không? Vương giới ta cười, làm dấu mời ngồi. Bạo Lôi cung kính ngồi xuống đối diện. ở La Quốc cũng khá tốt. Vương giới ta hỏi. Bạo Lôi vội vàng đứng dậy hành lễ, nếu không có đại nhân, thuộc hạ đã chết rồi. Hơn nữa, đại nhân còn để Cẩn Nhược tiền bối giúp ta chấn giữ La Quốc. Ơn tình của đại nhân, thuộc hạ cả đời khó quên. Vương giới ta cười, không nghiêm trọng đến vậy. Dù sao ngươi cũng là người của ta, giúp ngươi là điều nên làm. Bạo Lôi cảm kích, thuộc hạ chưa từng nghĩ có một ngày có thể làm chủ La Quốc. Đôi khi nằm mơ, thuộc hạ đều nghĩ rằng chuyện đúng đắn nhất trong đời là tham gia hoạt động của câu lạc bộ và gặp đại nhân trên tứ thì đoàn tàu. Vương giới ta nhìn hắn, thật sự muốn như vậy. Bạo Lôi nghiêm túc, thật sự. Lúc trước bị truy sát, ngươi cũng không mắng ta chứ?
Không dám.
Đại nhân giúp thuộc hạ kiểm soát La Quốc, dù xảy ra chuyện gì, thuộc hạ cũng sẽ không chửi mắng đại nhân, chỉ biết cảm kích đại nhân cả đời. Vương giới ta cảm khái, nếu mỗi người đều biết ơn như ngươi thì tốt biết mấy. Nói rồi, ta hạ tay ra hiệu, ngồi xuống đi, đứng đó cao quá. Bạo Lôi cẩn thận ngồi xuống. Vương giới ta nhìn chất lỏng màu đỏ trong chén, không hứng thú, có rất nhiều người, ta rút, nhưng rồi họ lại vòng ân bội nghĩa. Rõ ràng có chút tài nguyên có thể giúp ta, nhưng họ lại không hề nhắc đến. Vẫn là ngươi tốt, ngươi luôn nhớ rõ ơn tình của ta. Bạo Lôi, tương lai của ngươi không nên chỉ quanh quẩn ở La Quốc. Bạo Lôi nuốt nước bọt, hắn cảm thấy bất an một cách khó hiểu, nhưng lời của Vương giới ta lại khiến hắn không tìm thấy nguồn gốc của sự bất an đó. Ý của đại nhân là? Vương giới ta cười, vũ trụ lớn như vậy, không nghĩ đến việc ra ngoài buôn ba ư? La Quốc này chỉ bị giam hãm ở Đệ Lục Tinh Liên, thậm chí chưa ra khỏi Tinh Vân, quá nhỏ bé. Bạo Lôi không biết trả lời thế nào. Lẽ nào người này muốn ép mình đi để đưa người khác đến trông coi La Quốc? Càng nghĩ, hắn lại càng bất an. Ai? Còn có ai được hắn đưa đến nữa? Trong đầu hắn hiện lên hết người này đến người khác trong La Quốc. Đột nhiên, hình ảnh dừng lại ở Cần Nhược. Lẽ nào người này ở lại chỉ để giúp mình chấn giữ La Quốc? Chưa chắc. Có thể cũng là đang giúp người này xem xét người được lựa chọn. Không được. Hắn không muốn từ bỏ La Quốc. Nghĩ đến đây, Bạo Lôi lập tức đứng dậy, quỳ xuống. Đại nhân, La Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng kiểm soát một tinh liên. Thuộc hạ không có chí hướng quá lớn, chỉ muốn thay đại nhân ổn định Đệ Lục Tinh Liên này, để đại nhân không còn lo lắng gì sau này. Kính xin đại nhân thành toàn. Vương giới ta thở dài, người ta có thể dùng không nhiều lắm. Ngươi xác định không ra ngoài giúp ta ư? Ta thấy tu vi của ngươi gần đây tiến bộ không tệ. Không đợi Bạo Lôi nói, ta tiếp tục, La Quốc này có gì khiến ngươi quyến luyến như vậy? Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Bạo Lôi. Hắn đã hiểu. Có. Vương giới ta kinh ngạc, có cái gì? Bạo Lôi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương giới ta, là cỗ thi thể mà lão tổ đã phát hiện. Vương giới ta nhíu mày, chẳng phải họ nói cỗ thi thể đó đã mất rồi sao? Đó là lừa người ngoài. Chuyện này đương nhiên không thể lừa đại nhân. Ồ, cỗ thi thể đó có tác dụng gì? Càng đến gần thi thể, thần lực càng dễ hấp thu. Vương giới ta nhìn hắn, lại có chuyện như vậy sao? Bạo Lôi gật đầu, vâng. Đại nhân có thể đi theo ta xem. Theo sự dẫn đường của Bạo Lôi, Vương giới và những người khác đi sâu vào trong nham thạch nóng chảy, gần như đi tới trung tâm La Tinh. Họ thấy một cỗ thi thể đang trôi nổi trên dòng nham thạch nóng chảy. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi không mảnh vải che thân, trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, còn khá tuấn tú. Anh ta nhắm mắt, không chút sinh khí, trôi nổi lơ lửng trên dòng nham thạch nóng chảy. Không giống như lời đồn đại bên ngoài, không phải người khổng lồ, cũng không phải có ba mắt, chỉ là một con người bình thường. Bạo Lôi đưa Vương giới ta đến bên cạnh người đó, đại nhân mời xem, chính là hắn. Vương giới ta nhìn chằm chằm người đàn ông. Ta xem khí, không có gì cả. Khí, thần lực, khóa lực, bất cứ luồng lực nào chạy trong cơ thể đều không có. Nhưng ta ngồi xuống, tay đặt lên vai người đàn ông. Rất rắn chắc, cực kỳ rắn chắc. Bạo Lôi nói nhỏ, thân thể người này rất khó tổn thương. Các cường giả luyện tinh cảnh của La Quốc chúng ta đều đã thử qua, không ai có thể làm bị thương hắn. Vương giới ta nhíu mày. Thật hay giả? Luyện tinh cảnh cũng không thể làm bị thương ư? Đây chỉ là một người đã chết. Ta nhìn khắp cơ thể người đàn ông, không một vết thương nào. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân cái chết là gì? Không biết. Lao tổ phát hiện hắn lúc hắn đã như thế này rồi. Toàn thân không có bất cứ vết thương nào, nhưng lại đã chết. Nếu không phải ngâm trong nham thạch nóng chảy quanh năm, cơ thể hắn sẽ lạnh bớt. Đại nhân, mời xem chỗ này. Bạo Lôi nâng cánh tay thi thể lên. Trên đầu ngón tay của thi thể có khắc chữ gì đó. Vương giới ta nhìn đầu ngón tay, đây là thứ huyết chi thuật. Bạo Lôi gật đầu, đúng vậy. Và cả cái này nữa. Hắn kéo ngón giữa lên. Cốt độc thuật. Đúng vậy. Trên thi thể có cốt độc thuật, nhưng đang tiếc chữ đã bị mài mòn, chỉ có thể thấy rõ ba chữ đó. Và cả những thứ này nữa. Vương giới ta lần lượt xem qua các ngón tay của thi thể. Mỗi đầu ngón tay đều có chữ, nhưng phần lớn đã bị mài mòn, chỉ có thứ huyết chi thuật và tụ lực chi pháp là còn nguyên vẹn. La Quốc đã dựa vào hai chiến kỹ này mà truyền thừa. Bạo Lôi buông cánh tay xuống, La Quốc chúng ta đã nghiên cứu cỗ thi thể này biết bao nhiêu năm, nhưng đáng tiếc ngoài thứ huyết chi thuật và tụ lực chi pháp, không còn gì nữa. Điều duy nhất là khi tu luyện ở đây, thần lực dễ hấp thu hơn. Vương giới ta nhìn về phía Bạo Lôi, thần lực dễ hấp thu hơn, vậy La Quốc các ngươi đáng lẽ phải sản sinh ra nhiều cường giả hơn mới đúng chứ? Sao vẫn như thế này? Bạo Lôi cười khổ, là thói hư tật xấu của tộc nhân. Ai mạnh thì chiếm lấy nơi này, không muốn chia sẻ với người khác. Chương 515, tập hợp chương 515, tập hợp. Vương giới như có điều suy nghĩ nhìn về phía thi thể. Khóa lực theo thi thể dũng mãnh tuôn vào cơ thể hắn, khiến hắn kinh ngạc nhận ra kinh mạch, cốt cách của thi thể này đều cứng cỏi đến đáng sợ. Mà ngũ tạng lục phủ của hắn, dù đã ngừng vận chuyển vì cái chết, nhưng lại chẳng hề thối rữa. Sao lại như vậy? Kẻ này lúc còn sống nhất định là một tồn tại vô cùng tương đại. Hắn cảm giác người này dường như đã luyện hóa tất cả mọi thứ vào trong thân thể mình, khiến bản thân trở thành một khí cụ hoàn mỹ, không tì vết. Đây là cảnh giới gì? Luyện tinh cảnh cũng khó lòng làm thương tổn một thân thể đã chết, khi còn sống ít nhất cũng là thế giới cảnh. Vương Giới ở lại La Quốc rất nhiều ngày, một mực nghiên cứu cô thi thể kia, cuối cùng quyết định mang đi. Bạo Lôi cúi đầu, mặt lộ vẻ cay đắng. Vương Giới vô vô vai hắn, La Quốc của ngươi vốn đã tuyên bố với bên ngoài là thi thể không còn. Húng chi thi thể đã bị các ngươi nghiên cứu bao nhiêu năm như vậy, thứ có thể lấy được đã sớm lấy được, thứ không thể lấy được thì cũng chẳng bao giờ lấy được, sao phải tiếc nuối? Bạo Lôi vẻ mặt đau khổ, nhưng đây dù sao cũng là thứ lao tổ để lại, là tín ngưỡng của La Quốc ta. Vương Giới ném cho hắn một khối ngọc thạch, đây mới là tín ngưỡng mới của các ngươi. Với năng lực của mình, hắn có thể cưỡng ép mang đi, chẳng cần bận tâm người La Quốc nghĩ thế nào. Nhưng nhiều chuyện đã có thể giải quyết một cách hoàn hảo, sao phải lưu lại thai hoàng ẩm? Bạo Lôi tiếp nhận ngọc thạch xem xét, rồi kinh ngạc, hô hấp dồn dập, cốt độc thuật. Vương Giới nở nụ cười, thế nào? Đổi lấy cỗ thi thể này, các ngươi không lô vốn đâu. Bạo Lôi nhìn cỗ thi thể, lại nhìn ngọc thạch trong tay, hành lễ thật sâu, đa tạ đại nhân. Kỳ thực từ rất lâu trước đây hắn đã muốn từ Vương Giới mà có được cốt độc thuật, nhưng Vương Giới không đề cập tới, hắn cũng chẳng tiện đòi hỏi. Ngày nay, dùng cốt động thuật đổi lấy cỗ thi thể kia đối với La Quốc mà nói quả thực không lỗ. Cỗ thi thể kia dù có đặt ở đây thêm bao nhiêu năm nữa cũng không có ai có thể nghiên cứu ra được gì. Còn về việc có trợ giúp cho tu luyện thần lực, sự trợ giúp cũng chẳng bao nhiêu, không bằng cốt động thuật là thật. Người La Quốc đối với cốt động thuật có sự theo đuổi gần như cố chấp, bởi vì căn bản lập tộc của họ là tụ lực chi pháp cùng thứ huyết chi thuật. Cốt động thuật là tầng lực lượng cao hơn của tụ lực chi pháp, lão tổ cũng khát vọng đạt được. Vương Giới thuận lợi mang thi thể đi. Theo rời khỏi La Quốc, hắn trực tiếp đi về Hắc Bạch Tiên. Một vài tình huống cần phải hiểu rõ. Đối với Vương Giới, Hắc Bạch Thiên có thể thông suốt. Hắn đi thẳng tới Chi Thượng Giới. Ở nơi đây, ta đã gặp Chi Hành Tuyết. Thái Bất Kinh. Chi Ngữ mê mang, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vương Giới nhờ Chi Hành Tuyết đưa hắn đến gặp Chi Ngữ, chính là để hỏi về Thái Bất Kinh. Tiền bối cũng chưa từng nghe qua. Ngươi nghe được Thái Bất Kinh từ đâu? Trên kết nối cá nhân. Văn bối thắng quy xuyên xong, rất nhiều người bàn luận về Quan Kinh, trong đó có người nhắc đến Thái Bất Kinh, nói rằng Thái Bất Kinh là bản nâng cấp của Đại Bất Kinh, lợi hại hơn, lại đã thất truyền. Chi Ngữ bật cười, chuyện đó là nói bậy. Bên ngoài biên gia chiến kỹ công pháp nhiều lắm. Vậy đại vực kinh của ta từ đâu mà có? Vương Giới tò mò. Chi Ngữ nói, là do lão tổ chi gia của Hắc Bạch Thiên ta để lại. Vương Giới gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thái vực kinh chắc chắn là tồn tại, hơn nữa còn mạnh hơn. Bởi vì là được loại ra từ đại vực kinh. Nhưng nguyên liệu cần thiết lại khó tìm hơn bất cứ lúc nào trước đây. Hắn cảm giác trước khi đến luyện tinh cảnh chưa chắc có thể thu thập đủ. Cho nên tính toán loại những thứ khác. Dù sao cho dù lần này nổ, về sau có chắc chắn vẫn có thể loại ra lần nữa. Kỳ thực, dựa theo cảnh giới mà tính toán. Đại vực kinh tương ứng với du tinh cảnh, vậy thái vực kinh rất có khả năng tương ứng với bách tinh cảnh thậm chí luyện tinh cảnh. Luyện tinh cảnh là khả năng lớn nhất, bởi vì bách tinh cảnh là một cảnh giới được con người tạo ra thêm vào. Chuyện thái vực kinh không nhắc tới nữa. Chi Hành Tuyết thần sắc nghiêm túc nói cho Vương Giới, người của tử giới đã được xác nhận là Hà Lăng. Vương Giới kinh ngạc, lại là hắn. Ban đầu trên đoàn tàu tứ thì, bán hạ đã nói với hắn câu lạc bộ Hắc Bạch Thiên có người của tử giới. Khi đó Vương Giới đã để ý, một mực quan sát. Nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện, hắn lại đã rời Hắc Bạch Thiên, cho nên liền kể lại tình huống cho Chi Hành Tuyết. Hắc Bạch Thiên đối tốt với hắn, hắn không muốn Hắc Bạch Thiên gặp phải sự tính toán của tử giới, giống như Tam Thiệt Thiên. Chính bởi vì vậy, Chi Hành Tuyết thông qua việc quan sát lâu như vậy đã xác nhận được đối tượng. Chỉ là Vương Giới không ngờ tới lại là Hà Lăng. Người này biểu hiện tất cả đều rất bình thường, trước đó còn từng thua dưới tay Ước Vạn Tuấn Trạm. Theo Vương Giới, khả năng dư chi còn lớn hơn hắn. Bất quá đây cũng là thủ đoạn của người tử giới. Hắn hẳn là một trong bách quan của Thi Tông. Chi Hành Tuyết nói. Vương Giới cảm khái, ta đã cân nhắc qua rất nhiều người, Hà Lăng tuyệt đối xếp sau cùng, không ngờ lại là hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Chi Ngữ, tiền bối định xử lý thế nào? Chi Ngữ nói, không xử lý. Hắn ẩn giấu tốt thì cứ để hắn tiếp tục ẩn giấu, ta lại muốn xem Thi Tông muốn làm gì. Vương Giới nhắc nhở, Tam Thiện Tiên đã bị Thi Tông lợi dụng kẽ hở làm cho tông môn đại họa, tiền bối đừng chủ quan. Chi Ngữ cười, yên tâm đi, đối với Thi Tông, lão phu hiểu biết hơn ngươi. Thật ư? Vương Giới quả thực không tin. Bất quá nên nhắc nhở đã nhắc nhở, hắn liền đi Phong Ngữ Tinh cùng Cố Nhân gặp lại. Ở Phong Ngữ Tinh chờ đợi chưa đầy mấy ngày, một tin tức khiến hắn chú ý Tam Thiện Tiên Triệu Lục Bất Khí trở về tông môn. Vương Giới chính là Lục Bất Khí, Lục Bất Khí là đệ tử thừa thiện của toàn bộ tông Tam Thiện Tiên, thân phận đặc biệt. Đương nhiên sau khi rời Tam Thiện Tiên không lâu, hắn chưa từng nhận được tin tức từ Tam Thiện Tiên. Ngày nay rõ ràng lại được chủ động triệu hồi, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Hẳn là Tam Thiện Tiên muốn thông qua mình để giao thiệp với Tinh Không Thị Giới. Đây là lý do Giang Vô Cứu đã dùng để giúp mình thăng chức trong Tinh Không Thị Giới. Đang mải nghĩ, Tư Diệu liên hệ. Nhanh vậy sao? Vương Giới chuyển máy. Gần đây trở về Tam Thiện Tiên một chuyến. Tư Diệu nói thẳng. Vương Giới nghi hoặc, ta quả thực bị Tam Thiện Tiên triệu tập rồi. Có chuyện gì không? Tư Diệu nói, xem ra cùng ta đoán giống nhau, ngươi bị triệu tập, ý nghĩa lần này hành động rất lớn. Dừng một chút, hắn nói, Tam Thiện Tiên muốn trả thù Thi Tông. Vương Giới kinh ngạc, trả thù Thi Tông? Lúc trước Thi Tông tập kích Tam Thiện Tiên, khiến Tam Thiện Tiên tổn thất cực lớn. Lần này Tam Thiện Tiên có khả năng đã tìm được vị trí một tiền doanh nào đó, định tiêu diệt. Tư Diệu giải thích. Vương Giới trầm ngâm, thì ra là thế. Tam Thiện Tiên trả thù Thi Tông rất bình thường, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Thi Tông có 9 doanh, mỗi một doanh đều có luyện tinh cảnh tọa trấn, không biết lần này doanh này do ai làm chủ, chẳng lẽ không phải Tử Chuyết chứ? Vậy thì quá xui xẻo, hắn cũng chẳng muốn tham gia vào chiến tranh vây công Tử Chuyết. Đương nhiên, cũng không có khả năng thông báo cho Thi Tông, đã làm không được, cũng không định làm. Dù thế nào, hắn vẫn có xu hướng về tinh không thị giới hơn. Tử giới là kẻ thù của cả sinh giới. Bất cứ lần nào vây quét sinh linh tử giới đều là một cơ hội để hiểu rõ tử giới. Vương giới, cơ hội khó có được. Tam Thiện Thiên đã xác định ra tay, tất nhiên có nắm chắc rất lớn, ngươi tham gia vào đó là một kinh nghiệm hiếm có. Tư Diệu nhắc nhở. Vương giới đã hiểu ra, nhưng ta phải dùng thân phận lục bất khí mà quay về. Đó là lẽ đương nhiên. Lục bất khí ở đâu? Ngươi muốn gặp hắn? Trực tiếp ngụy trang không được sao? Không được, không gặp hắn một lần, ngụy trang dễ bị phát hiện. Tư Diệu khó hiểu còn có cách ngụy trang này, nhưng vũ trụ có quá nhiều chuyện kỳ lạ, hắn cũng chẳng hỏi nhiều. Lục bất khí bị đại tiểu thư đưa đến nơi khác, ta sẽ nhanh chóng tra ra rồi thông báo cho ngươi. Được. Rất nhanh, Tư Diệu liền chia sẻ vị trí hiện tại của Lục bất khí cho Vương giới. Vị trí kia không phải ở đông đầu cầu trụ, mà ở ngay tinh vân thứ nhất của bắc đầu cầu trụ, cách vị trí trước đây của Lục bất khí không xa. Thính thần đưa Lục bất khí đi, khẳng định không phải vì biết Vương giới cần ngụy trang mà phải tự thân hành động, mà là tương lai muốn dùng Lục bất khí để đối chất với chính Vương giới. Nàng cũng không nghĩ đến một ngày Vương giới lại có ý định tìm Lục bất khí, cho nên giấu cũng không giấu kỹ. Với bạn, Vương giới vốn phải đi Tam Thiệt Thiên, tiện đường. Dưới bầu trời xanh thẳm, một cây cổ thụ cắm rễ vào đại địa, rễ cây cuốn lấy nhau khiến mặt đất uốn lượn khúc khuỷu. Đây là một mảnh rừng rậm cổ xưa. Chàng trai trẻ tay cầm chiến đao tự mình mài, một đao chém xuống, đại địa bị chia làm hai, chim chóc kinh sợ bay lên không trung. Dường như lại có động lực mới. Chàng trai trẻ đột nhiên quay đầu lại, ai? Vương giới lặng lẽ đứng đó, nhìn chàng trai trẻ trước mặt, đã lâu không gặp, Lục huynh. Lục bất khí thấy Vương giới, ánh mắt sáng ngời, là ngươi. Hắn cắm chiến đao xuống đất, có chút mong chờ đi tới, có thể dạy ta thêm pháp tu luyện nữa không? Vương giới khó hiểu, trước khi đưa ngươi ra khỏi chiến trường, ngươi rõ ràng không có hứng thú với tu luyện, chỉ vì đáp ứng ta mới tu luyện để giữ gìn dung mạo trẻ tuổi. Sao bây giờ lại muốn tu luyện nữa? Lục bất khí ngẩng đầu nhìn lên tinh không, mơ mộng, vũ trụ quá lớn, ta muốn đi ra ngoài xem một chút. Vương giới nhìn ánh mắt khát vọng của Lục bất khí, gật đầu, hiểu được. Bất quá có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao đến được đây? Lục bất khí không giấu giếm, kể lại chuyện mình bị thính thần đưa đi, và cả chuyện thính thần hỏi thăm tên và hình dạng của ngươi đã đưa hắn ra khỏi chiến trường. Ngươi đã nói hết sao? Ngươi không bảo ta giấu giếm. Vương giới quả thực không bảo hắn giấu giếm, chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới có một ngày Lục bất khí này sẽ bị thính thần tìm thấy. Nếu vì ta mà làm ngươi gặp phiền phức, ta xin lỗi. Ngươi có thể tùy ý xử trí ta. Lục bất khí hành lễ. Vương giới có thể nhìn ra hắn là thật lòng. Lúc trước nếu không có hắn, Lục bất khí và phụ thân hắn đều đã chết. Phụ thân ngươi? Lục bất khí nói, ở trên núi. Giống như lúc trước. Cựu thức đồ được lấy ra. Không lâu sau, Vương giới một lần nữa ngụy trang thành hình dạng Lục bất khí, đi ra khỏi tinh cầu, hướng về Tam Thiệt Thiên. Còn bản thân Lục bất khí thì ở lại đó. Đây là một tinh cầu đá xanh, trên đó có không ít sinh vật khóa lực, vừa vặn đủ cho hắn tu luyện. Người này ở đây cũng tốt, bên ngoài có người của tinh không thị giới chằm chằm. Tốt hơn là sống ở những tinh cầu khác mà chết một cách vô cớ. Vương giới cũng không biết tương lai có thể sẽ phải đến tìm hắn nữa hay không. Dùng một chiếc phi thuyền bình thường để đi vẫn rất tốn thời gian. Dù là nơi đây cách Tam Thiện Thiên không xa, cũng may gần đến ngày đã kịp trở về. Lục bất khí đã đưa tin. Đấy Hồ Thiện Hồ. Tiêu Niệm Nhu nhìn Vương giới đưa tin đến, không nói nhiều, chỉ bảo hắn tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vương giới ngắm nhìn một phía, có người quen, nhưng không nhiều lắm. Ở đây tụ tập hơn 30 người, trong đó phần lớn là du tinh cảnh, còn có số ít bách tinh cảnh. Người dẫn đầu chính là Tiêu Niệm Nhu, luyện tinh cảnh. Ở đây, Lục Ly vây hắn đi qua. Vương giới đi tới. Chương 516, tiến công tiền doanh chương 516, tiến công tiền doanh dạo này ngươi đi đâu vậy? Tìm hoài không thấy. Lục Ly cầu nhỏ. Vương giới nhớ rằng ta và hắn không quen, liền đáp, ta đi một nơi xa xôi. Ngươi có tham gia du tinh hội võ không? Ta tìm mãi mà không thấy ngươi. Ta không tham gia. Bận rộn vậy sao? Hội võ lớn thế mà cũng không tham gia, thật đáng tiếc. Nếu không có tông môn triệu kiến, giờ ta cũng chưa về. Đúng rồi, sư minh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Ly làm động tác im lặng, cẩn thận nhìn quanh rồi hạ giọng, chuyện này vẫn chưa công bố, ta tiết lộ cho người một ít. Đa tạ sư minh, nhớ kỹ ơn này của ta là được. Sau này khi biên soạn bảng xếp hạng mỹ nữ thì góp thêm vài ý kiến nhé. Được, sư minh. Nghe nói là đã tìm thấy tiền doanh của Thi Tông rồi, đang chuẩn bị vây quét. Vương giới kinh ngạc, tiền doanh của Thi Tông? Là Thi Tông ở tử giới đó sao? Ngoài Thi Tông đó ra thì còn ai nữa? Lục Ly nghiến răng, năm xưa Thi Tông đánh lén Tam Thiện Tiên của ta, khiến cho vô số sư minh đệ tử vong thảm thương, tông môn gặp nạn trở thành trò cười của ngoại giới, món nợ này đến lúc phải tính toán rồi. Vương giới đồng tình, đúng là nên tính toán. Lục Ly nhìn Vương giới, cảm khái, nghe nói sư đệ đã cứu Giang Ngộ, tiểu tử này tuy nghịch ngợm nhưng dù sao cũng là cháu trai của Nhất Tiện, quan hệ với ta cũng thân cận. Lần này, sư minh đa tạ ngươi. Đây mới là lý do Lục Ly nguyện ý tiết lộ chuyện này. Người này nhìn có vẻ bất cần đời, nhưng Vương giới không quên hắn là thừa thiện đệ tử của cả tông. Người như vậy ở Tam Thiện Thiên chỉ có 4 người, ta cũng là một trong số đó. Hai người còn lại là Tiêu Niệm Nhu và đệ tử của Chủ Thiện Ngọc Hành. Tiêu Niệm Nhu đã là Tam Thiện, cho nên trong hàng đệ tử, 3 người bọn ta là độc nhất vô nhị. Vậy thì Lục Ly làm sao có thể tùy tiện tiết lộ bí mật? Sư đệ, có đề nghị gì không? Lục Ly ghé sát lại. Vương giới sững sờ, gì cơ? Lục Ly bất mãn, bảng xếp hạng mỹ nữ đó, đề nghị của ngươi ấy. Vừa nãy không phải nói sẽ góp ý thêm sao? Vương Giới câm nín. Được rồi, có lẽ tên này thật sự là vì chuyện đó. Ngươi đã xếp xong chưa?
Chưa xong.
Không tìm thấy điểm khởi đầu. Bảng xếp hạng du tinh hội võ hình như có mà, trực tiếp trích dẫn là được thôi.
Đàn ông như ta, há có thể qua loa chuyện này. Ta muốn sưu tập là tất cả mỹ nữ, chứ không phải một hay hai người.
Lục Ly nghiêm túc. Vương Giới thành thật đưa ra một đề nghị, có thời gian thì đến đan gia hỏi đàn đu xem, để thính thần đứng đầu bảng liệu hắn có ý kiến gì không.
Lục Ly kỳ quái, ý gì?
Tạo chủ đề để khuấy động dư luận.
Lục Ly mắt sáng rực, đúng vậy.
Đan đu vẫn luôn có ý kiến về việc thính thần là người đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc của du tinh hội võ.
Sư đệ, thông minh.
Vương Giới cười cười, mong là ngươi không bị đánh. Nhưng tên này thật sự tìm được đan gia sao?
Chắc cửa còn không vào nổi.
Dưới hồ, ngoại trừ Lục Ly nói chuyện với Vương Giới, những người khác đều rất yên tĩnh.
Ngày hôm sau, Nhất Thiện Giang Vô Cứu đã đến, một mình nói chuyện với Vương Giới.
Ngươi ngay cả du tinh hội võ cũng không tham gia.
Đệ tử vừa bị thương, đến nhẫn chữ vật cũng đánh rơi, bồ đoàn ở trong nhẫn chữ vật, cho nên Giang Vô Cứu không bận tâm chuyện này, chỉ nói, có biết lần này tới là vì chuyện gì không?
Lục Ly sư minh đã nói,
cẩn thận một chút thì hơn.
Tông môn còn cần ngươi để liên lạc với tinh khung thị giới.
Giờ tình thế ngoại giới ngày càng phức tạp, ngươi có thể sẽ phải liên lạc bất cứ lúc nào.
Vương Giới hành lễ, đệ tử hiểu rõ.
Không lâu sau đó, cả đoàn người được Giang Vô Cứu dẫn ra khỏi Tam Thiệt Thiên, đi về một hướng.
Tiêu Niệm Nhu cũng đi.
Trong chuyến này, có hai luyện tinh cảnh.
Vương Giới và Lục Ly không đứng cách nhau quá xa, nhưng giờ đây không ai nói chuyện, bởi vì sắp tới là một trận đại chiến.
Từ khi khống chế được tinh vân thứ ba, Vương Giới thường xuyên xem tinh đồ của Chòm Sao bắt đầu, nên đã có chút hiểu biết về không ít phương bị.
Giờ đây, bọn họ đang đi về hướng của tinh vân thứ hai.
Tam Thiện Thiên vốn nằm giữa tinh vân thứ nhất và tinh vân thứ hai, nhưng khu vực liên kết rất lớn, nên bọn họ phải đi xuyên qua tinh vân.
Hai ngày sau, tốc độ của Giang Vô Cứu chậm lại, khí tức không ngừng thu liễm.
Sau đó, một chiếc phi thuyền tiếp cận.
Mọi người lên phi thuyền.
Phi thuyền tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể che giấu phương thức di chuyển một cách vô cùng hiệu quả.
Nếu không phải có cường giả cố ý tra xét, con người không thể biết trước được.
Không giống như khí tức của luyện tinh cảnh rõ ràng như vậy.
Sau khi lên phi thuyền, Tiêu Niệm Nhu mới nói cho tất cả mọi người biết mục đích của chuyến đi này.
Những bách tinh cảnh kia đã sớm có chuẩn bị, rất bình tĩnh.
Ngược lại, hơn 30 du tinh cảnh lại bất an, dù sao đối thủ là tử giới.
Nhưng dù có bất an thế nào, trận chiến này cũng không thể tránh khỏi.
Và tông môn đã ban thưởng rất cao cho lần xuất chiến này.
Phần thưởng của mỗi người đều khác nhau tùy theo tình huống.
Phần thưởng của Vương Giới là một cơ hội được thỉnh giáo chủ Thiện một lần.
Chủ Thiện Ngọc Hành, thực lực thâm bất khả chắc, là người có thể đơn đấu với tông chủ của Thi Tông.
Vô số người khao khát có cơ hội được thỉnh giáo ngài ấy nhưng không thể.
Vương Giới cũng không nghĩ đến phần thưởng lại là cái này.
Ta rất mong chờ,
nhưng bây giờ mọi chuyện đều phải gác lại, phi thuyền đã dừng.
Phía trước không có gì cả.
Ta đã từng vào tiền doanh, biết tiền doanh và tinh không có điểm kỳ lạ.
Dù người trong tiền doanh đứng ngay trước mặt, ta cũng không thấy được,
nhưng tiền doanh lại có thể nhìn thấy bên ngoài rất rõ ràng.
Hy vọng không phải từ chuyết.
Giang Vô Cứu và Tiêu Niệm Nhu bước ra khỏi phi thuyền, các ngươi chờ tiền doanh bị đánh ra hoàn toàn rồi tiến công.
Nhớ kỹ, đối mặt với người của tử giới không cần lưu thủ, cứ giết.
Tuân lệnh.
Mọi người đáp lại.
Tiêu Niệm Nhu nhìn về phía trước, sư minh, để ta ra tay.
Làm phiền sư muội.
Tiêu Niệm Nhu ra tay, trong chốc lát tinh không quanh thân trở nên mờ ảo, dường như bị thứ gì đó bôi lên.
Khi nàng tung một trường, những tu luyện giả thần lực kia chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể ngưng trệ, khó có thể nhúc đích.
Một trường này làm lõm hư không, hóa thành trường ấn sâu hoắm đánh vào phía trước.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng vết nứt trong hư không liên kết lại với nhau, giống như một kiến trúc đang không ngừng được phát họa, cho đến khi hoàn toàn thành hình.
Thiên doanh đã xuất hiện.
Huyền chân biến kinh.
Tam Thiệt Thiên.
Một thanh âm bén nhọn truyền ra.
Đồng thời xuất hiện còn có luồng khí khổng lồ như quái vật quét ngang đến.
Giang Vô Cứu hừ lạnh, Thi Tông tập kích Tam Thiệt Thiên của ta, hôm nay đặc biệt đến báo thủ.
Tiêu Niệm Nhu lại tung trưởng lần nữa.
Hai người ra sức chống lại luồng khí, sau đó nhảy vào trong thiên doanh.
Một tiếng nổ lớn vang lên, thiên doanh vỡ tan.
Ba cường giả luyện tinh cảnh đối chọi nhau khiến tiền doanh không thể chống đỡ.
Bên trong, vô số kiến trúc vỡ vụn tản ra bốn phía.
Đồng thời, các loại thi thể, bạch cốt cùng với hồ nước màu đỏ tươi cũng hiện ra.
Thương tu luyện giả của tử giới lộ ra trước mắt mọi người.
Trong phi thuyền, khí chất của Lục Ly thay đổi hoàn toàn, Tam Thiện Thiên tương ứng, giết không tha.
Nói xong, một bước bước ra, thoát cái cả người như nước chảy biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trong tiền doanh.
Vương Giới kinh ngạc, thân pháp thật nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của ta.
Những người xung quanh đồng loạt xông về phía tiền doanh.
Vương Giới đương nhiên cũng giẫm kiếm bộ lao ra.
Trước mặt, một đám người với ánh mắt âm trầm, toàn thân khoác quần áo rách nát xuất hiện, đồng loạt ra tay.
Những tu luyện giả tham gia tiến công tiền doanh đều là tinh nhuệ, dù không luyện khí nhưng có thể nhìn tấu công kích bằng khí.
Không giống một vài người hoàn toàn không biết gì về khí, bị khí đánh trúng cũng không hay biết.
Hai bên va chạm, trực tiếp là một cuộc đại chiến sinh tử.
Vương Giới dương đao chém ra, một đao giết chết tu luyện giả trước mắt, lưỡi đao cùng với khí dẫn người đó chém thành hai, cực kỳ tàn nhẫn.
Không xa phía sau là Thư Hòa, nàng này đã đột phá bách tinh cảnh, liếc mắt nhìn Vương Giới, một ngón tay điểm ra, thi triển thực cốt chi pháp.
Xương cốt kinh mạch của tu luyện giả tử giới đều vỡ nát, thần lực trực tiếp thẩm thấu vào huyết đục, khiến thân thể tan thành trăm mảnh.
Người phụ nữ này còn độc ác hơn.
Vương Giới nhảy vào tiền doanh,
bốn phương tám hướng lộ ra thứ khí âm trầm khiến người ta sợ hãi.
Dưới chân, kiến trúc nứt nẻ.
Trên tường, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, một móc câu cong từ trên xuống dưới đâm về phía Vương Giới. Vương Giới không thèm nhìn, xoay tay lại một đao chém qua. Người này nghe răng cười, hắn vẫn luôn quan sát bên ngoài. Đao pháp của người này tuy không tệ, nhưng chỉ tu luyện lực. Khí của bản thân đủ để so sánh với thần lực của bách tinh cảnh thông thường, không phải người này có thể chống lại. Thế nhưng, khi lưới đao lướt qua, nửa thân trên của người này trượt xuống, máu tươi chảy dài trên tường. Sao lại như vậy? Hắn không thể hiểu nổi sao lưới đao của người này lại nhanh đến thế. Vương Giới không ngừng di chuyển trong tiền doanh, nơi đây có rất nhiều tu luyện giả tử giới. Dọc đường, ta không ngừng chém giết, không còn chút tự giác nào của một bách quan. Ta thấy những sợi xích treo lơ lửng trên không, trên đó treo một nhóm người. Những người này đang bị thi khí gặm nhấm. Từ phía sau, đao mang như vầng trăng khuyết quét qua, tất cả mọi người bị chém chết. Vương Giới quay đầu lại thấy một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nhìn về phía ta, giọng trầm thấp, "Sư đệ, đừng đau lòng, dù trước đó họ là ai, một khi bị thi khí ăn mòn đều là sinh linh của tử giới. Dù có thả ra cũng sẽ bị giết. Chi bằng chấm dứt nỗi đau của họ sớm một chút." Vương Giới gật đầu, "Đa tạ sư minh đã chỉ dạy." Tiền doanh đột nhiên rung chuyển, Vương Giới và người đàn ông ngẩng đầu, biến sắc, sau đó đồng thời bỏ chạy. Tại chỗ, một luồng thần lực quét qua, xuyên thủng hư không, để lại một vết đen sâu thẳm. Vương Giới may mắn là ta chạy nhanh, nếu không thì lần này sẽ không ổn. Trên đỉnh đầu, trên tinh không, ba bóng người dây dưa. Trong đó hai người đương nhiên là Giang Vô Cứu và Tiêu Niệm Đu, người còn lại chính là chủ nhân của tiền doanh này. Thi tông có tam mộ cửu doanh, chín doanh chính là chín tiền doanh lớn. Không ngờ chủ của tiền doanh này có thể lấy một địch hai mà không hề kém cạnh. Nhìn thế nào thì hai người liên thủ cũng không thể áp chế. Năm xưa Tử Chuyết cũng bị vây công mà không sao cả. Thi tông quá mạnh. Vương Giới nhìn qua, rồi tránh xa, cố gắng không đi lại trong phạm vi chiến đấu của bọn họ. Tiền doanh rộng lớn đang vỡ nát, tường, mặt đất đều có thi khí thẩm thấu, tràn lan ra hư không. Điều bất ngờ là số lượng tu luyện giả tử giới trong tiền doanh không nhiều, cũng chỉ hơn trăm người. Trong đó, những người đạt đến bách tinh cảnh càng chỉ có vài người. Nhưng chính vài bách tinh cảnh này cũng không dễ đối phó. Lục Ly lâm vào khổ chiến. Thư Hỏa cũng liên thủ với các bách tinh cảnh khác để đối chiến cường địch. Bách tinh cảnh chiến bách tinh cảnh, ta chỉ cần giải quyết một vài du tinh cảnh là được rồi. Đi về phía trước, ta đi đến một nơi quen thuộc. Trước mặt là một cỗ quan tài, phía sau quan tài là bài vị thờ thi chủ. Chắc mỗi tiền doanh đều có nơi như thế này. Lúc trước ta chính là bị phong ấn trong quan tài, che trăm ngày. Cho đến bây giờ ta cũng không biết ý nghĩa của việc phong quan tài trăm ngày là gì, nhưng rõ ràng một khi chuyện này truyền ra, không ai có thể giúp ta. Nhớ rằng trên nắp quan tài này có chữ viết đang chạy. Lúc trước ta không thấy gì, còn bây giờ. Vương Giới vén nắp quan tài lên, nhìn vào mặt trong nắp. Không có gì cả. Chẳng lẽ nhất định phải ngủ say trong đó mới được. Ta lại nhìn về phía bài vị thờ thi chủ. Nói thật, theo lý thì nên dập đầu một cái. Chương 517, kỳ vật chương 517, kỳ vật đúng lúc này, phía sau có người đã đến. Vương Giới quay đầu lại, thấy một lão giả. Lão giả cũng nhìn thấy ta, ánh mắt lướt qua ta, nhìn về phía bài vị, kinh ngạc, đây là bài vị thờ của thi tông. Vương Giới gật đầu, không sai. Ta cũng vừa đến đây. Hủy đi. Lão giả lập tức mở lời. Vương Giới lui lại vài bước, không núp đích. Lão giả nhìn ta, ngươi không động thủ. Vương Giới lắc đầu, không dám, sợ chết. Lão giả bật cười, Lục lão đệ quả là thẳng thắn. Tiền bối quen ta sao? Vương Giới hỏi. Gọi ta là lão đệ chứ không phải sư đệ, lão giả này không phải đệ tử. Lão giả nhìn về phía bài vị phía trước, từng bước đi tới, ta tên Hứa Chiêu Nam, trưởng lão Thiện Hồ. Vương Giới kinh ngạc, hóa ra là trưởng lão Thiện Hồ, tại hạ có lễ. Hứa Chiêu Nam đi đến bên cạnh quan tài, nhìn một chút, lại nhìn về phía bài vị, phá hủy bài vị của thi tông là công lớn, lão đệ thật không cần. Vương Giới cảnh giác, thi tông rất khó chơi, tam thiện tiên của ta công một tiền doanh mà còn phải trịnh trọng như thế. Nếu đối mặt với toàn bộ thi tông, hậu quả không dám tưởng tượng. Ta không muốn đắc tội quá ác. Hứa Chiêu Nam nhìn Vương Giới, thế nhưng ngươi là đệ tử của Tam Thiệt Thiên, vốn đã nằm trong danh sách phải giết của thi tông rồi. Vương Giới cười, vậy cũng tốt hơn là bị thi tông chằm chằm vào trực tiếp. Dừng một chút, ta nói tiếp, trưởng lão nói nhiều như vậy, e là cũng không dám động thủ phải không? Ánh mắt Hứa Chiêu Nam lạnh đi, tùy tiện vung tay, thần lực quét về phía bài vị. Một tiếng nổ nhỏ, bài vị vỡ tan. Hắn quay đầu nhìn Vương Giới, nếu tu luyện giả đều như lão đệ, chỉ biết tự bảo vệ mình, thì chúng ta càng không thể chiến thắng tử giới. Nói xong liền muốn rời đi. Đột nhiên, từ dưới bài vị, một con mắt màu xám bay lên, phóng thẳng lên tinh không. Vương Giới kinh ngạc, là con mắt đó sao? Hứa Chiêu Nam thấy vậy, vô thức bổ lấy. Tốc độ của con mắt rất nhanh, đến cả tốc độ của bách tinh cảnh đỉnh phong của hắn cũng không bắt kịp. Đúng lúc này, một luồng thần lực mênh mông quần quận rơi xuống, đè nén xuống dưới. Phong Dương, ngươi vẫn luôn kéo dài thời gian, là đang đợi thứ này phải không? Nghe đồn tiền doanh siêu tập thi khí, nhưng không được tự tiện vận dụng. Hôm nay đệ tử tông ta dẫn vật này ra, ngươi liền có thể hấp thu thi khí bên trong, tính toán hay lắm. Giọng nói bén nhọn gào thét, tam tiện tiên các ngươi hiểu thi tông của ta không ít, đúng là xem thường các ngươi. Con mắt kia bị thần lực đè xuống, tốc độ chậm lại, Hứa Chiêu Nam thừa cơ tóm được. Hứa Chiêu Nam mang theo doanh nhãn lui lại. Tiếng của Tiêu Niệm Nhu rơi xuống. Thứ kia được gọi là doanh nhãn. Phong Dương cười lớn, giọng bén nhọn chói tai, nói đùa, vật của thi tông ta há lại các ngươi có thể ngấp nghé. Vừa dứt lời, con mắt doanh nhãn chuyển động, bên trong thi khí màu xám quần quần trào ra, chớp mắt bao bọc lấy Hứa Chiêu Nam. Hứa Chiêu Nam vô thức buông tay, hắn cũng không muốn tiếp xúc với thi khí, dễ dàng bị ăn mòn. Thế nhưng doanh nhãn dường như có linh tính, bám chặt lấy tay hắn. Đồng tử âm trầm đáng sợ, thi khí theo mũi, hai cưỡng ép rót vào trong cơ thể hắn. Hứa Chiêu Nam kêu rên. Trên không, sắc mặt Tiêu Niệm Nhu lại biến, lập tức lao xuống, nhưng lần này lại bị Phong Dương ngăn cản. Hãy xem Tam Thiện Tiên các ngươi có bao nhiêu người chịu được thi khí ăn mòn. Vương Giới nhìn thấy thảm trạng của Hứa Chiêu Nam từ xa, toàn thân lạnh buốt. Cái này còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc bị nhốt trên dây xích sắt rồi từ từ bị ăn mòn. Dù là bách tinh cảnh đỉnh phong, thần lực trong cơ thể hắn đều bị thi khí cưỡng ép xua tan. Hứa Chiêu Nam muốn ngăn chặn, liền xé toạc cánh tay dính chặt do nhãn. Nhưng vô dụng, thi khí dường như đã tìm được nơi để chút, không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Chớp mắt, hai mắt hắn đỏ ngầu, dần dần mất đi lý trí. Đúng lúc này, một luồng thần lực từ trên không rơi xuống, hung hăng đánh vào người hắn, nghiền hắn thành máu, trực tiếp ép chết. Vương Giới mắt co lại, ngẩng đầu. Là Giang Vô Cứu. Ánh mắt Giang Vô Cứu lạnh lùng, đối mặt với vẻ mặt phẫn nộ của Tiêu Niệm Du, bình tĩnh nói, không giết hắn, hắn cũng sẽ trở thành vật dẫn của thi khí. Về tông môn cũng không có cách nào. Tiêu Niệm Du cắn răng, quay sang trừng mắt với Phong Dương, các ngươi đáng chết. Giang Vô Cứu liếc nhìn Vương Giới phía dưới, tránh xa thứ kia ra một chút. Nói xong, phối hợp với Tiêu Niệm Du vây công Phong Dương. Vương Giới thu ánh mắt lại, nhìn về phía con mắt doanh nhãn kia. Đồng tử doanh nhãn chuyển động, thi khí vần quanh, cực kỳ quỷ dị. Vương Giới từng bước lùi lại, không muốn bị thứ đồ chơi này cuốn vào. Đồng tử doanh nhãn bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía ta. Vương Giới toàn thân lạnh lẽo, đối mặt với nó. Đột nhiên, doanh nhãn phóng về phía ta. Vương Giới thầm nghĩ không hay rồi. Ta không có tu luyện thi khí, một khi bị cuốn vào, kết cục của Hứa Chiêu Nam chính là kết cục của ta. Trong lúc nhất thời, ta thậm chí nghĩ dùng vân để chạy trốn. Cũng may một bóng người đi ngang qua, bắt lấy doanh nhãn. Vương Giới thấy người đến, kinh ngạc, Cốt Linh. Người đến rõ ràng là Cốt Linh, người từng tham gia du tinh hội võ trước đó. Nhưng so với lúc đó, giờ Cốt Linh đã đạt tới bách tinh cảnh, thi khí nồng đậm, cả người mạnh hơn rất nhiều. Cốt Linh bắt lấy doanh nhãn, ánh mắt lướt qua ta, quay người muốn đi. Lục Bất Khí, bắt lấy hắn. Tiêu Niệm Nhu hét lớn. Vương Giới không muốn động. Ta sợ Cốt Linh sẽ ném doanh nhãn ra. Tiếng của Giang Vô Cứu vang lên, doanh nhãn đã bị nàng ta áp chế, tạm thời không sao, ngươi cố gắng bắt lấy nàng ta, không thể để doanh nhãn rơi vào tay Thi Tông. Phong Dương cười lạnh, có ý tứ, lại để một tên du tinh cảnh truy sát bách tinh cảnh của Thi Tông ta, các ngươi nói được lắm. Vương Giới động, dương đao chém về phía Cốt Linh. Bị Nhất Thiện và Tam Thiện chằm chằm vào, mà không ra tay thì sau này ở Tam Thiện Thiên sẽ không có chỗ dung thân. Tuy ta không sao cả, trận chiến này, Tam Thiện Thiên tất thắng. Ta cũng không muốn thắng rồi lại bị gây phiền phức. Nhưng động thì động, có đuổi kịp hay không lại là chuyện khác, ta hoàn toàn có thể giả vờ đuổi không kịp. Bởi vì Cốt Linh là bách tinh cảnh. Đúng như lời Phong Dương nói, ta một tên du tinh cảnh tu luyện khóa lực đuổi không kịp cường giả bách tinh cảnh của tử giới, rất hợp lý. Thế nhưng, xung quanh không chỉ có mình ta là tu luyện giả của Tam Thiện Thiên. Người đàn ông trung niên trước đó từng khích lệ ta đừng đau lòng, đã chặn trước mặt Cốt Linh, lao tới tấn công nàng ta. Vương Giới bất đắc dĩ, ta đành phải phối hợp với người này để tấn công trước sau. Cốt Linh dừng lại, xoay người đồng thời tung ra hai trường. Một trường đánh về phía người đàn ông kia, một trường khác đánh về phía Vương Giới. Vương Giới nhìn trường ấn được hình thành từ khí đục ngầu trước mắt, vội vàng né tránh. Trường ấn lướt qua người, luồng khí mạnh mẽ, mơ hồ còn mang theo tiếng kêu rên vô tận khiến khí trong cơ thể ta bất ổn, khóa lực càng dễ dàng sụp đổ, thân thể bay ngược. Người đàn ông bách tinh cảnh kia cũng không chịu nổi, chính diện đối trường, thần lực bị tan rã đồng thời, trường ấn hung hăng vỗ vào người hắn, đánh hắn thổ huyết rút lui. Cốt Linh vốn là tu luyện giả của tử giới, lại là bách quan của Thi Tông, trong du tinh hội võ đã thể hiện rất phi thường. Giờ đây đột phá bách tinh cảnh, phối hợp với luồng khí khổng lồ, nàng ta không phải tu luyện giả bách tinh cảnh tầm thường có thể so sánh. Nàng ta căn bản không để người đàn ông kia vào mắt, trực tiếp phóng về phía ta. Giờ phút này không ai chú ý đến Vương Giới. Trong mắt mọi người, Vương Giới một tên du tinh cảnh căn bản không có tư cách cản Cốt Linh, đến việc cầm chân cũng không làm được. Đúng lúc này, Lục Ly đã đến. Thân hình hóa thành ảo ảnh nhanh chóng tiếp cận Cốt Linh, trực tiếp tung ra một trường, trường thiên thức. Cốt Linh bật khí, dùng mệnh trường, dùng trường đối trường. Phanh! Một tiếng nổ lớn, hai người đồng thời lùi lại. Vương Giới kinh ngạc, không ngờ Lục Ly lại có thể chính diện đối chiến với Cốt Linh. Không, Lục Ly lùi lại ít hơn một chút, hắn đã áp chế được Cốt Linh. Xem ra, tu luyện giả bách tinh cảnh tử giới trước đó giao chiến với Lục Ly cũng rất lợi hại. Cốt Linh kinh hãi. Lục Ly lại lần nữa lao ra, ta nhớ người, cô gái ở du tinh hội võ đó, đứng lại cho ta. Cốt Linh nhíu mày, vật khí, thưa không sôi trào. Trước mắt, hai mắt Lục Ly lạnh bớt, rồi trong chốc lát mất đi thần thái, cả người dường như biến mất. Thối thiện cảnh. Lục Ly dùng thối thiện cảnh công kích Cốt Linh, ép nàng ta khó lòng thoát đi. Lúc này, người đàn ông bách tinh cảnh kia cũng ra tay, hai người vây kín. Cốt Linh muốn chạy trốn cũng không thoát được. Vương Giới thừa cơ xông lên, dù sao cũng không cần ta ra tay nhiều. Cốt Linh thấy bị ba người vây kín, quyết đoán đánh doanh nhãn về phía Lục Ly. Lục Ly, lùi lại. Giang Vô Cứu gào thét. Lục Ly tương đối nghe lời, vốn muốn tóm doanh nhãn, nghe được tiếng của Giang Vô Cứu liền lùi lại, thân hình nhanh đến khó tin. Doanh nhãn lơ lửng giữa không trung, đồng tử chuyển động, vốn chằm chằm vào Lục Ly. Nhưng Lục Ly lùi xa, nó lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông bách tinh cảnh kia. Về phần Vương Giới, ta đã dừng lại từ khoảnh khắc Cốt Linh ném doanh nhãn ra. Cốt Linh không cam lòng nhìn một cái, quay người bỏ chạy. Người đàn ông bách tinh cảnh kia muốn truy đuổi, doanh nhãn đã lao về phía hắn. Lục Ly nhắc nhở, đừng lại gần. Người đàn ông bách tinh cảnh cũng ngốc, Giang Vô Cứu còn phải nhắc nhở, hắn đương nhiên tránh doanh nhãn. Trong lúc nhất thời, vốn là ba người vây công Cốt Linh, lại trở thành doanh nhãn đuổi theo người đàn ông bách tinh cảnh kia, phá vỡ thế trận của ba người. Cốt Linh thừa cơ thoát đi. Trên tinh không, thần lực và khí đồng thời rơi xuống. Vương Giới nhìn lại, dường như thấy bầu trời bị chẻ đôi. thần lực tựa như sườn đồi, khí theo sườn đồi cuồn cuộn đổ xuống, cực kỳ hùng vĩ. Vương Giới bỗng nhiên rủi mắt, không phải ba người đánh nhau sao? Sao lại xuất hiện người thứ tư? Trên tinh không, Giang Vô Cứu và Tiêu Niệm Nhu cũng ngẩn ngơ nhìn bóng người đứng bên cạnh Phong Dương, mắt trừng lớn. Ngay sau đó, chuyện càng quái dị hơn xuất hiện. Từ trong cơ thể Phong Dương, khí tụ lại về phía bên cạnh, lại tạo thành một bóng người nữa. Ba Phong Dương. Giờ đây, Phong Dương có ba người. Hắn đã phân ra hai người. Ba Phong Dương nhìn về phía hai người kia, ra tay. Phân thân. Vương Giới nhìn lên tinh không. Ta đã nghe qua những công pháp chiến kỹ tương tự, nhưng phân thân cũng tách chiến lực của bản thân ra, ngoài việc tăng số lượng thì chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ hữu dụng khi chiến đấu theo chiến thuật biển người. Giống như trước đây bọn ta bị kiếm chỉ dùng chiến thuật biển người vây công, nếu ta có thể phân thân thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, dù mỗi phân thân có giảm chiến lực, cũng vượt xa những tu luyện giả vây công kia. Nhưng giờ đây đối mặt với cường giả đồng cấp, càng phân hóa chiến lực càng dễ bại. Phong Dương không thể nào không hiểu đạo lý này. Vương Giới cứ đứng đó nhìn trận chiến trên tinh không. Ta nhìn chằm chằm hai người được Phong Dương phân ra. Dưới tác dụng của khí, hai bóng người này không hề kém Phong Dương. Bất kể là công kích hay phòng ngự, hay việc vận dụng khí và ý thức chiến đấu, họ đều giống hệ Phong Dương. Trong chốc lát, ba người phối hợp, ép Giang Vô Cứu và Tiêu Niệm lui xuống. Cuộc chiến tiền doanh, người của Tam Thiện Thiên chiếm thế thượng phòng, giờ đây dần dần thanh lý hết kẻ địch. Không ít người nhìn trận chiến phía trên, không thể lý giải được. Giang Vô Cứu đột nhiên nghĩ ra điều gì, hét lớn, "Tam Khiếu Linh Lung Tâm!" "Phong Dương, ngươi có được Tam Khiếu Linh Lung Tâm?" Phần lớn mọi người chưa từng nghe qua thứ này. Lục Ly lại đã nghe qua, kinh hãi, không thể nào đâu. Chương 518, tạm biệt Sơ Nghiêu. Chương 518, tạm biệt Sơ Nghiêu. Vương Giới nhìn về phía Lục Ly, hai người cách nhau chẳng xa là bao. Còn nam tử Bách Tinh cảnh kia thì vẫn bị Doanh Nhãn truy đuổi. Tam Khiếu Linh Lung Tâm là gì? Lục Ly đáp, đó là một loại thiên tài địa bảo đặc biệt, chẳng hay hình thành thế nào. Công dụng thì đơn giản lắm, chính là dùng vật này dung nhập vào thân thể, xem vật này là trái tim, lại tạo ra phân thân. Về lý mà nói, có thể tạo ra hai cái phân thân có khí lực giống hệt như bản thân. Vương Giới kinh ngạc đến ngây người, thế gian này lại có thứ như vậy ư? Phong Dương cười lạnh, giờ ngươi đã biết, nhưng đã muộn. Hôm nay, hai người các ngươi cùng với tất cả mọi người của Tam Thiện Thiên đều phải ở lại đây cho ta. Một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát. Đại chiến trên tinh không càng lúc càng kịch liệt. Chẳng ai ngờ rằng Nhất Thiện cùng Tam Thiện của Tam Thiện Thiên lại liên thủ mà vẫn không bắt được một trong chín doanh của Thi Tông. Sự chênh lệch lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu trận chiến này Tam Thiện Thiên thực sự thất bại, đó mới là trò cười lớn nhất. Dư âm của cuộc kịch chiến giữa ba người ngày càng lớn. Vương Giới và những người khác đều đành phải rời xa. Thiên doanh tan nát hoàn toàn. Vương Giới không chỉ phải theo dõi trận đại chiến trên tinh không, mà còn phải chú ý đến doanh nhãn kia. Trời mới biết thứ đồ chơi đó sẽ xuất hiện từ đâu. Lục sư đệ, bên này. Lục Ly lớn tiếng gọi. Vương Giới đi tới. Lục Ly nhắc nhở, cẩn thận doanh nhãn đó. Vương Giới gật đầu, đoạn lo lắng nhìn lên tinh không, trận chiến này không thua chứ. Lục Ly chẳng mảy may lo lắng, yên tâm. Tam Thiện Tiên của ta không đến mức làm những chuyện không có nắm chắc. Bọn lao già này an nhàn lâu rồi cũng nên liều mạng một phen. Cái tên Phong Dương kia dám dùng Tam Khiếu Linh Lung Tâm, một náo vật như vậy, đã là liều mạng rồi. Kẻ nào ra át chủ bài trước thì kẻ đó thua. Vương Giới nhìn về phía xa. Kỳ thực, ta chẳng lo lắng chút nào, dù sao những người ở đây đều là người một nhà. Đại chiến của những kẻ luyện tinh cảnh càng lúc càng khó mà thấy rõ. Chủ yếu là do nhân số chiến đấu quá nhiều, tinh không không ngừng bị những vết tích đen tối bao trùm, một tầng nối tiếp một tầng. Từ xa nhìn, cứ như một quái vật khổng lồ. Trận chiến rằng co trọn vẹn 8 canh giờ. Đến khi mọi người thấy rõ khung cảnh từ xa, họ thấy chính là Phong Dương cùng Giang Vô Cứu đại chiến. Còn về phân thân của Phong Dương đã biến mất, Tiêu Niệm Nhu cũng chẳng biết đã đi đâu. Lục Ly thở phào một hơi, thắng bại đã định. Vương Giới nhìn về phía xa, khí của Phong Dương đã không còn bao nhiêu. Tất nhiên, thần lực của Giang Vô Cứu cũng chẳng còn nhiều, nhưng Phong Dương ngay cả phân thân của mình cũng bị đánh mất, đã là cây đèn tẩy sắp tắt trước gió. Không lâu sau, theo hai người tung ra những chiêu thức kinh thiên động địa để quyết đấu. Vương Giới và những người khác lại lần nữa lùi về phía sau. Tinh không phía xa phồng lên, sau đó nổ tung. Mất trọn 5 nhịp thở, chấn động này mới lắng xuống. Theo tất cả mọi thứ kết thúc, mọi người đều chỉ thấy Giang Vô Cứu loạn choạng thân thể sừng sững trên tinh không, còn Phong Dương thì chém nghiêng, rơi xuống. Lục Ly vội vã lao về phía Giang Vô Cứu. Vương Giới nhìn từ xa, khí trong cơ thể Phong Dương đã hoàn toàn không còn, chết rồi. Trận chiến này, Tam Thiện Tiên tuy thắng nhưng cũng là thắng thảm. Tin tức truyền ra ngoài cũng sẽ chẳng hay ho gì. Chuẩn bị đầy đủ như vậy mà còn đánh thành ra nông nỗi này. Nhưng nhìn sắc mặt của các đệ tử Tam Thiện Thiên xung quanh, dường như họ chẳng hề để ý người của sinh giới đối phó với sinh linh của tử giới, nếu vây công được thì cứ vây công, không vây công được thì cố gắng trốn. Điều này đã hình thành một thói quen. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên muốn đi tới tử giới một lần, xem thử những sinh linh tử giới trong truyền thuyết này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lúc này, Doanh Nhãn hiện ra, bay về một hướng. Giang Vô Cứu thấy được, vươn tay, thần lực vượt qua hư không bao phủ Doanh Nhãn, giúp ta bắt nó. Từng đệ tử của Tam Thiện Thiên ra tay, phóng thích thần lực phong tỏa bốn phía. Doanh Nhãn phóng thích thi khí chống lại thần lực. Vương Giới chẳng thể giúp gì. Những thứ kia đều là thần lực, hắn một kẻ khóa lực mà ra tay, nhỡ đâu Doanh Nhãn chạy thoát lại có thể bị chỉ trích. Đang mải nghĩ ngợi, khóe mắt chợt lóe, quay đầu nhìn lại, có người. Hắn lập tức lấy tinh bản ra xem xét. Có khí đang tiếp cận về hướng Phong Dương rơi xuống, rất yếu ớt. Từ xa, thi thể Phong Dương trôi nổi, toàn thân huyết đục mơ hồ, chỉ có lồng ngực lóe ra ánh sáng mông lung. Còn ở cách thi thể không xa, Tiêu Niệm Nhu đang bình tĩnh ngồi đó. Hắn bị trọng thương do va chạm khí lực với hai phân thân của Phong Dương, may mà chưa chết. Giang Vô Cứu và những người khác bắt Doanh Nhãn, còn hắn thì chậm chậm vào thi thể Phong Dương. Dù sao Tam Kiếu Linh Lung Tâm vẫn còn trong cơ thể hắn, vật này giá trị vô lượng, phải mang về tông môn. Nếu tông chủ có thể dùng vật này, chiến lược chắc chắn sẽ lại tăng vọt, địa vị của Tam Thiện Thiên có thể tiến thêm một bước, chẳng kém Giáp Nhất Tông. Đang nghĩ vậy, đột nhiên một bóng người cực nhanh tiếp cận, vung ra câu chảo bắt lấy thi thể Phong Dương muốn kéo đi. Tiêu Niệm Nhu lạnh nhạt quét mắt, giơ ngón tay khẽ búng, đầu ngón tay rút ra thần lực hóa thành một đạo lực đạo mà mắt thường có thể thấy được, nện lên câu chảo, chấn cho câu chảo văng ra. Tiến Doanh vẫn còn sinh linh tử giới chưa chết, hắn chằm chằm nhìn về hướng câu chảo vươn ra, đột nhiên cảm thấy không ổn, quay người nhìn về phía sau, bóng người đã từ một hướng khác xuất hiện bên cạnh Phong Dương, một tay cắm vào trong cơ thể Phong Dương, xé rách lớp huyết nhục mơ hồ, bắt lấy trái tim. Tiêu Niệm Nhu kinh hãi, không để ý vết thương mà đứng dậy ra tay, ở lại đây cho ta. Bóng người giật mình lùi về phía sau. Tiêu Niệm Nhu thổ huyết, vết thương trong cơ thể quá nặng nên không còn sức đuổi theo, cắn răng vung ra một tấm sách trận bao phủ phía trước. Sách trận vừa ra, Giang Vô Cứu lập tức phát hiện, nhìn về phía xa, quát lớn, tiểu tặc muốn chết. Bóng người bị nhốt trong trận đạo, nhưng chẳng hề hoảng hốt, thu hồi trái tim, sau đó chẳng biết làm gì, cả người lóe lên rồi biến mất, tan biến trong trận đạo. Tiêu Niệm Nhu, Giang Vô Cứu đều thấy được, kinh ngạc vô cùng. Tốc độ thật nhanh, đó là thần khí. Người này đã sớm có chuẩn bị. Tiêu Niệm Nhu chẳng thể đuổi theo. Giang Vô Cứu vừa phân tâm, Doanh Nhãn đã phá vỡ thần lực, bay đi rất xa. Hắn đành bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa chụp vào Doanh Nhãn. Tam Khiếu Linh Lung Tâm đã rõ ràng mất rồi, đáng hận. Doanh Nhãn này tuyệt đối không thể để mất. Ở nơi xa, bóng người rơi xuống, hung hăng nện lên một thiên thạch, đánh nát tảng thiên thạch khổng lồ. Thở ra một hơi, sau đó lại lần nữa xông lên. Hắn nắm gì đó trong tay, theo mỗi lần lao ra, khí trong cơ thể đều bị tiêu hao một đoạn. Liên tiếp xông lên 5-6 lần, cuối cùng mới dừng lại trên một tinh cầu hoang vu. Chắc là gần đủ rồi. Bóng người lẩm bẩm, sau đó không nhịn được cười, từ nhẫn chữ vật lấy ra trái tim. Ánh sáng mông lung theo trái tim nhỏ ra. Bề mặt, huyết nhục đã hoàn toàn tốt đi, chỉ còn lại một vật thể hình trái tim như pha lê, đây chính là Tam Khiếu Linh Lung Tâm. Theo Phong Dương chết đi, vật này đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Đã có thứ này, việc ta muốn làm có thể thành công. Bóng người hưng phấn, vừa định thu hồi Tam Khiếu Linh Lung Tâm, đột nhiên toàn thân hắn lạnh toát, trước mắt kiếm quang hiện ra. Ai? Hắn quay người lùi lại, sau lưng lại một đạo kiếm quang xuất hiện. Lực lượng vô hình theo hư không lan tràn. Hắn vận khí ở đầu ngón tay, khẽ quét qua. Hư không, chúng tôi kiếm tơ bị chặt đứt. Một tay vươn ra, bắt lấy bả vai người này. Khí trong cơ thể người này chấn động, phát ra tiếng chuông trống buổi sớm như tiếng chuông vang nhẹ, suýt chút nữa chấn văng bàn tay trên bả vai kia. Nhưng lực lượng của bàn tay kia lại lớn đến khó lường, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, đồng thời ẩn chứa khí. Hai luồng lực lượng liên hợp áp chế, khiến người này cũng không thể thoát thân ngay được. Người này không ra tay nữa, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Vương Giới một tay đặt lên bờ vai người này, trong mắt vẫn còn sự kinh ngạc chưa tan đi. Người này cũng là du tinh cảnh, nhưng việc vận dụng khí của hắn lại mạnh mẽ vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy không chỉ chặt đứt chúng thối kiếm tơ, tránh đi kiếm thức của Thiên Cương luyện hình đồ, lại còn chỉ dựa vào một chút khí đã có thể ép cho khí cùng khí hợp của ta phải bung ra. Nếu không phải khí cùng khí hợp, tay của ta đã bị chấn văng rồi. Cho dù một tay đang đặt lên bờ vai người này, nhưng ta lại cảm giác như đang đặt lên người một quái vật khổng lồ. Cũng là du tinh cảnh, cảm giác này chỉ có Quy Xuyên, Tống Thường và Tam Lưu Tử mới mang lại cho ta. Khi người này quay đầu, Vương Giới nhìn rõ mặt hắn. Sương Yêu. Hắn chẳng ngờ kẻ cướp đi Tam Khiếu Linh Lung Tâm lại là Sương Yêu. Từ sau khi chia tay ở Lam Tinh, bọn họ chưa từng gặp lại. Vương Giới không thể nào ngờ lại gặp được người này ở đây, cũng là người đã dẫn dắt hắn đi lên con đường luyện khí, là người mà Thư Mộ Dạ chẳng coi là gì đã mang hắn đi, một trong bách quan của Thi Tông. Các hạ làm vậy có phải là quá vô lễ không? Sương Yêu mở miệng, chằm chằm vào Vương Giới. Giờ khắc này, Vương Giới là lục bất khí, hắn đương nhiên không nhận ra. Vương Giới nhìn sâu vào Sương Yêu, trong đầu hiện lên những cảnh tượng ở Lam Tinh năm xưa. Người cướp đi chiến lợi phẩm dường như còn vô lễ hơn ấy chứ. Sương Yêu buông tay, để Tam Khiếu Linh Lung Tâm rơi xuống đất, chẳng hề để tâm, ngươi muốn, tặng ngươi. Vương Giới nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt Sương Yêu bình tĩnh, không hề có sát khí, khí trong cơ thể cũng bất động. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến người ta bất an. Các hạ vẫn chưa định thu tay lại ư? Chẳng lẽ là cảm thấy chiến lợi phẩm này không đủ? Vương Giới đưa tay ra, từ từ thu về. Sương Yêu nhìn hắn, lùi lại mấy bước. Như vậy, Tam Khiếu Linh Lung Tâm liền nằm giữa hai người. Hai người đối mặt nhau, đều nhìn chằm chằm đối phương. Ta rất tò mò, các hạ làm sao đuổi kịp ta? Sương Yêu hỏi. Vương Giới thản nhiên đáp, chiến lợi phẩm ở đây, ta và ngươi đều dựa vào bản lĩnh, ai cướp được thì tính là của người đó, kẻ còn lại không được truy đuổi, thế nào? Sương Yêu cười, được. Hai người đối mặt, gió nhẹ thổi qua. Trên tinh cầu hoang vu, những con bọ cạp từ lòng đất bò ra, vượt qua hai người bỏ đi về phía xa. Đột nhiên, hai người đồng thời chụp lấy Tam Khiếu Linh Lung Tâm. Hai cánh tay va chạm vào hư không, khí và khóa lực va chạm, trong chốc lát khóa lực đã bị áp chế, nhưng khóa lực mênh mông vẫn tiếp tục mạnh mẽ, cứng rắn phản công. Hai cánh tay chống đỡ cùng một chỗ, xoay tròn lịch hướng. Tinh thần dưới chân hai người cũng nứt ra, Tam Khiếu Linh Lung Tâm cũng rơi vào trong khe nứt. Năm ngón tay Vương Giới bốn cong, cưỡng ép thu hồi Tam Khiếu Linh Lung Tâm. Tay phải của Sơ Nghiêu chống đỡ tay của Vương Giới, ngón trỏ trở tay bốn cong khẽ bóp, cũng không biết hắn làm gì, khí như một chiếc nắp phủ lên khóa lực của Vương Giới. Khóa lực trong khoảnh khắc biến mất. Vương Giới kinh hãi, Tam Khiếu Linh Lung Tâm bay về phía Sơ Nghiêu. khóa lực trong chốc lát bị phong bế. Cho dù khóa lực có mênh mông đến đâu cũng khó lòng giải khai. Vương Giới chỉ có thể phóng thích kiếm thức tiên cương luyện hình đổ từ trong cơ thể chém về phía Sơn Yêu. Sơn Yêu lại khẽ bóp, kiếm thức bị phong. Lại bị phong. Vương Giới thi triển khí, khí cùng khí hợp. Lực lượng khổng lồ trở tay bắt lấy tay của Sơn Yêu. Ánh mắt Sơn Yêu lạnh lẽo, lại khẽ bóp. Trong chốc lát, khí khó mà nhúc đích. Ngay sau đó lại là một cú khẽ bóp, lực lượng biến mất. Khấu trừ mọi nơi, phong bế bốn luồng lực lượng. Tam khiếu linh lung tâm sắp rơi vào tay Sơn Yêu. Lòng bàn tay Vương Giới, xương cốt dịch chuyển, da thịt xé rách, máu theo lòng bàn tay nhỏ xuống. Cốt độc thuật, dùng xương mang lực, cưỡng ép chuyển động thủ trưởng bắt lấy ngón trỏ bốn con của Sơn Yêu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta đẩy ra, sau đó bốn ngón tay chạm vào ngực Sơn Yêu, một tiếng vang nhỏ, y phục sau lưng Sơn Yêu nổ tung. Ngay sau đó bốn ngón tay bốn cong, lại một tiếng va chạm, Sơn Yêu lùi về sau một bước, thổ huyết. Cuối cùng, năm ngón tay bốn cong, một quyền oanh ra, giờ khắc này, tất cả lực lượng bị phong bế đều quay trở lại. Một quyền oanh cho Sơn Yêu bay ra ngoài. Sơn Yêu rơi xuống đất, một ngụm máu phun ra, ngực hằn dấu quyền sâu đến mức có thể thấy cả xương. Tam khiếu linh lung tâm bị Vương Giới bắt lấy, đả tạ. Nói rồi, hắn nhảy lên trời, chân đạp kiếm bộ đi xa. Sơn Yêu nhìn Vương Giới rời đi, không đuổi theo, liếc mắt nhìn một mình, quả là một sức mạnh bá đạo. Nếu không phải trước khi chạy khỏi tiền doanh đã tiêu hao quá nửa chân khí, thì cũng chẳng đến mức chỉ có thể phong tỏa bốn phía. Thật đáng tiếc. Nhưng, hắn lau vết máu ở khóe miệng, ngồi xuống, nở nụ cười, thì ra là ngươi. Chương 519, xuất quan chương 519, xuất quan bên kia, Vương Giới rời xa tinh cầu, vội vàng ngồi lên vân, dùng tốc độ của vân mà chạy về. Hắn có thể đuổi theo Sơ Nghiêu tự nhiên là bởi vì có Vân. Sơ Nghiêu vận dụng khí có tốc độ ngang với luyện tinh cảnh, thế nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng Vân. Chỉ cần xác định phương hướng và khoảng cách di chuyển của hắn mỗi lần là có thể chặn lại. Lần giao thủ với Sơ Nghiêu này khiến Vương Giới cảm nhận được sự mạnh mẽ của vị lao hưu này. Khí trong cơ thể hắn đã hao tổn quá nửa, nếu không thì việc ta muốn cướp đi Tam Khiếu Linh Lung Tâm cũng chẳng dễ dàng gì. Kỳ thực, nếu không phải vội vã quay về, ta lại muốn từ chỗ Sơ Nghiêu ép ra bộ chiến kỹ có thể phong ấn lực lượng của người khác kia, xem ra rất hữu dụng. Khi quay trở lại tiền doanh, Doanh Nhãn đã bị Giang Vô Cứu tóm trong tay và đang áp chế. Các đệ tử Tam Thiện Tiên xung quanh cảnh giác. Tiêu Niệm Nhu cũng đã đi tới. Vương Giới đứng ở phía xa lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Giang Vô Cứu thu hồi Doanh Nhãn, thở ra một hơi, toàn thân lộ vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Vương Giới lúc này mới đi qua. Vừa rồi ngươi sao không đến? Thư Hỏa chậm chậm hỏi Vương Giới. Những người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Vương Giới thần sắc bình tĩnh, ta tu khóa lực, nhỡ đâu ảnh hưởng đến các ngươi thì không hay. Lời giải thích này rất bình thường, những người khác cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Căn bản không nghĩ tới Vương Giới đã đuổi theo kẻ cướp Tam Khiếu Linh Lung Tâm kia. Tốc độ của người đó có thể sánh với luyện tinh cảnh cơ mà. Sau một lúc lâu, sắc mặt của Giang Vô Cứu mới khá hơn chút, cùng mọi người bước lên phi thuyền trở về Tam Thiện Tiên. Còn về những đệ tử Tam Thiện Tiên đã chết, cũng như tiền doanh này, đều hoàn toàn tan biến dưới bầu trời sao. Rất nhanh sẽ bị người đời lãng quên. Tin tức Tam Thiện Tiên phá hủy tiền doanh chấn động bắt đầu cầu trụ, cũng khiến ba đại cầu trụ khác kinh ngạc. Tiền doanh không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn ẩn mình rất kỹ. Tam Thiện Tiên có thể tìm thấy tiền doanh và phá hủy nó, đã coi như là vãn hồi được thể diện. Còn về việc Giang Vô Cứu và Tiêu Niệm Nhu trọng thương trong trận chiến này, ngược lại không được để ý lắm. Dù có chết thêm một người nữa cũng là chuyện bình thường. Và những đệ tử Tam Thiện Thiên khác đã chết lại càng chẳng có ai hỏi đến. Vương Giới sau khi trở về Tam Thiện Thiên liền nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài bàn luận thế nào cũng chẳng liên quan đến hắn. Nơi ở vẫn là tiểu viện lúc trước ở Thiện Điện. Dù tò mò về Tam Khiếu Linh Lung Tâm, nhưng giờ khắc này hắn cũng chẳng dám lấy ra. Tam Thiện Thiên trong khoảng thời gian này chắc chắn rất bận rộn. Thưa trước, trong màn sương mông lung, bọt nước theo tóc dài chảy xuống, tí tách rơi trên nền đất hồng nhạt sau đôi chân trần. Đại tiểu thư, có tin tức về Lục Bất Khí. Thính thần ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời chứa đựng tinh thần, mỹ lệ vô cùng, chỉ là mang theo vẻ mệt mỏi. Ở đâu? Tam Thiện Thiên đã tiêu diệt tiền doanh, Lục Bất Khí tham chiến, giờ đang ở trong Tam Thiện Thiên. Thật ư? Phía sau, trong màn sương truyền ra một giọng nói ôn hòa, tỷ, nếu thật là hắn, đừng làm khó. Thính thần nhíu mày, không liên quan đến muội. Tập trung lộ sắc của muội đi. Thính Hoa bất đắc dĩ, tỷ thính thần hất tóc dài, rời đi. Tại Tam Thiện Thiên, Vương Giới nhận được nhắc nhở. Cái gì? Thính thần đã tới. Hắn kinh ngạc. Từ kết nối cá nhân truyền ra giọng của Niệm Y, vâng. Tốt. Chấm dứt đối thoại, hắn quyết định đi nhanh. Vị đại tiểu thư này tìm được hắn, trời mới biết sẽ ra sao. Nghĩ đến hậu quả này, Vương Giới cũng hơi rùng mình. Vừa bước ra khỏi sân nhỏ, đã thấy Giang Ngộ ở trước mặt. Giang Ngộ hiện tại đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ ngày nào. Giang Ngộ thấy Vương Giới, ánh mắt sáng lên, vội bước tới, Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Vương Giới kỳ lạ, người tìm ta à? Giang Ngộ gật đầu, đúng vậy. Nghe nói Lục sư huynh trở về, đặc biệt đến bái kiến. Lục sư huynh tham gia vây quét tiền doanh, công trạng nổi bật, thật sự là tấm gương cho đời ta. Hôm nay vừa gặp, phong thái của sư huynh càng tăng hơn xưa, ta... Dừng. Vương Giới ngăn lại, chằm chằm nhìn Giang Ngộ đang nói chưa thỏa mãn, cảnh giác, ngươi muốn làm gì vậy? Cách đó không xa, Thư Hòa lạnh lùng liếc qua, rồi thu hồi ánh mắt. Giang Ngộ cười xu định, ta đến đây là muốn mời sư huynh dẫn tiến vị Vương Giới kia. Tim Vương Giới đập thịt một cái, kinh ngạc nhìn Giang Ngộ. Giang Ngộ định mà nói, lúc đó sư huynh chẳng phải là tinh không thị giới, Vương Giới cũng vậy, hay là mưu cục giả thứ ba của tinh vân? Chắc hẳn sư huynh có thể quen biết chứ. Vương Giới thở ra một hơi, còn tưởng thằng ngãi này thăm dò mình. Không quen. Làm sao có thể? Song quán thủ tinh du của cả tinh không, sư huynh không quen sao? Ta nói là chưa từng gặp mặt, ta quen người ta không biết ta.
Không sao, có thiếp bái của Tam Thiện Tiên ta, sư minh cũng có thể đi làm quen.
Với thân phận cũng là tinh không thị giới tu luyện giả của sư minh, hai người các ngươi nhất định sẽ nói chuyện rất hợp ý, dù sao hai ngươi đều là khóa lực tu luyện giả.
Vương Giới thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Giang Ngộ ho khan một tiếng, cái kia, ta muốn gia nhập câu lạc bộ cỏ dại.
Vương Giới kinh ngạc, không ngờ lại là chuyện này.
Từ xa, ánh mắt Thư Hòa lại lần nữa nhìn qua, mấy chữ câu lạc bộ cỏ dại làm nàng cũng động lòng.
Câu lạc bộ cỏ dại
chính là do vị Vương Giới kia sáng lập.
Tại sao phải gia nhập?
Tông môn nhà mình chẳng có câu lạc bộ sao?
Không giống đâu.
Giang Ngộ tỏ vẻ ghét bỏ, ta mới không thèm gia nhập câu lạc bộ Tam Thiện Tiên, ngươi nghe thử cái tên xem, lấy tên tông môn để đặt nghe nhà quê quá.
Vẫn là câu lạc bộ cỏ dại thời thượng, đại khí, lại có sức sống hơn.
Vương Giới đánh giá Giang Ngộ một lượt, mắt nhìn hay đấy.
Đúng không?
Giang Ngộ đáp ý, sư đệ ta tự xét thấy mình có mắt nhìn độc đáo.
Chỉ vì cái tên mà muốn gia nhập ư?
Đương nhiên không phải.
Giang Ngộ mơ ngộng, sư huynh chẳng lẽ không biết câu lạc bộ cỏ dại đã làm vài chuyện lớn hay sao?
Chẳng đợi Vương Giới nói, hắn nói thẳng, chuyện đầu tiên câu lạc bộ này thành lập là đi đến Nam Đậu cầu trụ phá hủy cầu trúc của Tề gia. Tề gia nằm ở chiến trường, lại có luyện tinh cảnh lão tổ, mà khi đó còn có câu lạc bộ Cố gia tranh giành. Trong hoàn cảnh gian nan như vậy, câu lạc bộ cỏ dại không những hủy diệt cầu trúc, còn chạy thoát khỏi tay lão tổ Tề gia.
Thực tế, khi thành nhất đạo phong tỏa đường về bắt đầu cầu trụ, vị Vương Giới kia đã nói thẳng ra tin tức về Thái Tố đạo tràng, buộc thành nhất đạo phải mở đường.
Thật lợi hại, một mình đã áp chế được thành nhất đạo.
Ban đầu cứ tưởng người này sẽ không đến Nam Đậu cầu trụ nữa,
không ngờ chưa được bao lâu hắn lại đến, còn giúp bất tẩu quan một lần nữa đè bẹp Cố gia, từ Thái Tố đạo tràng thong dong rút đi, ở Nam Đậu cầu trụ tạo ra một danh tiếng lẫy lừng.
Trong khoảng thời gian này, hắn còn đi đến cổ kiếm cầu trụ, dẫn đầu câu lạc bộ cỏ dại bình an rút lui dưới chiến thuật biển người đê tiện của kiếm trì. Mỗi một sự kiện đều làm người ta chấn động.
Một câu lạc bộ như vậy, ta không gia nhập thì ai gia nhập?
Sư minh, ngươi cũng cùng đi đi, dù sao ngươi cũng chưa gia nhập câu lạc bộ Tam Thiên Tiên.
Chúng ta cùng nhau gia nhập câu lạc bộ cỏ dại.
Giang Ngộ nói xong, bên kia ánh mắt của Thư Hỏa cũng sáng lên.
Vương Giới im lặng, thằng ngãi này không nói, hắn cũng chẳng biết mình đã làm nhiều chuyện nhận lấy sự hận thù như vậy.
Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, ta gật đầu, ta sẽ cố gắng làm quen.
Giang Ngộ cảm thấy mỹ mãn mà đi, đồng thời còn nói sẽ giữ liên lạc với Vương Giới.
Vương Giới thở ra một hơi, phải đi nhanh thôi, lần tiếp theo đến còn chẳng biết khi nào.
Vừa đi ra chưa được mấy bước, đột nhiên dừng lại.
Không đúng,
vì sao Niệm Vi lại chủ động nói cho hắn biết Thính Thần đã tới?
Nếu là Tư Diệu nhắc nhở, Niệm Vi nhất định sẽ nhắc tới tên Tư Diệu.
Nếu không liên quan gì đến Tư Diệu, Niệm Vi bản thân cũng chẳng biết chuyện của mình và Thính Thần, làm sao lại nhắc nhở?
Vương Giới càng nghĩ càng thấy không đúng,
lập tức gọi Giang Ngộ lại.
Lục sư minh, còn chuyện gì sao?
Giang Ngộ rất tích cực.
Vương Giới nói, các ngươi có thể không biết tinh không thị giới.
Trong tinh không thị giới không thể tùy tiện liên lạc lẫn nhau.
Nếu ta cố ý làm quen với Vương Giới, là đã phạm vào đại kỵ.
Sắc mặt Giang Ngộ buồn bã, sẽ không còn cách nào khác ư?
Vì sao ngươi không trực tiếp đi Tinh Vân thứ ba tìm hắn?
Ta cũng chẳng phải tu luyện giả danh tiếng lẫy lừng gì, dù dùng danh nghĩa của Tam Thiện Thiên cũng chưa chắc có thể gặp được hắn.
Hơn nữa, gặp được cũng chẳng thể nói thẳng là muốn gia nhập câu lạc bộ, không có người dẫn tiến thì đại đa số hắn sẽ không đồng ý.
Vương Giới gật đầu, cũng phải.
Vậy thế này đi, ngươi dùng danh nghĩa của ta cưỡi phi thuyền đi về hướng Tinh Vân thứ nhất, để chuyển rời tầm mắt của người tinh không thị giới ở Tam Thiện Thiên.
Còn ta thì sẽ đi đến Tinh Vân thứ ba giúp ngươi liên lạc Vương Giới.
Như vậy, chỉ cần tinh không thị giới không xác định ta đã liên lạc với Vương Giới, thì sẽ không trách ta.
Giang Ngộ đũa tay, tốt, cứ làm vậy đi, đà tạ Lục sư minh.
Thư Hòa nhìn Vương Giới,
người này rõ ràng chẳng muốn giúp đỡ, sao tự nhiên lại tích cực đến vậy?
Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ ra là sai ở đâu.
Trừ phi có người trong Tam Thiện Tiên bất lợi cho người này, và người này muốn lợi dụng bọn hắn để chuyển rời tầm mắt,
nhưng điều đó không thể.
Người này hôm nay đã là đệ tử thừa thiện của cả tông, dù nhất thiện muốn làm gì hắn cũng phải được chủ thiện đồng ý kỳ quái.
Rất nhanh, Giang Ngộ liền dùng danh nghĩa của Vương Giới mà ngồi phi thuyền nên ngang bay về hướng Tinh Vân thứ nhất.
Vương Giới thì đồng thời cải trang một cách kín đáo, ngồi phi thuyền tiến về hướng Tinh Vân thứ ba.
Ngoại thiện, trung tâm Tinh Dung, Niệm Vi cung kính hành lễ, bẩm đại tiểu thư, Lục Bất Khí đã ra ngoài, đang đi về hướng Tinh Vân thứ nhất.
Trước mắt, Thính Thần xoay người rời đi.
Niệm Vi đứng dậy, nhìn về phía màn sáng, bên trên chính là quỹ tích di chuyển của một chiếc phi thuyền.
Chẳng biết Lục Bất Khí này đã đắc tội gì với đại tiểu thư lại muốn lợi dụng hắn làm mồi nhử để câu ra người này.
Người này lúc trước đã giúp mình sau này cũng vì hắn mà trở thành mồi nhử,
coi như đã thanh toán xong cho nhau.
Hơn nữa đại tiểu thư tìm hắn cũng không phải chuyện gì liên quan đến tính mạng, mình cũng chẳng tính là bán đứng đi.
Sư minh, chúng ta đi thế nào đây?
Đệ tử Tam Thiện Thiên điều khiển phi thuyền hỏi.
Phía sau, Giang Ngộ cùng Tư Hòa nhàn nhã ngồi trên đế, uống đồ uống.
Ngươi thực sự tin Lục Bất Khí là vì muốn giúp ngươi liên lạc với Vương Giới ư?
Tư Hòa hỏi.
Giang Ngộ trợn mắt, đương nhiên không phải.
Vậy sao?
Ta chỉ là muốn xem hắn muốn làm gì.
Hơn nữa giúp hắn một việc cũng chẳng có gì là không tốt, lần sau muốn hắn dẫn tiến cho Vương Giới thì cũng chẳng cần nói thêm lời ngon tiếng ngọt.
Thư Hòa gật đầu, ta cũng tò mò hắn rốt cuộc muốn gì.
Không có kẻ nào ngu ngốc.
Vương Giới chỉ là bịa ra một cái cớ có thể nghe lọt tai để Giang Ngộ có cơ hội giúp đỡ.
Giang Ngộ mượn thế xuống nước, giúp một chuyện nhỏ, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau.
Không lâu sau, phi thuyền đỗng nhiên dừng lại.
Sư minh, chúng ta bị chặn lại.
Đệ tử Tam Thiện Tiên báo cáo, ngữ khí lại không chút hoảng hốt.
nơi đây vẫn còn trong phạm vi của Tam Thiệt Thiên, ai dám động đến Giang Ngộ, vị thiếu chủ này. Giang Ngộ cùng Thư Hòa nhìn nhau, mở cửa, đón khách. Thính Thần cùng Trầm Như Ý tiến vào. Giang Ngộ cùng Thư Hòa kinh ngạc, Thính Thần. Bọn hắn không ngờ tới người đến lại là vị đại tiểu thư của tinh không thị giới này. Thính Thần thấy Giang Ngộ, ánh mắt lạnh lẽo, Lục Bất Khí. Chương 520, bắt đầu hội nghị chương 520, bắt đầu hội nghị Giang Ngộ hiểu ra, thì ra là thế, Lục Bất Khí đã lợi dụng hắn để chuyển hướng tầm mắt của Thính Thần. Hắn cười nói, Lục sư huynh đi thong thả. Thính Thần nhíu mày. Trầm Như Ý quá khẽ, chẳng phải đã dùng danh nghĩa của Lục Bất Khí mà đi phi thuyền sao? Sao lại là các ngươi? Thư Hòa chằm chằm nhìn Trầm Như Ý, tiền bối, chúng ta làm gì dường như không cần phải giải thích với ngươi. Trầm Như Ý bất mãn, muốn răn dạy nhưng lại bị Thính Thần ngăn lại, đi thôi. Nhìn hai nữ rời đi. Thư Hòa trầm giọng nói, cái Lục Bất Khí này rốt cuộc đang làm gì? Thính Thần là đại tiểu thư của tinh không thị giới, theo lý mà nói nếu muốn gặp hắn, chỉ cần một câu lệnh là đủ. Tại sao lại phải chặn hắn? Hắn hiển nhiên cũng biết có thể như vậy, cho nên mới lợi dụng chúng ta. Hẳn là hắn đã phản bội tinh không thị giới. Giang Ngộ lắc đầu, không thể nào, nếu phản bội, tinh không thị giới đến đây sẽ không phải là vị đại tiểu thư này. Hắn tuy không ngu ngốc, nhưng tình huống bên trong chỉ dựa vào đoán thì chắc chắn chẳng thể nào đoán được. Hiện tại hắn cũng tò mò, rốt cuộc mối quan hệ giữa Lục Bất Khí và Thính Thần là thế nào. Bất quá có một điều có thể xác định, cái Lục Bất Khí này ở tinh không thị giới cũng chẳng phải kẻ an phận. Ở một hướng khác, Vương Giới nhìn lại, cuối cùng rời xa. Hắn không thể dùng mây để chạy thẳng đi, bởi hành tung có thể bị Tam Thiện Thiên tra ra. Ít nhất phải đi phi thuyền vài ngày mới có thể dùng mây mà rời đi. Bên mình gió êm sóng lặng, nhưng Giang Ngộ bên kia có lẽ đã chạm trán Thính Thần rồi. Thằng ngãi này coi như đã giúp mình. Gia nhập câu lạc bộ cỏ dại cũng không phải không được. Đang mải nghĩ, kết nối cá nhân chấn động, hắn liếc nhìn, sắc mặt thay đổi, rắc rối rồi. Tam Thiện Thiên triệu tập tất cả đệ tử đang ở bên ngoài quay về, muốn tổ chức bắt đầu hội nghị, thương nghị cách xử lý Doanh Nhãn. Doanh Nhãn đã bị Giang Vô Cứu mang về, vốn tưởng rằng việc này đã tạm lắng xuống, ấy vậy mà lại có tình huống này. Hơn nữa, vì muốn tổ chức bắt đầu hội nghị, tất cả đệ tử đều phải quay về, thực tế hắn, đệ tử thừa thiện của toàn tông, lại càng không thể đi, có nhiệm vụ. Vương Giới đau đầu, như vậy chẳng phải chắc chắn sẽ phải gặp Thính Thần sao? Hắn suy nghĩ rất lâu, bước ra khỏi phi thuyền, lên mây rồi nhanh chóng đến phân bộ tinh không thị giới gần đó. Chuyện gì? Giọng Tư Diệu truyền ra. Vương Giới nhìn Tư Diệu, có thể nghĩ cách triệu hồi Thính Thần đi không? Tư Diệu bình tĩnh nhìn hắn, ngươi có thể đi hư trước tìm thị chủ, hoặc là tìm Thính Tàn tiền bối. Vương Giới thở dài, Thính Thần đang ở Tam Thiện Tiên chặt ta. Tam Thiện Tiên muốn tổ chức bắt đầu hội nghị thương nghị xử lý Doanh Nhãn, ta phải trở về. Tư Diệu bất đắc dĩ, vậy thì không còn cách nào, ta chỉ có thể dạy ngươi một chiêu. Chiêu gì? Vương Giới mong đợi. Tư Diệu rất chân thành, chết cũng không thừa nhận. Vương Giới lặng lẽ liếc nhìn Tư Diệu, rồi chấm dứt đối thoại. Ngày hôm sau, khi phi thuyền neo đậu tại bến cảng ngoại thiện, Vương Giới đi xuống thì thấy Niệm Vi. Niệm Vi làm động tác mời. Vương Giới lặng lẽ đi theo. Trung tâm tinh dung, Niệm Vi đi ra, cửa đóng lại, bên trong chỉ còn Vương Giới, Thính Thần và Trầm Như Ý ba người. Lục Bất Khí bái kiến đại tiểu thư. Thính Thần chằm chằm nhìn Vương Giới, không phản ứng. Vương Giới cũng giữ nguyên tư thế hành lễ, không nhúc nhích. Ngươi rất biết cách chơi đấy. Vương Giới nghi hoặc ngẩng đầu, đại tiểu thư, thuộc hạ là Lục Bất Khí. Câm miệng. Trầm Như Ý quát lớn, rõ ràng chỉ là dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng khi nổi giận lại có uy thế tương đương. Thính Thần chằm chằm nhìn vào hai mắt Vương Giới, ngươi vẫn chưa chịu thừa nhận sao? Lục Bất Khí đã bị ta tìm thấy rồi, ngươi còn muốn lừa ta đến khi nào? Vương Giới đứng thẳng người, rất chân thành nhìn Thính Thần, đại tiểu thư, thuộc hạ là Lục Bất Khí. Thính Thần cau chặt mày, nhìn thật sâu. Trầm Như Ý bước ra, lấy ra một món thần khí kỳ lạ phóng thích ánh sáng màu lam, lướt qua trên người Vương Giới. Hắn khó hiểu, lại lướt qua lần nữa, kinh ngạc, sao lại như vậy? Trầm Di, thế nào rồi? Trầm Như Ý không thể tin được, tiếp tục quét, đại tiểu thư, hắn không hề ngụy trang. Thính Thần sững sờ, cái gì? Trầm Như Ý trầm giọng nói, không hề ngụy trang. Không thể nào. Thính Thần nhận lấy thần khí từ Trầm Như Ý, quét về phía Vương Giới. Vương Giới biết thứ này chắc chắn là hàng cao cấp. Tự tin như vậy, có lẽ ngay cả ngụy trang của luyện tinh cảnh cũng có thể phát hiện. Nhưng cựu thức đồ không phải thứ mà ngụy trang của luyện tinh cảnh có thể so sánh. Dù hắn cũng không biết ngụy trang của mình rốt cuộc có thể qua mặt được người ở cảnh giới nào, nhưng ngay cả tồn tại như Tử Tuyết cũng không nhìn đấu, trong lòng hắn chẳng chút hoảng hốt. Và lần này đến để đối mặt với Thính Thần, hắn phát hiện nàng đã thay đổi. Nói thế nào đây? Rất khó mà hình dung, có một cảm giác thong dong giống như lần đầu tiên đối mặt với nàng trong trận quyết chiến ở Mãn Tinh hội võ. Không giống như đã trải qua mấy lần thất bại. Nàng dường như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của thất bại. Hắn cũng thử xem khí, nhưng chẳng nhìn ra được gì. Thính Thần trả thần khí lại cho Trầm Như Ý, chằm chằm nhìn Vương Giới, xem ra ngươi cũng có thần khí có thể ngụy trang, là Tư Diệu đưa cho ngươi. Vương Giới hành lễ thật sâu, thuộc hạ không biết đã đắc tội gì với đại tiểu thư, mà để đại tiểu thư nhằm vào như vậy. Nếu là vì du tinh hội võ, thuộc hạ có thể giải thích. Thính Thần nói, không cần giải thích, ngươi là ai trong lòng mình tự rõ. Đừng tưởng rằng chết không thừa nhận là xong. Vương Giới, chúng ta chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng mọi chuyện. Vương Giới thở dài, đại tiểu thư, rốt cuộc thuộc hạ phải giải thích thế nào mới có thể khiến người không còn hiểu lầm. Nếu thuộc hạ là Vương Giới, Tam Thiện Tiên có tùy ý để thuộc hạ tồn tại ở đây không? Kiếm Đình lúc trước chắc chắn cũng sẽ nhìn rõ thuộc hạ. Trầm Như Ý lạnh lùng nói, đều là khóa lực tu luyện giả, ngươi xuất hiện, Vương Giới sẽ không có. Vương Giới tham gia hội võ, ngươi sẽ không có. Vũ trụ này đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Khóa lực tu luyện giả có thể đạt đến chiến lực như các ngươi có thể đếm trên đầu ngón tay. các ngươi cũng đều là người của tinh không thị giới, đều có liên quan đến Tư Diệu. Ngươi thực sự coi chúng ta là kẻ ngu rốt sao? Vương Giới nhìn Trầm Như Ý, cho nên vẫn là vì việc không tham gia hội võ. Trầm Như Ý quá khẽ, còn muốn ngụy biện. Xin hỏi tiền bối, Vương Giới ở đâu? Vương Giới hỏi ngược lại. Trầm Như Ý khực lại, đương nhiên ở tinh vân thứ ba, thuộc hạ có thể cùng hắn đối chất. Nước cười, ngươi chính là Vương Giới, bản thân ngươi không thừa nhận, chúng ta đi đâu mà tìm hắn? Thế nên tiền bối vì chính mình không tìm thấy Vương Giới mà nhất định phải đổ lỗi lên đầu thuộc hạ. Vương Giới hỏi ngược lại, giọng nói càng lúc càng lớn. Nói xong, nhìn về phía Thính Thần, đại tiểu thư, suy đoán, không thể trở thành con dao vu oan. Trầm Như Ý còn muốn nói gì đó, Thính Thần đưa tay ngăn lại, ngươi có thể đi. Vương Giới một lần nữa hành lễ, rồi rời đi. Trầm Như Ý không cam lòng, kẻ này rõ ràng chính là Vương Giới, nếu không như thế, hắn trột dạ cái gì? Lại để cho Giang Nộ kia đánh lừa chúng ta. Nếu không có Tam Thiện Thiên tổ chức bắt đầu hội nghị, còn không biết khi nào mới có thể tóm được hắn. Thính Thần hờ hững, ta biết. Vậy thì sao? Hắn muốn chơi, cứ chơi cùng hắn. Ta lại muốn xem hắn có thể chơi tốt đến mức nào. Ánh mắt Thính Thần thâm sâu. Vương Giới sau khi rời khỏi trung tâm tinh dung thì thở phào một hơi. Quá khó xử người. Chết cũng không thừa nhận hóa ra lại khó đến vậy. Hắn bỗng nhiên ngưỡng mộ việc Hàn Yên đã quên mình, để mình quên mất bản thân là ai thì hay biết mấy. Cửa hải Thính Thần này coi như đã tạm thời qua loa rồi. Nàng ta chắc chắn đã xác nhận thân phận của mình, nhưng không thể chứng minh thì cũng không nên làm gì. Có thể quay về rồi. Ngay cả khi chứng minh mình là Vương Giới, thì cũng chẳng làm được gì. Vương Giới quay lại sân nhỏ ở thiện điện. Mấy ngày sau, Lục Ly tìm đến, nói Giang Vô Cứu triệu kiến. Vương Giới tiến vào thiện điện, cùng Lục Ly, Thanh Ngại đứng trước mặt Giang Vô Cứu, sau lưng là một đám đệ tử Tam Thiện Thiên. Tham kiến nhất thiện. Sắc mặt Giang Vô Cứu vẫn còn chút khó coi, tông môn muốn tổ chức bắt đầu hội nghị. Ngươi đợi vất vả một chuyến, đi các nơi đưa thiệp mời. Nói xong, từng thiệp mời rơi vào tay mọi người, mỗi người đều có. Những đệ tử này đều là tinh anh của Tam Thiện Thiên. Căn cứ vào thân phận của đệ tử, các thế lực được gửi thiệp cũng khác nhau. Người đứng đầu là đệ tử thừa thiện của toàn tông đương nhiên sẽ đi đến những tông môn quan trọng nhất. Thanh Ngại đi Giáp Nhất Tông, thân là đệ tử chủ thiện, đây là lẽ đương nhiên. Lục Ly thì đi Hoa Nhi Quốc, Vương Giới thì đi Huyền Thế Tông, Giang Nộ cũng ở đó, đi Hắc Bạch Tiên. Từ thiện điện đi ra, tất cả đệ tử tản đi. Lục Ly và Vương Giới cùng đi ra, sư đệ, chúng ta từ đây chia tay, hẹn gặp lại tại bắt đầu hội nghị. Vương Giới tò mò, sư minh sao không đi Huyền Thế Tông, nơi lợi hại nhất ở tinh vân thứ hai kia? Lục Ly cười, Huyền Thế Tông tuy lợi hại nhất, nhưng Hoa Nhi Quốc lại bất đồng. Đó là một trong những truyền thừa bách gia chân chính ngày trước. Nói xong, ghé lại gần, nói nhỏ, hơn nữa Hoa Nhi Quốc thích hợp với sư minh hơn. Vương Giới đã hiểu, chúc sư minh thuận buồm xuôi gió. Lục Ly vui vẻ, cũng chúc sư đệ thuận buồm xuôi gió. Vừa quay về không lâu lại phải đi rồi. Lần này cưỡi phi thuyền cấp tinh vân, một đường hướng tinh vân thứ hai mà đi. Vương Giới nhìn tư liệu của Huyền Thế Tông trên màn sáng, sắc mặt nghiêm nghị và trang trọng. Cái Huyền Thế Tông này không chỉ là thế lực mạnh nhất hiện tại ở tinh vân thứ hai, mà còn là ngoại chi của Cố gia. Bắc Tạ lúc trước đã điều động lực lượng của Huyền Thế Tông nhập tinh vân thứ ba. Sau khi chạy trốn cũng là đi Huyền Thế Tông. Lần này đi Huyền Thế Tông không biết có thể gặp hắn không. Cái tông này là mối đe dọa lớn nhất hiện tại của mình khi nắm giữ tinh vân thứ ba. Từ Tam Thiện Thiên đến Huyền Thế Tông rất gần, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã. Cùng ngày trong đêm, ánh sáng rực rỡ của tinh thần sẽ qua, lập lòe trong phòng nghỉ. Một cảm giác mát lạnh đột ngột xuất hiện khắp toàn thân. Vương Giới đột nhiên mở mắt. Một con mắt cứ thế trôi nổi, thẳng tắp chằm chằm nhìn hắn. Một cảnh tượng này khiến người ta kinh hãi. Vương Giới kinh ngạc nhìn con mắt, nuốt một ngụm nước bọt, từ chối. Ha ha, vừa rồi phản ứng của ngươi là đã nghĩ tới điều gì ư? Vây quét tiền doanh, con doanh nhãn kia đã giết chết một vị trưởng lão bách tinh cảnh của Tam Thiệt Thiên, ta có chút kiêng rẻ. Đừng sợ, ngươi ở trong quan ngủ say trong ngày, doanh nhãn sẽ không chủ động làm thương tổn ngươi. Chuyện đó khiến Vương Giới thở phào một hơi, vậy thì tốt rồi. Đi cùng ta. Đi đâu? Tiền doanh. Nói xong, doanh nhãn đâm thẳng vào người Vương Giới. Vương Giới căn bản không kịp phản ứng, cả người bị doanh nhãn mang theo, trong chốc lát xuyên qua phi thuyền, bay về phía xa. Không gian bóp méo. Phi thuyền tiếp tục hướng về khu vực cần đến mà đi. Vương Giới trơ mắt nhìn phi thuyền biến mất, nhìn khắp nơi là tinh không sâu thẳm. Nhưng chỉ một khắc sau, cảnh tượng trước mắt thay đổi, đã rơi vào một nơi quen thuộc. Bốn phía là vách đá xanh, mọc đầy rêu ám sắc. Thi khí từ trong khe hở của vách đá tuôn ra. Ngẩng đầu, từng sợi xiềng xích dài treo lủng lẳng. Phía sau, hình nộm rối bù lặng lẽ xuất hiện, có hoài niệm không? Vương Giới quay người, nhìn về phía Tử Tuyết, nếu ta không đến Huyền Thế Tông đúng thời gian quy định, Tam Thiện Thiên bên kia chắc chắn sẽ biết. Ha ha, không cần lo lắng, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu thôi, có thể làm xong. Chương 521, càn gối chương 521, càn gối. Vương Giới trầm mặc. Chẳng biết Tử Tuyết đột nhiên tìm hắn làm gì, chớ không phải là vì doanh nhãn sao? Tử Tuyết từng bước một đi tới, ngươi rất để tâm đến thân phận đệ tử Tam Thiện Thiên. Vương Giới nói, khó khăn lắm mới có được, dù có từ bỏ cũng nên có một cái giá tương xứng. Tử Tuyết cười, ngươi kỳ thực rất thích hợp với Tử Giới. Vương Giới tiếp tục trầm mặc. Phong Dương sở dĩ có thể trở thành một trong chín doanh, dựa vào chính là Tam Khiếu Linh Lung Tâm. Nếu không có vật ấy, hắn không xứng. Ngươi có biết vì sao vây quét một cái tiền doanh cần bận dụng đến hai luyện tinh cảnh của Tam Thiện Thiên không? Một trong số đó lại là Giang Vô Cứu. Bởi vì ít nhất phải có hai người mới có thể trực diện bất kỳ ai trong chín doanh, thiếu một người đều phải chết. Tử Tuyết vừa đi vừa nói, Tử Giới cùng Sinh Giới bất động. Sau này nếu như ngươi có thể đến thi tông ắt sẽ hiểu ra. Lần này tìm ngươi là muốn ngươi điều tra thêm tung tích của Tam Khiếu Linh Lung Tâm. Khi Tử Chuyết nhắc tới Phong Dương, hắn đã đoán được, vật ấy thực sự thần kỳ đến vậy sao? Có thể tu luyện ra phân thân. Tử Chuyết nói, không sai. Hơn nữa lại là phân thân hoàn mỹ không tì vết. Vương Giới gật đầu, ta sẽ cố gắng tra. Không tra ra cũng không sao, vật ấy dù chân quý, nhưng ở Tử Giới còn lâu mới là chân quý nhất. So với thân phận địa vị hiện tại của ngươi, chẳng đáng để dùng nó mà đánh đổi. Tử Chuyết nói. Vương Giới nhìn bóng lưng hắn, có chút không hiểu được lời này rốt cuộc là thiện ý nhắc nhở hay là cảnh cáo. Chẳng lẽ Sơ Nghiêu đã đoán được thân phận của mình, rồi nói cho Tử Chuyết? Đang suy nghĩ, bọn hắn đi tới nơi cất giữ quan tài, nơi đây có bài vị. Tất cả bố cục của tiền doanh dường như đều giống nhau. Đã đến thì hành lễ đi. Vương Giới đi đến trước, đối mặt với bài vị của thi chủ mà cung kính lễ bái. Dù sao trước kia cũng đã lễ rồi. Tử Chuyết nhìn Vương Giới, cảm khái, thu ngươi làm bách quan là chuyện ta làm đúng đắn nhất. Nhìn ngươi xem, thật lâm liệt. Song quán thủ tinh du của Mãn Tinh, như cục giả của tinh không thị giới, đệ tử thừa thiện của toàn tông Tam Thiệt Thiên, lại còn được giáp nhất tông ủng hộ. Ngươi như vậy thật làm cho thi tông ta kiêu ngạo. Vương Giới đứng dậy, nơi này có doanh nhãn không? Và áo đen rách dưới của Tử Chuyết bay lên, đúng vậy. Ngươi biết doanh nhãn là gì không? Vương Giới lắc đầu. Hắn đã xem qua không chỉ một cái doanh nhãn. Dường như có thể câu thông, lại có thể tồn thi khí, còn có thể công kích. Doanh nhãn là công cụ để tiền doanh thu thập thi khí, cũng có thể dùng để câu thông, vận chuyển, chiến đấu tác dụng rất nhiều. Vật này ở Tử Giới cũng có chút thần kỳ, có vô số chủng loại hình. Cái doanh nhãn bị Giang Vô Cứu bắt đi chuyên dùng để chứa đựng thi khí. Cái doanh nhãn đó màu gì? Vương Giới nhớ lại một chút, hình như là màu xám. Có pha đỏ không? Có một chút. Vậy thì tốt, dù nhiều, nhưng cũng không đến mức quá nhiều. Ngươi sẽ không muốn ta mang doanh nhãn ra chứ? Tử Chuyết buồn cười, nếu là vậy, ngươi có nguyện ý không? Vương Giới quyết đoán lắc đầu. Vậy thì không làm. Tử Chuyết nói. Vương Giới kinh ngạc, Thi Tông thật sự muốn ta mang doanh nhãn về ư? Tử Chuyết cười cười, ngươi có giá trị hơn doanh nhãn, yên tâm, ở Tử Giới, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Giới thở phào một hơi, đa tạ. Sau đó hắn hỏi, vậy ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Tử Chuyết nói, có một đệ tử của Tuyền môn, tên là Thanh Qua. Trước kia khi tham gia chiến tranh giữa Bắc Đầu Cầu Trụ và Cổ Kiếm Cầu Trụ đã bị người kiếm trì bắt đi và âm thầm khống chế. Vương Giới kinh ngạc, thì ra là hắn. Bọn hắn đi đến Cổ Kiếm Cầu Trụ đã bị kiếm trì vây công bằng chiến thuật biển người, chắc chắn là có người sớm nói cho kiếm trì. Phía Phong Môn cũng đã nói, nhưng kiếm trì không kịp chuẩn bị. Vương Giới sau khi quay về đã điều tra xem ai bán đứng bọn hắn, nhưng có không ít người biết chuyện bọn họ đi Cổ Kiếm Cầu Trụ, cho nên không thể tra ra. Thế nào cũng không nghĩ tới lại là người đó. Cẩn thận một chút. Bốn đại cầu trụ mấy năm qua đều có những tính toán, những bố cục riêng. Ta không hy vọng ngươi còn chưa ra sức cho thi tông ta, đã bị người ta giết chết. Tử Chuyết nhắc nhở. Vương Giới gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tử Chuyết tiếp tục đi, Vương Giới cứ theo sau. Chẳng mấy chốc đã đến một nơi khác. Ngẩng đầu lên, từng người bị xích sắt trói chặt, thi khí đang ăn mòn. Vương Giới lúc trước cũng từng bị ăn mòn như vậy. Phong Dương chết trận, một trong chín doanh tan vỡ, tông môn bất mãn, quyết định tham gia vào cuộc chiến của sinh giới. Mà thân phận của Tử Giới đặc thù, một khi tham dự toàn diện sẽ chỉ gây ra những cuộc chiến tranh càng phiền toái, cho nên cần một người đại diện. Tử Chuyết chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp vang vọng trong kiến trúc âm u, ngươi chính là người đại diện mà chúng ta nhắm chúng. Ta. Vương Giới kinh ngạc, nhưng ta chỉ là du tinh cảnh, hơn nữa chưa chắc có thể đột phá đến bách tinh cảnh. Tử Chuyết bật cười, Tử Giới không thiếu cường nhân, không cần chính ngươi phải quá mạnh mẽ. Chúng ta coi trọng năng lực của ngươi. Ví dụ như, nhất thống tinh vân thứ ba. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, cụ thể phải làm gì? Mục đích là gì? Tử Chuyết suy nghĩ, nếu ta nói không có mục đích, ngươi có tin không? Vương Giới không trả lời, có quỷ mới tin. Thật sự không có mục đích. Rất nhiều người ở Tử Giới làm chuyện gì đều là tùy tâm sử dụng. Dạ tâm không tồn tại, bởi vì Tử Giới không có từ này. Chiếm cứ sinh giới cũng không, bởi vì quá cằn cỗi. Vương Giới nhíu mày, dường như đã nghe thấy một từ kỳ lạ. Cằn cỗi, tạm thời xem như trả thù đi. Trả thù Tam Tiện Thiên đã phá hủy tiền doanh, trả thù sự thù địch của sinh giới đối với Tử Giới ta trong mấy năm qua. Tử Chuyết chậm rãi đi tới, ngươi cần phải làm là mau chóng lấy được tinh vân thứ hai, thứ ba và thứ tư của Bắc Đầu Cầu Trụ, như vậy mới có tư cách tham gia vào ván cờ này. Vương Giới kinh hãi, các ngươi muốn ta chiếm hơn nửa Bắc Đầu Cầu Trụ, làm sao có thể? Ta dù có thể làm được, Giáp Nhất Tông cũng sẽ không cho phép. Tử Chuyết ha ha cười, có chúng ta giúp ngươi, sợ gì? Vương Giới nhìn bóng lưng Tử Chuyết, có thể đổi người đại diện không? Tử Chuyết không trả lời, mà chỉ nói, Tử Giới làm việc không xem quá trình, chỉ xem kết quả. Nếu như ngươi không lấy được, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi lấy xuống. Nói rồi, một tờ giấy từ trong áo đen bay ra, hạ xuống trước mắt Vương Giới, viết xuống mục tiêu mà ngươi muốn phá hủy hoặc chính phủ, chúng ta sẽ cho ngươi thấy cách Tử Giới xử lý vấn đề. Bất quá, chỉ có một cơ hội này. Tiếp theo thì phải xem chính ngươi thôi. Bởi vì chúng ta không thể ra tay nhiều lần. Hãy trân trọng mỗi lần có thể vận dụng lực lượng của Tử Giới nhé. Vương Giới nhìn tờ giấy trống, suy nghĩ, rồi viết xuống ba chữ Nguyên Thế Tông. Trương Gia Thành, Tinh Cung hiện tại gặp một chút phiền toái. Người không đủ dùng. Trong ván cờ với Tinh Không Thị Giới, ưu thế của bọn họ là tình báo và tu sĩ tự do. Bố cục của vô số năm đã khiến ngay cả các thế lực đứng đầu cầu trụ cũng phải kiêng dè. Trước đây việc ép buộc tất cả các thế lực lớn phải mở bí cảnh chính là một lần thăm dò. Cho nên để đối kháng với ảnh hưởng của Tinh Không Thị Giới trong giới tu sĩ tự do, chúng ta muốn thu nạp số lượng lớn tu luyện giả trà trộn vào, thay chúng ta phát ra tiếng nói. Nhưng bây giờ người căn bản không đủ. Tu luyện giả thần lực thì khá tốt, nhưng rất nhiều việc lại cần tu luyện giả khóa lực làm. Những tu luyện giả khóa lực này vốn không có gì đặc biệt, chỉ là một khi không có họ thì ảnh hưởng đến toàn bộ giới tu luyện còn lớn hơn trong tưởng tượng. Thông tin, vận chuyển, kể cả pháo hôi trên chiến trường chỗ nào cũng cần tu luyện giả khóa lực, nhưng chúng ta lại không bồi dưỡng được, bởi vì khóa lực phệ tinh đã bị đẩy đi là mình. Là vương giới. Vương giới đã đưa ra điểm danh muốn khóa lực phệ tinh của tinh cung chúng ta. Đáng hận, rõ ràng khóa lực phệ tinh của chúng ta hắn căn bản không cách nào hấp thu, vừa hấp thu sẽ bị phản phệ, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn đẩy, đưa đến là mình. Có cách nào lấy khóa lực phệ tinh về lại không? Đại diện tinh sư chậm rãi mở lời, chư vị, đừng quên. Công dụng ban đầu của khóa lực phệ tinh là để phá vỡ định luật rằng khóa lực không có tương lai. Bởi vì tu luyện giả khóa lực chiếm hơn nửa số lượng của toàn bộ giới tu luyện. Ai có thể nắm giữ tu luyện giả khóa lực, người đó sẽ có quyền lên tiếng trong tương lai. Đây là điều mà ngay cả tinh vị thời đại cũng đang theo đuổi. Nếu dùng khóa lực phệ tinh để bồi dưỡng thêm nhiều tu luyện giả khóa lực, thì khóa lực phệ tinh bản thân nó chẳng qua chỉ là một khối nguyên liệu khóa lực lớn hơn một chút. Có người mở miệng, nói thì như vậy, nhưng trải qua vô số năm, ngay cả tinh cung từng có tinh vị mãn tinh cũng không phá vỡ được định luật này, chúng ta một mặt theo đuổi thì có ý nghĩa gì? Chẳng bằng dùng cái này bồi dưỡng thêm nhiều tu luyện giả khóa lực để đối đầu với tinh không thị giới. Càng ngày càng nhiều người mở lời, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tống Lao Quỷ trầm giọng nói cho cùng, bất kể tinh cung ta vận dụng khóa lực phệ tinh thế nào, đó đều là chuyện của tinh cung ta. Mà bây giờ lại không đến lượt chúng ta làm chủ. Chư vị, thứ cần nghĩ cách nhất chính là làm sao lấy khóa lực phệ tinh về. Trầm Chu có hồi âm chưa? Đại diện tinh sư mở lời, đã có hồi âm. Vương giới sở dĩ hoàn toàn không để ý đến việc giữ tinh, bởi vì ở Lạc Minh có Thanh Hoan giúp hắn. Hơn nữa năng lực giữ tinh của bản thân hắn kém xa Tống Thượng, lão ngũ không để ý đến hắn, cho nên tùy ý hắn ở bên ngoài. Tình huống này đặt trong lịch sử giữ tinh cũng hiếm thấy. Tống Lao Quỷ dương mắt, Thanh Hoan, đệ tử của Độc Mục lão nhân, ta đi tìm hắn nói chuyện. Tinh vân thứ hai, Vương giới đã đến Huyền Thế Tông. Hắn đã đi qua Giáp Nhất Tông, Tam Thiệt Thiên, Kiếm Đỉnh, cho nên Huyền Thế Tông thật sự cũng chẳng có gì có thể khiến hắn kinh ngạc. Muốn nói có, cũng chỉ là pháp tu luyện đặc biệt. Huyền Thế Tông tu luyện hội linh pháp, vạn quyển pháp ra tay chú trọng đến dấu vết thủy mặc hơn, coi như là khá đặc biệt. Bước đi trong Huyền Thế Tông, Vương giới cảm giác mình đang đi trong một cuốn họa quyển cỡ lớn. Trong không khí đều có mùi thơm thanh khiết của thủy mặc. Đệ tử Tam Thiện Thiên Lục Bất Khí, tham kiến Cố tông chủ. Vương giới hành lễ, cũng đưa thiệp mời. Trước mắt hắn chính là Cố Lâm, tông chủ đương đại của Huyền Thế Tông. Cố Lâm nhận lấy thiệp mời, nhìn, cười nói, khổ cực cho hiện trước. Tam Thiện Thiên có thể phá hủy tiền doanh, chính là cái may mắn của giới tu luyện ta. Huyền Thế Tông ta chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Vương giới một lần nữa hành lễ, đà tạ Cố tông chủ. Tiểu thương, dẫn bị Lục Hiền chất này đi nghỉ ngơi. Đợi xác định nhân tuyển xong thì sẽ xuất phát. Cố Lâm phân phó. Cách đó không xa, Cố Thương hành lễ, vâng. Vương giới nhìn về phía Cố Thương, địa vị của nàng này ở Huyền Thế Tông rất đặc thù, có thể khiến nàng chiêu đãi mình cũng là nể mặt rồi. Lục sư minh, mời. Cố Thương mở lời. Vương giới cười, làm phiền sư muội. Cố Thương mang Vương giới rời đi. Cố Lâm một lần nữa nhìn thì mời, bên cạnh có một bức thư bay ra, chính là Cố Tầm Y đi Tam Thiện Thiên có thể tìm thấy tiền doanh thật không dễ dàng. Theo ta mà nói, có lẽ việc thi tông tấn công Tam Thiện Thiên trước đó cũng có ý cảnh cáo. Có lẽ vậy. Tông chủ định phái ai đi đây? Giọng Cố Tầm Y liền truyền ra. Chương 522, Tam Mộ Cựu Doanh chương 522. Tam Mộ Cửu Doanh Cố Lâm nhìn về phía Cố Tầm Ý Liễu, không nói gì. Chưa giật giật, đi. Ngoài ta ra, không có ai thích hợp để tiếp xúc với chủ nhà. Không biết lần này chủ nhà sẽ phái ai đi. Đa tạ tâm thúc. Cái Lục Bất Khí kia là đệ tử thừa thiện của toàn tông Tam Thiện Thiên, nhưng lại là một tu luyện giả khóa lực. Nếu không phải đã nhìn ra hắn không hề nguy trang, ta thậm chí còn hoài nghi thân phận của hắn. Cố Lâm suy đoán, vương giới. Giọng Cố Tầm Ý Liễu mờ mịt, trên đời làm gì có nhiều tu luyện giả khóa lực lợi hại đến thế. Có thể đạt tới du tinh cảnh đã là không dễ. Một cái là mãn tinh du tinh hội võ song khôi thủ, người này dù kém hơn một chút, nhưng có thể trở thành đệ tử thừa thiện của toàn tông Tam Thiện Thiên cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cố Lâm cười, chuyện này ta ngược lại cũng hiểu rõ một chút. Kẻ này. Ngày hôm sau, vương giới thấy Cố Tầm Ý đi ở lúc này hắn hành lễ, vạn bối Lục Bất Khí, tham kiến tiền bối. Người đã bái kiến ta. Một âm thanh truyền ra từ trong chữ. Vương giới cung kính, chưa bái kiến, nhưng đã nghe qua chuyện của tiền bối. Vào đi, ta sẽ đưa ngươi trở về Tam Thiện Thiên. Vương giới lại gần chữ, đưa tay chạm bảo, cả người bị cuốn vào trong chữ. Hắn kỳ thực rất bất an, bởi vì đã từng tiếp xúc qua Cố Tầm Y Ngụy Trang của cựu thức đồ có thể khiến người ta không nhìn ra, nhưng ai biết tồn tại như Cố Tầm Y có những phương pháp phân biệt khác hay không. Cho nên sau khi tiến vào trong chữ, dù thấy Cố Thương ở xa xa cũng không chào hỏi, tâm thần bất an mà chờ đợi. Một lát sau, giọng Cố Thương chuyển đến, người rất căng thẳng. Vương giới nhìn lại, gượng cười, chưa từng trải qua chuyện như vậy, có chút. Cố Thương thu hồi ánh mắt, không cần căng thẳng, ngươi không cảm giác được đang gì chuyển đâu. Vương giới gật đầu. Lúc này, trước mắt một bóng người hiện ra, là một người đàn ông trung niên. Khí chất bình lặng, như một giáo viên. Vương giới nghi hoặc, nhưng vẫn hành lễ, vãn bối tham kiến tiền bối. Ta chính là Cố Tầm Y Lý. Vương giới kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy bản thể của Cố Tầm Y Lý. Nghe đồn Cố Tầm Y Lý thư tận hồng trần, tự mình móc mắt, dùng máu của bản thân viết ra một chữ huyễn, thân nhập vào trong chữ. Cho nên người ngoài thấy là một bức chữ. Nhưng người trước mắt ngũ quan lại hoàn hảo. Thì ra là Cố tiền bối. Vãn bối thất lễ. Cố Tầm Y Lý đánh giá vương giới, không ngờ Tam Thiện Thiên lại có một vị đệ tử thừa thiện khóa lực của toàn tông. Nếu không phải đã thấy ngươi không hề nguy trang, ta cũng đã tưởng ngươi là vương giới. Vương giới cười khổ, không chỉ tiền bối cho là như vậy, rất nhiều người cũng từng đoán qua. Nhưng mà cơ duyên thế gian là vô tận, vương giới có thể đi đến bước kia đều có cơ duyên của hắn, vạn bối cũng có cơ duyên của mình. Cố Tầm Ý liền tán thưởng, nói đúng. Vậy hôm nay ta cũng cho ngươi một cơ duyên thế nào? Vương giới nghi hoặc. Cố Tầm Ý liền đưa tay, viết ra chữ viễn trong hư không, rồi hướng về phía vương giới. Vương giới biết đó là gì? Trước kia mình cũng đã từng có, và chữ này cũng đã giúp mình ngăn cản công kích của kẻ địch. Về sau hắn còn mong muốn khi nào có thể có lại một chữ. Nhưng dù có muốn thế nào cũng không phải là lúc này. Người này đột nhiên cho mình chữ, chẳng lẽ là muốn dùng cách này để kiểm tra mình? Vương giới vô thức lùi lại một bước. Chữ đứng lơ lửng giữa không trung, không đuổi theo. Cố Tầm Ý cười nhìn vương giới. Cố Thương cũng quay đầu nhìn. Vương giới đối mặt với ánh mắt của hai người, tỏ vẻ nghi hoặc, tiền bối, đây là ý gì? Cố Thương mở lời, lão tổ ban thưởng cho ngươi một chữ, có thể giúp ngươi tự cứu khi gặp nguy. Bao nhiêu người cầu cũng chẳng được. Ngươi sợ gì chứ? Vương giới nhìn Cố Tầm Ý chắp tay sau lưng, có sự cảnh giác là chuyện tốt. Nhưng nếu ta muốn làm gì ngươi, một cái du tinh cảnh như ngươi có thể chống đỡ được sao? Vương giới cười gượng, là vãn bối quá lo lắng. Nói xong, mặc cho chữ rơi vào giữa ấn đường. Hiện tại căn bản không có cách nào từ chối nữa thì sẽ lộ ra sự chỗ dạng. Hắn chỉ có thể tin tưởng cựu thất đồ. Sờ lên trán, chẳng có cảm giác gì. Cố Thương thu hồi ánh mắt. Cố Tầm Ý liếc liếc nhìn vương giới, tự nhiên sẽ không có cảm giác gì, người ngoài cũng không nhìn ra. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Khoảng cách Tam Thiện Thiên rất gần. Vương giới hành lễ, cùng Cố Thương khoanh chân mà ngồi, lặng lẽ chờ đợi. Giờ phút này, không chỉ có bọn hắn, khắp nơi ở Bắc Đầu Cầu Trụ đều có người hướng về Tam Thiện Thiên. Giáp Nhất Tông và Huyền Thế Tông cách Tam Thiện Thiên gần nhất, cho nên khi vương giới bọn họ đến, cũng đã thấy người của Giáp Nhất Tông tới. Người đến là trưởng lão Vân Gia Vân Thiên, cùng cấp bậc với Văn Tư Liên. Vân Thiên còn dẫn theo cả Hàn Lâm. Vương giới không ngờ Hàn Lâm lại được đưa đến. Người này trước hội võ tinh không đã gây ra chút tiếng vang, có lẽ không đi đến cuối cùng, đều gặp cao thủ, coi như là không may. Nhưng bản thân người này cũng không yếu. Đệ tử phụ trách mời người tới, còn người tiếp đãi lại là Nhị Thiện. Nhị Thiện rất bất đắc dĩ, nhưng ai bảo Giang Vô Cứu và Tiêu Niệm Nhu bị thương, hắn chỉ có thể ra mặt. Không lâu sau, vương giới trở lại sân của mình. Lại qua mấy ngày, Lục Ly đến, sư đệ, chuyến đi Hoa Nhi quốc này, thật đáng giá. Ngươi không biết có bao nhiêu nữ đệ tử xinh đẹp. Vương giới tò mò, Hoa Nhi quốc có người nào đến? Lục Ly nói, trưởng lão Hứa. Trưởng lão khách khanh, cũng không phải tu luyện giả của Hoa Nhi quốc. Coi như là đi một chuyến cho có lệ thôi. À đúng rồi, công ty Ngân Hà Chiến Bị và Thiên Trùng Nhân Nhất Mạch cũng tới. Trung trấn của Thiên Trùng Nhân Nhất Mạch tìm Hàn Lâm gây phiền toái, bị Vân Thiên ngăn lại. Ngoại giới còn đang rất náo nhiệt. Vương giới không ngạc nhiên. Trung trấn chính là cha ruột của Hàn Lâm. Chuyện này trong giới tu luyện quá đỗi bình thường. Rất nhiều tu luyện giả không có con cháu, một khi có con cháu thì chưa chắc chỉ là một hai người rồi. Luôn luôn không công bằng. Hàn Lâm như thế, Hậu Khuynh Ca cũng vậy. Tiễn Lục Ly, Vương giới đi ra sân nhỏ. So với trước kia, hôm nay quả thực náo nhiệt hơn nhiều. Tất cả tu luyện giả bế quan đều đã đi ra. Người từ bên ngoài đến không chỉ một hai, khắp nơi đều là tiếng bàn luận. Vương giới nghe thấy có đệ tử đã đưa thiệp mời đi Tinh Vân thứ ba, muốn mời chính mình đến, nói là đại diện cho Nam gia. Còn có thư mời gửi đến tuyển môn, Túy Mộng Sơn Trang. Nhưng Tinh Vân thứ ba đều từ chối. Mình không có ở đó, họ có thể từ chối, nếu không thì phải ai đến? Người của đội vệ Tinh Vân không thể tự tiện rời đi, mà phần lớn luyện tinh cảnh đều gia nhập đội vệ Tinh Vân. Việc này khiến rất nhiều người của Tam Thiện Thiên bất mãn. Các hạ chính là Lục Bất Khí Lục Huynh sao? Có người chào hỏi. Vương giới nhìn lại, Loạn Đao. Các hạ là? Công ty Ngân Hà Chiến Bị, Loạn Đao. Thường tu luyện ở ngoại điện. Vương giới vờ như nhớ ra, thì ra là Loạn Đao huynh. Ta nhớ rồi, lúc trước muốn tu luyện Đức Vạn Thuấn Trảm đã nghe qua tên của ngươi. Không biết Loạn Đao huynh tìm ta có chuyện gì? Loạn Đao không giỏi ăn nói, nói thẳng, nghe nói Lục huynh đang tu luyện Đức Vạn Thuấn Trảm, đặc biệt đến để lãnh giáo. Vương giới cười khổ, không có luyện thành, Loạn Đao huynh đừng trêu chọc ta. Làm sao lại, Lục huynh thế nhưng là đệ tử thừa thiện của toàn tông. Tu luyện Đức Vạn Thuấn Trảm cần thời gian, ngươi cũng đâu phải không biết. Ta không có lúc đó. Loạn Đao thất vọng, vốn tưởng rằng với thiên phú của Lục huynh, tu luyện Đức Vạn Thuấn Trảm sẽ có thu hoạch khác, ta và ngươi vừa vận nghiệm chứng một chút, không ngờ lại như vậy. Thôi vậy, làm phiền, Lục huynh. Vương giới nhìn hắn rời đi. Người này rất cố chấp, chuyên tu Đức Vạn Thuấn Trảm. Lúc trước có thể một đao đánh bại Hàn Lâm đã coi là có thành tựu, nhưng so với những thiên tài đỉnh cấp nhất thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Thua dưới tay Trầm Giám ở Du Tinh Hội Võ chính là một ví dụ. Bất quá Trầm Giám cũng vì người này mà phải dùng đến tinh đạo pháp. Lại là nửa tháng sau, những người cần đến đều đã đến. Ngày này cũng là ngày của bắt đầu hội nghị. Thiện điện, Cố Tầm Ý đi và mọi người ngồi. Vương giới cùng những đệ tử đã đi đưa thiệp mời đứng sau lưng họ. Phóng tầm mắt nhìn lại, gần như đều là luyện tinh cảnh. Chỉ có số ít mấy tông môn thế lực phái đến bách tinh cảnh, còn công ty Ngân Hà Chiến Bị lại phái cả Tề Tuyết Âm, một du tinh cảnh. Tinh cung và tinh không thị giới cũng có người đến. Cố Thanh Hà đại diện tinh cung, còn Tư Diệu thì đại diện tinh không thị giới. Vương giới vốn tưởng rằng tính thần sẽ đại diện cho tinh không thị giới. Hắn liếc nhìn góc đối diện, người của Hắc Bạch Thiên đến là Chi Thanh. Những người còn lại như Minh Hoàng Điện, Hiến Truy đến thì Vương giới chưa từng thấy qua. Ở vị trí trung tâm, người ngồi là Chủ Thiện Ngọc Hành. Ta Tam Thiện Thiên mời chư vị đến đây với dụng ý gì, chư vị đều rõ cả chứ? Chủ Thiện nói thẳng. Có người lên tiếng. Người của Hư Không Sơn Mạch cũng là một vị luyện tinh cảnh, thật sự là không rõ. Vô số năm trôi qua, sinh giới phá hủy tiền doanh không chỉ một cái, doanh nhãn cũng đã có được. Với năng lực của tiền bối, việc xử lý doanh nhãn còn cần tất cả chúng ta đến. Tiền bối chỉ cần nói chính sự. Vương Giới kinh ngạc, không phải vì doanh nhãn ư? Hắn liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy Bất Thiên, Tư Diệu bọn họ sắc mặt đều bình thường, hiển nhiên đều biết hội nghị lần này có thâm ý khác. Còn Hứa Duyệt, Trung Trấn mấy người này thì giống Vương Giới, đều nghi hoặc. Chủ Thiện cười, Xích Vân, đã nhiều năm như vậy rồi, tính tình vẫn vội vàng như vậy. Xích Vân cười, đây không phải là đối với tiền bối, nếu là người khác, ta còn thật không dám làm cản. Chủ Thiện gật đầu, được rồi, vậy ta nói thẳng. Sắc mặt hắn nghiêm nghị và trang trọng, nhìn về phía mọi người, hội nghị lần này triệu tập chư vị đến đây không phải vì doanh nhãn, mà là vì Tam Thiện Thiên ta đã phát hiện một mộ. Một mộ? Không ít người chưa kịp phản ứng. Vương Giới cũng vậy. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn về phía Chủ Thiện. Những người khác cũng lần lượt sững sờ, đều đã kịp phản ứng. Thi tông có tam mộ cửu doanh, một mộ sẽ không chỉ là chuyện này chứ? Nếu là như vậy thì việc phá hủy tiền doanh. Giọng Chủ Thiện nặng nề, vô số năm trôi qua, tử giới đã gây ra tổn thương quá lớn cho sinh giới ta. Nhưng đối với tử giới, chúng ta dù từng ra sức vây quét, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Tiền doanh đã được coi là thu hoạch lớn nhất, nhưng hôm nay cuối cùng đã có thu hoạch lớn hơn. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng mặt về phía mọi người, lão phu cần chư vị hợp lực giúp đỡ, là để lão phu mở ra thông đạo, đem một bộ kia phá hủy. Vương Giới run rẩy nhìn Chủ Thiện, không ngờ lại là như vậy. Cho nên việc phá hủy tiền doanh chẳng qua chỉ là ngụy trang. Mục đích bắt doanh nhãn cũng là để minh tu sản đạo, thật sự là, mục tiêu thật sự là cái mộ kia. Tam Thiện Thiên muốn dẫn tất cả mọi người ở đây đi công kích một mộ sao? Vân Thiên nhìn Chủ Thiện, tiền bối định làm thế nào? Một mộ ở đâu? Ai chấp trưởng? Lại có bao nhiêu thực lực? Đây cũng là điều mà những người khác quan tâm. Tấn công một cái tiền doanh đã khiến hai luyện tinh cảnh của Tam Thiện Thiên bị thương nặng, mà chiến lực của mộ chắc chắn viễn siêu tiền doanh. Người chấp trưởng cũng tất nhiên là thế giới cảnh. Điều này không thể không khiến bọn họ kiêng dè. Chủ Thiện nói, chỉ cần chư vị giúp ta một kích là được, còn lại giao cho lão phu. Các đệ tử lui ra ngoài cửa. Vương Giới bọn họ đi ra. Chủ Thiện căn bản không hề cân nhắc đến việc người khác sẽ từ chối, hay nói đúng hơn, không thể từ chối. Chương 523, diện sạch chương 523, diện sạch cánh cửa thiện điện đóng lại. Những người ở du tinh cảnh như Tề Tuyết Ngâm đều ở bên trong. Lục Sư Minh, chuyện này mình có biết không? Có người hỏi Lục Ly. Lục Ly lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong, nhìn về phía bên kia, Thanh Đại sư tỷ cũng biết. Thanh Đại nhàn nhạt nói, giữ im lặng, chờ. Vương Giới nhìn về phía Thiện Sơn phía trước, những dấu vết bị Thi Tông tấn công trước đó vẫn còn nguyên. Đây rốt cuộc là sự trả thù của Tam Thiện Thiên, hay là cuộc chiến tranh của sinh giới đối với tử giới? Trong thế cục tinh không hiện tại, hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn, mặc kệ nước chảy bèo trôi. Cũng chỉ khoảng một thời gian uống cạn chén trà. Trời đất chấn động. Vương Giới và những người khác đồng loạt nhìn lại, nhìn về phía Thiện Điện đang rung chuyển, thấy được một vết nước trên bầu trời bị xé rách một cách cưỡng ép, làm cho người ta chói mắt. Ánh sáng kèm theo thần lực gần như đã ngưng kết thành vật chất lập tức biến mất. Giờ khắc này, vũ trụ dường như cũng bị khuấy động, lại gần hơn. Vương Giới và những người khác thấy được không gian không ngừng bị bẻ gãy, nghiền nát, thấy được một nơi âm u bị thần lực đánh vỡ, thấy được một khuôn mặt tang thương. Trời đất tĩnh lặng. Những gì vừa xảy ra tựa như một giấc mơ huyễn. Mọi người nhìn nhau. Lúc này, cánh cửa thiện điện vỡ ra, sụp đổ. Bọn hắn thấy được cảnh tượng bên trong thiện điện. Chủ Thiện ngồi ở chính giữa, tất cả luyện tinh cảnh quanh chân ngồi xung quanh. Thần lực đang sôi trào dần dần trở lại bình thường. Còn những người không phải luyện tinh cảnh như Tề Tuyết Ngâm đứng ở góc, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc chưa tan. Vương Giới và những người khác không hề động đậy, cứ như vậy nhìn thiện điện. Rất nhanh, Chủ Thiện mở mắt, thông cáo tứ đại cầu trụ, một mộ đã bị hủy, lỗ hổng của tử giới đã mở rộng ra. Sinh giới ta và tử giới bất cộng đái thiên. Phàm là người nhập tử giới, đều là nhân kiệt của sinh giới ta. Nói xong, hắn đứng dậy, đối mặt với các luyện tinh cảnh xung quanh, chậm rãi hành lễ, "La phu, đà tạ chư vị." Cùng lúc đó, ở biên giới tinh vân thứ nhất của Bắc Đầu Cầu Trụ, một lỗ hổng đen kịt sâu thẳm, thần lực xung quanh dường như đang tuôn chảy, đổ vào bên trong. Vô số người trên bản đồ tinh không đã tìm thấy vị trí này. Nơi đây, từng cất giấu một mộ. Nơi đây là lỗ hổng của tử giới. Tam Thiện Thiên, Cố Tầm Ý đã tìm thấy Cố Thanh Hà. Ngươi cảm thấy Tam Thiện Thiên có ý gì? Cố Thanh Hà trầm ngâm, trùng hợp hay là cố ý? Do Cố Tầm Ý chuyển ra, khi tinh cung ta và tinh không thị giới đang đánh cờ, lại cố ý mở ra lỗ hổng của tử giới. Tam Thiện Thiên là vì tinh không thị giới, hay là thực sự vì để đối phó tử giới, hay là để trả thù việc Thi Tông tấn công lúc trước? Cố Thanh Hà nhìn bức chữ trước mặt, tiền bối, dù thế nào đi nữa, cục diện đã định, Tam Thiện Thiên không thể nào gia nhập nếu một bên. Bọn hắn tự xưng là tiên phong đối phó tử giới, có đủ lý do không nhúng tay vào ván cờ của chúng ta. Hiện tại cần cân nhắc là lỗ hổng kia có thể tồn tại bao lâu, cần cân nhắc lôi kéo thêm nhiều người gia nhập tinh cung ta. Do Cố Tầm Ý bình tĩnh, lỗ hổng sẽ không kéo dài bao lâu. Hơn nữa, Tam Thiện Thiên đã phái cái đệ tử tên Lục Bất Khí kia đến Huyền Thế Tông ta để đưa thiệp mời, kẻ này là người của tinh không thị giới. Cố Thanh Hà kinh ngạc, người của tinh không thị giới? Cố Tầm Ý ư một tiếng, cho nên ta mới phải cân nhắc lập trường của Tam Thiện Thiên. Lục Bất Khí sao? Ta đã đánh một chữ vào trong cơ thể hắn, chỉ cần ta muốn, có thể phát hiện tung tích của hắn. Vậy thì tốt rồi. Còn tinh vân thứ ba thì xử lý thế nào? Địa vực của tứ đại cầu trụ rất lớn, chắc chắn sẽ có nơi thắng, có nơi thua. Cái Vương Giới kia là một phiền toái, bất quá Đan Tinh Hà đã chết, phiền toái này chẳng qua cũng chỉ được tinh không thị giới che chở mà thôi. Hắn vẫn là thủ tinh nhân. Cố Thanh Hà cười, nói chính xác, là một thủ tinh nhân còn chưa có người hộ đạo. Bên kia, Tư Diệu và Thính Thần cũng có cuộc đối thoại tương tự. Bọn họ cũng không thể hiểu được dụng ý của hành động lần này của Tam Tiệt Thiên. Lời giải thích hợp lý nhất đương nhiên là để trả thù việc Thi Tông tấn công trước đó. Nhưng làm chuyện như vậy ngay lúc này, khó tránh khỏi khiến nhiều người phải suy nghĩ. Tề Tuyết Ngâm đến thăm. Công ty Ngân Hà Chiến bị ủng hộ Tinh Không Thị Giới. Tinh Không Thị Giới nắm giữ tình báo và tu sĩ tự do, công ty Ngân Hà Chiến bị là về buôn bán. Nếu đối địch với Tinh Không Thị Giới, sẽ có thể sụp đổ ngay lập tức. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Khắp nơi đều hội tụ về Tam Thiệt Thiên. Tinh Cung và Tinh Không Thị Giới đều đang lôi kéo người. Hứa Duyệt là đối tượng lôi kéo quan trọng nhất. Thực lực của Hoa Nhi Quốc khó lường, là một trong những truyền thừa chính thống của Bách gia. Ai cũng muốn có được sự ủng hộ của ông ta. Nhưng Hứa Duyệt vẫn luôn không gặp. Vào ngày thứ hai một mộ bị phá hủy, ông đã rời đi. Ván cờ của các thế lực lớn, không ai muốn tỏ thái độ quá sớm, để rồi trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Ngay vào ngày thứ ba một mộ bị phá hủy, một chiếc phi thuyền chậm rãi di chuyển ở tinh vân thứ hai. Trong phi thuyền, những đứa trẻ vui vẻ chạy đùa, hành khách la hét, tu luyện giả nhắm mắt dưỡng thần. Mọi thứ đều lộ ra vẻ bình yên như vậy. Chú ơi, chuyến này xong quay về cần nghỉ ngơi mấy ngày ạ? Trong phòng điều khiển của phi thuyền, hai người đang trò chuyện. Người lớn tuổi hơn chính là thuyền trưởng của chiếc phi thuyền này, chừng nửa tháng. Thật tốt quá, có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Nếu cứ như thế này thì chờ ngươi đến tuổi ta cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Bất quá ngươi muốn tích lũy tiền để tu luyện, ngược lại không dễ dàng như vậy. Người trẻ tuổi thở dài, tu luyện khó khăn quá. Cháu cũng không muốn tu quá lực, chỉ có thể từ từ thôi. Đang nói, thuyền trưởng đột nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía trước, đó là cái gì? Người trẻ tuổi nhìn lại, giống như một cái kén. Càng đến gần, bọn họ thấy rõ. Đúng là một cái kén, chỉ cao hơn một mét, bị thứ gì đó tương tự như tơ nhện màu trắng quấn quanh, nối liền với phương xa. Thuyền trưởng nhìn cái kén bay qua, tinh không sao lại có thứ này? Kỳ lạ. Đây đã là khu vực của Huyễn Thế Tông, dù là tinh không cự thú cũng không dám lại gần. Chú ơi, chú xem. Thuyền trưởng nhìn theo hướng người trẻ tuổi chỉ, lại thấy một cái kén, hơn nữa không chỉ một mà là rậm rạp chẳng chịt, trôi lơ lửng trong tinh không. Hình dạng lớn nhỏ gì cũng có, thậm chí còn có hình dạng phi thuyền. Thuyền trưởng cảm thấy không đúng, lập tức dừng phi thuyền, để cho tu luyện giả bảo vệ phi thuyền đi ra thăm dò. Đây chỉ là một chiếc phi thuyền bình thường, không có cường giả du tinh cảnh tọa trấn, các tu luyện giả đều chỉ có thể mặc bộ đồ bảo hộ vũ trụ đi ra, chậm rãi tiếp cận cái kén, dùng kiếm để cắt. Vật chất hình thành cái kén cứng cỏi dị thường, mặc cho tu luyện giả cắt thế nào cũng không xé ra được. Không còn cách nào, thuyền trưởng chỉ có thể liên hệ với bến cảng neo đậu. Nhưng liên hệ mãi, bên kia cũng không hồi đáp. Trong khoảnh khắc, nội tâm thuyền trưởng trở nên lạnh toát, luôn cảm thấy không ổn. Chú ơi, bây giờ làm sao đây? Thuyền trưởng suy nghĩ, trực tiếp đi bến cảng. Theo phi thuyền tiếp tục di chuyển, những cái kén đập vào mắt càng lúc càng nhiều. Thật sự là khi bọn họ thấy bến cảng ở đằng xa cũng đã bị cái kén quấn quanh hoàn toàn, thì triệt để không dám di chuyển. Thuyền trưởng lập tức quay đầu trở về. Nỗi sợ hãi khó hiểu không ngừng lan tràn, hắn cảm giác như mình đã tiến vào địa ngục. Lại qua hai ngày, có tu luyện giả đã đến, rất nhanh xuyên qua Huyễn Thế Tông. Tốc độ cực nhanh. Theo khi xuyên qua vòng xoáy thời không, càng ngày càng nhiều cái kén đập vào mắt. Cho đến khi tu luyện giả thấy Huyễn Thế Tông, thấy vô số người bị kén quấn quanh, tạo thành đủ loại hình dạng, có đang chạy trốn, có đang cầm kiếm, có đang quỳ xuống cần cầu. Tu luyện giả xé mở một cái kén. Bên trong, một bộ thây khô ngã xuống. Huyễn Thế Tông diệt môn. Ba chữ này, chấn động tứ đại cầu trụ. Tam Thiệt Thiên, Vương Giới vừa đi ra sân, cảm thấy bầu không khí không đúng. Các tu luyện giả đi lại đều sắc mặt tái nhợt. Vị sư đệ này, sao vậy? Hắn ngăn một người lại hỏi. Người kia thấy Vương Giới, kinh ngạc, sư minh không biết sao. Vương Giới hai ngày nay không ra ngoài, muốn tránh tinh thần, biết chuyện gì. Huynh xem tin tức đi. Nói xong, tu luyện giả kia bỏ đi. Vương Giới mở kết nối cá nhân ra. Vừa nhìn, đồng tử co lại, đây là... Trên kết nối cá nhân khắp nơi đều là hình ảnh Huyễn Thế Tông diệt môn. Vô số người bị kén rút cạn cơ thể, hóa thành thây khô. Phi thuyền, kiến trúc, tinh cầu trong một đêm, toàn bộ Huyễn Thế Tông đã biến mất. Da đầu Vương Giới run lên, không ngừng lật xem hình ảnh. Hắn đều cảm thấy là giả. Huyễn Thế Tông không phải là con kiến, mà là thế lực đứng đầu tinh vân thứ hai, có mấy vị luyện tinh cảnh tỏa chấn. Trong đó luyện tinh cảnh mạnh nhất đã đạt đến đỉnh phong, chỉ cách thế giới cảnh một bước. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ Huyễn Thế Tông, hàng tỷ tu luyện giả, vô số người bình thường, kể cả tài nguyên tông môn đều bị thứ tương tự như tơ nhện bao bọc. Sinh linh chết thảm, tài nguyên bị hủy diệt, Huyễn Thế Tông rộng lớn tan thành mây khói. Diệt môn, viết xuống mục tiêu mà ngươi muốn phá hủy hoặc chinh phục, chúng ta sẽ cho ngươi thấy cách tử giới xử lý vấn đề. Hãy trân trọng mỗi lần có thể vận dụng lực lượng của tử giới nhé. Lời của Tử Tuyết không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Là tử giới làm. Ngoài tử giới, hắn không thể nghĩ ra ai khác. Là vì chính mình. Tay chân Vương Giới lạnh buốt, ngẩn người nhìn những hình ảnh đó. Là vì chính mình, tử giới đã ra tay với Huyễn Thế Tông. Chỉ ba chữ viết trên một tờ giấy, khiến cho vô số người trong một tông môn phải chết. Hắn không ngờ sẽ có hậu quả này. Hắn cho rằng Huyễn Thế Tông dù có bị diệt thì cũng nên là một trận chiến vĩ đại, cũng sẽ liên lụy đến Cố gia. Hắn cho rằng không có nhiều cái cho rằng như vậy. Tử giới không giống với những gì hắn tưởng tượng. Tử Tuyết đã từng nói sẽ để hắn thấy cách tử giới xử lý vấn đề, đây là cách đó ư? Vương Giới chưa bao giờ lạnh như vậy, lạnh đến tận xương thủy, cũng giống như cái lạnh lúc bị tờ giấy tiền vàng mã màu vàng và trắng mang đi trước đó. Một cái tông môn bị diệt chỉ vì ba chữ, thật sự có thể đơn giản như vậy sao? đây chính là sinh mệnh của vô số người. Thấy chưa? Giọng Tư Diệu truyền đến, đánh thức Vương Giới. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Diệu, ánh mắt rung động, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tư Diệu trầm giọng, đây là thủ đoạn của Tử Giới. Huyền Thế Tông bị diệt môn, hiện trường lưu lại lượng lớn khí, đó là thứ chỉ có tu luyện giả của Tử Giới mới làm được. Toàn bộ Huyền Thế Tông từ khi nên chiến đến khi bị diệt môn đã kéo dài một khoảng thời gian ngắn, nhưng khoảng thời gian này không phải là chiến đấu, mà là đùa giỡn. Bởi vì rất nhiều đệ tử Huyền Thế Tông đang chạy trốn, mà cường giả trong Huyền Thế Tông gần như là trong nháy mắt bị rút cạn cơ thể, triệt để tử vong. Đây là một cuộc thảm sát rõ ràng. Vương Giới cảm thấy khô họng, vì sao? Tư Diệu nặng nề thở ra một hơi, không biết. Theo lý, Tử Giới dù có trả thù cũng nên là trả thù Tam Thiệt Tiên, chứ không phải Huyền Thế Tông. Nhưng Huyền Thế Tông cứ như vậy bị diệt sạch, lặng yên không một tiếng động, lại còn bị người bình thường phát hiện ra trước. Nói xong, hắn trịnh trọng nói với Vương Giới, sau này nếu gặp phải sinh linh của Tử Giới phải cẩn thận. Nếu có thể vây giết thì vây giết, không thể vây giết thì tránh đi là hơn. Ta phải đi. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến ván cờ của chúng ta với Tinh Cung. Cố Thanh Hà bọn họ ngay khi tin tức vừa truyền ra đã đi Huyền Thế Tông. Ta cũng phải mau chóng đến xem. Ngươi tự mình cẩn thận. Chương 524, Tàn Khốc chương 524, Tàn Khốc. Vương Giới nhìn Tư Diệu rời đi, không biết nói thế nào, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Ây nấy, khó chịu, hay là cái gì? Hắn không phải người tốt, nhưng thực sự không muốn vì ba chữ của mình mà gây ra cái chết của nhiều sinh mạng đến thế. Chiến tranh tại sao lại phải ảnh hưởng đến nhiều người như vậy? Hắn không hiểu được Tử Giới. Tư Diệu chưa bao giờ có thái độ gì với cái chết của những người kia, chỉ tò mò về mục đích của Tử Giới khi ra tay với Huyền Thế Tông. Đây mới là giới tu luyện. Lòng người còn cứng hơn cả đá. Phản ứng của Tư Diệu mới là bình thường. Hắn nhìn ra xung quanh, trong mắt những người này không có lòng thương xót đối với số lượng sinh mạng lớn đã chết, chỉ có sự kính sợ đối với cái chết của chính mình. Đúng vậy. Người không thể thay đổi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi chính mình. Như vậy, chính mình. Vương Giới nhìn về phía chiếc nhẫn chữ vật, có lẽ, cái tam khiếu linh lung tâm kia có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn. Ngụy trang của cựu thức đồ cuối cùng chỉ là ngụy trang. Hắn cần phân thân. Một phân thân mà dù có chết trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng không có gì phải sợ. Vương Giới đã đi, rời khỏi Tam Thiện Tiên mà không chào hỏi bất kỳ ai. Dùng vân tốc rất nhanh quay về Tuyền Môn. Vừa về đến, Yến Tùng đã mang đến thiệp mời. Thiệp mời của Tam Thiện Tiên. Chúng ta không liên lạc được với ngài, cũng không biết phải xử lý thế nào, nên chưa còn đến. Vương Giới gật đầu, ta biết rồi. Yến Tùng nhìn Vương Giới, hỏi, chuyện của Huyền Thế Tông, ngài đã biết rồi chứ? Vương Giới ừ một tiếng. Đáng tiếc cái Bắc Tạ kia không ở Huyền Thế Tông, nếu không thì tai họa ngầm sẽ không còn nữa. Yến Tùng tiếc nuối. Vương Giới đã quên mất người này rồi. Bắc Tạ lúc trước đã bỏ chạy đến Huyền Thế Tông. Bởi vì Huyền Thế Tông là chi nhánh của Cố gia. Nếu là như vậy, Cố gia sẽ không ngồi nhìn Huyền Thế Tông bị diệt mà mặc kệ. Truyền lệnh xuống, phong tỏa tinh vân thứ ba, tạm thời không cần lo lắng bất cứ chuyện gì bên ngoài. Còn về ta, cứ nói là ta đang bế quan. Yến Tùng tuân lệnh. Không lâu sau, Tinh Cung hiệu triệu khắp nơi trong sinh giới cùng tiến công tử giới, lấy Cố gia làm đội trưởng, bắt đầu từ lỗ hổng được Tam Thiện Tiên mở ra. Tử Giới không nên là thanh kiếm treo trên đầu sinh giới ta. Huyền Thế Tông nói diệt là diệt. Thực lực đó có thể diệt sạch phần lớn thế lực trong sinh giới ta. Chúng ta sao có thể không để tâm? Hôm nay là Huyền Thế Tông, ngày mai có thể là ngươi, là hắn, là bất kỳ tông môn nào. Tinh Cung ta tuyệt đối không thể để cho sinh giới tùy ý bị Tử Giới ức hiếp. Hôm nay thành lập đội viễn chinh Tử Giới. Sinh vì nhân kiệt, chiến vì tôn nghiêm của sinh giới ta. Đó là thông điệp được Tinh Cung truyền ra. Theo lời hiệu triệu của Tinh Cung, người đầu tiên hưởng ứng chính là Cố Tầm Y Lý, với tư cách là người còn sót lại của Huyền Thế Tông, lại còn là luyện tinh cảnh. Cố Tầm Ý liền nuốt hận trong lòng, phải tiến vào Tử Giới để báo thù. Tiếp theo, tứ đại cầu trụ đều có tu luyện giả gia nhập. Những người tham gia đội viễn chinh ít nhất đều là bách tinh cảnh. Trong mấy ngày, ít nhất đã có 50 vị tu luyện giả bách tinh cảnh gia nhập thành công. Còn về luyện tinh cảnh cũng có mấy người. Những người này đều đến từ các thế lực ủng hộ Tinh Cung. Ví dụ như Đế Côn nhất tộc, Huyết Đằng nhất mạch, còn có Kiếm Chỉ, thậm chí Tiêu Thị của Giáp Nhất Tông cũng phái luyện tinh cảnh gia nhập. Bản thân Tinh Cung cũng có 2 vị luyện tinh cảnh đi ra. Đội viễn chinh tập hợp tổng cộng 8 vị luyện tinh cảnh. Còn đội trưởng của đội viễn chinh được xác định là Ngọc Hành. Chủ thiện của Tam Thiệt Tiên, Ngọc Hành sẽ làm đội trưởng đội viễn chinh trực tiếp xâm nhập Tử Giới tham chiến. Ánh mắt khắp nơi một lần nữa nhìn về phía Tam Thiệt Tiên. Trước khi Tam Thiệt Tiên phá hủy Tiên Doanh, bên ngoài còn có rất nhiều suy đoán, không biết là trả thù hay là thực sự để đối phó Tử Giới. Nay rõ ràng đã lợi dụng doanh nhãn làm ngụy trang để phá hủy một mộ, Ngọc Hành còn muốn xâm nhập Tử Giới, điều này không thể không khiến người ta bội phục. Hắn đang ra sức vì sinh giới. Một vị thế giới cảnh, 8 vị luyện tinh cảnh, 50 vị bách tinh cảnh. Đội viễn chinh mạnh mẽ đến thế được thành lập trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Tinh Cung mạnh đến mức nào. Thứ trước, Thính Lan nhìn bóng lưng của Thính Tàn, chúng ta thực sự không phải người tham gia sao? Thính Tàn thản nhiên, ngươi quan tâm cái gì? Danh tiếng hay là tôn nghiêm của sinh giới? Thính Lan nhíu mày, Tinh Cung đang dẫn dắt cục diện. Bên ngoài đã có quá nhiều người mắng Tinh Không thị giới chúng ta không ra sức, bỏ qua uy hiếp mà Tử Giới mang lại. Vậy hãy để bọn họ mắng. Nhưng Thính Tàn đột nhiên quay người lại, ánh mắt thâm thúy, sâu trong đáy mắt tràn đầy sự kiêng kỵ khó hiểu, đội viễn chinh này không có kết quả. Trừ phi đi không phải Tử Giới. Thính Lan chưa từng đi qua Tử Giới, cũng không rõ lắm nơi đó rốt cuộc có gì. Ngươi cho rằng Tinh Cung cam tâm tình nguyện đứng ra? Sai rồi. Bọn họ còn hiểu rõ sự kinh khủng của Tử Giới hơn chúng ta. Nhưng Huyền Thế Tông bị diệt, nếu Cố gia không ra tay, ai còn ủng hộ Tinh Cung nữa. Dù kết quả của đội Viễn Trinh có là gì, thì đây cũng là thái độ của Tinh Cung. Họ càng bức bách, chúng ta càng không thể nhúc đích. Bởi vì chính họ đã sợ hãi rồi. Giọng Thính Tàn trầm thấp. Thính Lan có hiểu, vậy còn Ngọc Hành? Hắn tại sao lại phải tham gia? Thính Tàn lắc đầu, không biết. Không chỉ Thính Tàn không biết, bên Tinh Cung cũng không biết. Thực tế là Cố Gia. Đáng lẽ lần này ta, lão tổ Cố Gia, phải đứng ra thay Nguyên Thế Tông đi một chuyến. Lại không ngờ Ngọc Hành đã đứng ra. Lão tổ, lần này tập trung nhiều cao thủ như vậy, nhất định có thể đại sát tứ phương ở tử giới, vì sao còn muốn bức bách Tinh Không Thị Giới? Vạn nhất Tinh Không Thị Giới phái người tham gia thì sao? Sẽ không đâu. Ánh mắt Cố Gia lão tổ nặng trĩu, Thính Tàn rất rõ ràng tử giới có gì. Cái gọi là Viễn Trinh chẳng qua chỉ là một thái độ mà thôi. Nhưng dù chỉ là thái độ, cũng rất nguy hiểm. Liên quan đến tử giới, hắn thả Tinh Không Thị Giới ở trong ván cờ xa suốt hơn, cũng không muốn tham gia. Nói đến đây, dừng lại một chút, nếu Nguyên Thế Tông không xảy ra chuyện này, chúng ta cũng sẽ không ra tay. Cố Thanh Hà nhìn về phía lão tổ, tử giới rốt cuộc như thế nào? Cố Gia lão tổ nhìn hắn, ngươi không cần biết, chỉ cần biết một chuyện, phàm là có khả năng, đừng chạm vào tử giới. Một thời gian sau, đội Viễn Trinh dưới ánh mắt của vô số người tiến vào lỗ hổng của tử giới, hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người trong sinh giới đều kỳ vọng họ có thể đại sát tứ phương ở tử giới, thể hiện sự uy nghiêm của sinh giới. Tốt nhất là mang thủ phạm đã diệt sạch Nguyên Thế Tông ra ngoài, để trấn hương sĩ khí. Nhưng ngược lại, những người mắng Tinh Không Thị Giới lại càng nhiều. Đương nhiên cũng có người mắng Thành Nhất Đạo, Giáp Nhất Tông bởi vì họ đều không phải người tham gia. Còn Tinh Không Thị Giới trong chuyện này chỉ làm một việc duy nhất, đó là phát sóng hình ảnh đội Viễn Trinh tiến vào lỗ hổng của tử giới cho toàn bộ vũ trụ xem. Vương Giới buông kết nối cá nhân xuống. Đội Viễn Trinh đã đi rồi, dù đại diện Tinh Cung, nhưng hắn vẫn hy vọng đội Viễn Trinh có thể làm được gì đó. Tất cả mọi người đang cố gieo vào nhận thức của hắn rằng tử giới quá nguy hiểm, không thể chạm vào. Nếu đội Viễn Trinh có thể làm được gì đó, ít nhất có thể làm giảm bớt sự sợ hãi của sinh giới đối với tử giới. Mình cũng đã đến lúc tu luyện rồi. Thoáng chốc, một năm đã trôi qua. Trong một năm này, tứ đại cầu trụ rất yên tĩnh, đều đang chờ tin tức của đội Viễn Trinh. Bên Nam Đầu cầu trụ, Thành Nhất Đạo và Liên Minh Chiến Tranh đều đã được giải điên. Còn ván cờ giữa Tinh Không Thị Giới và Tinh Cung cũng đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Vương Giới xuất quan. Một năm thời gian, hắn đã tăng khí lên 45 chu thiên. Khóa lực thì không thay đổi, vì bản thân không tăng lên thì khóa lực cũng không tăng nhiều. Cho nên hắn không ngừng tu luyện bất diệt thể. Hôm nay đã đạt đến cường độ gấp 10 lần. Mở kết nối cá nhân. Vừa nhìn thấy lỗ hổng của tử giới do Ngọc Hành đánh ra. So với một năm trước, phạm vi đã thu nhỏ gần một nửa. Lỗ hổng này đang không ngừng phục hồi. Nơi đó luôn có người ngồi chờ, để có thể xác định tình hình của đội Viễn Trinh sớm nhất. Lấy sách ra, đã đến lúc xem văn chiêu thế nào. Thật ra, liên tiếp hai lần mở sách ra đều thấy tình trạng như vậy, Vương Giới đều có cảm giác đang rình rập. Mở sách. Đập vào mắt, văn chiêu không còn là cơ thể trần truồng nằm trong nước. Hán, đang đứng trên vách núi. Bên cạnh có những tia sét màu đỏ lướt qua. Trên người tràn đầy các loại ký tự kỳ lạ. Hai mắt nhìn về phía xa. Vương Giới nhìn hình ảnh này. Giờ phút này, Văn Chiêu cho hắn một cảm giác xa lạ không thể diễn tả được. Như thể đã đổi thành một người khác. Nhất là ánh mắt, lạnh lùng, không chút tình cảm, như một cỗ máy. Đây là Văn Chiêu. Ăn mặc cũng đã thay đổi. Rất hở hang, dường như xem những ký tự kia là quần áo. Toàn bộ mang lại cho người ta một cảm giác cuồng bạo, giã tính. Hình ảnh biến mất. Vương Giới thu xét lại. Hiện tại không cần phải xem nhiều nữa cũng vẫn là hình ảnh đó. Hắn cũng không thể cứ nhìn Văn Chiêu đang làm gì được. Hắn cũng không có nhiều vật phẩm mang khí tức của Văn Chiêu đến thế. Chỉ là nơi Văn Chiêu ở là nơi nào? Tử giới ư? Vách núi, tia sét đỏ, bóng tối mênh mông, còn có bóng cây khổng lồ lờ mờ có thể thấy được. Chu Giã đã đi Bất Tẩu Quan. Bất Tẩu Quan rất thích hợp với hắn. Tu lực hư không? Cái bạc thủy điếu ngư kia nhìn thế nào cũng có liên quan đến không gian. Tam Lưu Tử cũng đã quay về Lạc Tinh Nguyên. Hậu Khuynh Ca thì đang nấu rượu ở Túy Mộng Sơn Trang. Hắn rất thích như vậy. Vương Giới dừng lại ở Tuyền Môn, thể xác và tinh thần hoàn toàn được thả lỏng, nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, lỗ hổng của tử giới có dị động. Một bóng người chật vật lao ra, bị trọng thương. Sau khi đi ra, chỉ nói bốn chữ phong bế lỗ hổng. Người đi ra là Ngọc Hành. Mà sau hắn, không còn ai đi ra nữa. Ngọc Hành trực tiếp ngất xỉu. Cú ngất này là 10 ngày, tròn 10 ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy lập tức yêu cầu Tinh Cung phong bế lỗ hổng của tử giới. Tinh Cung đã nói gì với hắn không ai biết. Nhưng ngay vào ngày thứ 11 sau khi hắn đi ra, lỗ hổng đã bị phong bế. Những người không đi ra được thì mãi mãi không thể đi ra nữa. Rất nhanh, tin tức truyền khắp tứ đại cầu trụ. Và Ngọc Hành cũng đã mang đến tin xấu. Đội Viễn Trinh ngoài hắn ra, toàn bộ đều đã chết, không còn một ai. Tin tức này chấn động vũ trụ, toàn bộ sinh giới cảm thấy lạnh. Chẳng ai ngờ được đội Viễn Trinh mạnh mẽ đến thế lại có kết cục như vậy. Trong khoảnh khắc, các cường giả của các thế lực đứng đầu khắp nơi đều đi về phía Ngọc Hành, muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Giới nhìn màn hình ảnh Ngọc Hành lao ra được phát lại nhiều lần. Khoảnh khắc đó, vẻ sợ hãi và bất an trên mặt Ngọc Hành không thể nào giả bộ được. Hắn rốt cuộc đã gặp cái gì? Rất nhanh, tin tức liên quan đến tử giới không còn được lan truyền nữa. Tinh Không Thị Giới che đậy tất cả những tin tức bàn luận về tử giới. Tinh Cung cũng vậy. Dường như trong một đêm, tất cả mọi người phải quên đội Viễn Trinh, quên việc Nguyên Thế Tông bị diệt môn. Bắt buộc phải quên. Càng như thế lại càng làm người ta bất an. Ngọc Hành bế quan, Diệp Bích. Đường đường là thế giới cảnh lại rơi vào kết cục như vậy. Nỗi kinh hoàng mà tử giới mang lại ngày càng lớn. Phải biết rằng, Tinh cung đang cố gắng hết sức để tránh kết quả này, nhưng cái kết quả tồi tệ nhất nhìn thấy kia lại căn bản không thể ngăn chặn. Một lát sau, kết nối cá nhân rung lên, là Tư Diệu liên hệ. Hãy đi Tinh Vân thứ hai gặp người này, hắn sẽ nói cho ngươi biết chuyện tiếp theo. Chương 525, nhân vật truyền kỳ chương 525, nhân vật truyền kỳ Vương Giới ghi nhớ vị trí, sau đó hỏi, Tử Giới đã xảy ra chuyện gì? Tư Diệu nói, không liên quan gì đến chúng ta. Hiếu kỳ cũng được, kiên kỵ cũng thế. Càng đi lên cao càng có khả năng gặp phải sinh linh Tử Giới. Sao lại có thể nói không liên quan? Vương Giới phản bác. Tư Diệu trầm mặc một lát, kết quả này nằm trong dự liệu của Hư Trước, cho nên chúng ta mới không có người tham gia. Hư Trước không muốn để chúng ta chết vô ích, cho nên đối với Tử Giới, Tinh Không Thị Giới hiểu rõ hơn. Chưa hẳn, Tinh Cung cũng hiểu rõ, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tư Diệu nói xong, giọng nói đột nhiên thay đổi, "Được rồi, chuyện này không cần bàn luận nữa, cứ làm theo sự sắp xếp của cấp trên đi. Tử Giới dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào đánh vào Sinh Giới. Hãy làm tốt chuyện trước mắt." Nói xong, chấm dứt đối thoại. Chuyện trước mắt ư? Tinh Cung lần này tổn thất cực lớn. Ngoài Ngọc Hành ra, những người còn lại trong đội Viễn Trinh đều là người ủng hộ Tinh Cung. Những bách tinh cảnh đã chết thì thôi, luyện tinh cảnh tử vong mới là tổn thất lớn. Lại càng không cần phải nói bản thân Cố gia cũng có luyện tinh cảnh tử vong. Tinh Không Thị Giới chắc chắn phải lợi dụng cơ hội này để làm gì đó. Trong mắt Tư Diệu, việc này không liên quan đến mình, nhưng đây vốn là do chính mình gây ra. Vương Giới nặng nề thở ra một hơi, chuẩn bị đi Tinh Vân thứ hai. Lúc này, Tây Tử đến, "Bộ trưởng, đi cùng ta gặp một người đi." "Ai?" "Sư phụ của ta." Độc Mục lão nhân là nhân vật truyền kỳ của Đông Đầu Cầu Trụ. Không chỉ vì hắn đã bồi dưỡng được Thanh Hoan, một trong tứ đại du thần, mà còn vì bản thân hắn chính là một truyền kỳ. Trong lịch sử cổ kim, thủ tinh nhân không ít, nhưng người có thể liên tục trở thành thủ tinh nhân lại không nhiều. Như Quy Xuyên là du thần, thủ tinh nhân ở Lạc Minh, nhưng lại bại dưới tay Trầm Chu, không thể trở thành thủ tinh nhân ở Thiên Thương. Mà thủ tinh nhân ở Thiên Thương lại càng rất khó để trở thành thủ tinh nhân ở Lạc Tinh Nguyên. Độc Mục lão nhân là một trong số ít những người đã là thủ tinh nhân từ Lạc Minh đến Thiên Thương rồi lại đến Lạc Tinh Nguyên. Một đường giữ tinh, một đường vô địch. Một mình một người giữa các thế lực tranh đoạt mà chiếm cứ bí cảnh dị huyết trì. Trong một thời đại, hắn được coi là khó có thể vượt qua. Đó chính là Độc Mục lão nhân. Vương Giới không ngờ vị cường giả truyền kỳ này lại đến Tuyển Môn để gặp hắn. "Vạn bối Vương Giới, tham kiến tiền bối." Tuyển Môn đã nên đón một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của tứ đại cầu trụ. Độc Mục lão nhân trông như một lão già bình thường, chẳng có chút khí tức nào, bình tĩnh ngồi đó nhìn bàn cờ. Thứ duy nhất khác người thường chính là mái tóc bạc trắng vô cùng thuần khiết. Vương Giới sau khi hành lễ, hắn vẫy tay, "Lại đây, cùng lão phu hạ nốt ván tàn cuộc này." "Vâng." Vương Giới đi tới, nhìn về phía ván tàn cuộc. Rất đơn giản. Một ván cờ tàn vô cùng đơn giản, chỉ cần vài bước là có thể kết thúc. Và vài bước này, hắn chắc chắn thắng, Độc Mục lão nhân phải thua. Đây là chuyện mà người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Vương Giới nhìn về phía Tây Tử đứng sau lưng Độc Mục lão nhân. Tây Tử nháy mắt ra hiệu nhưng chẳng biết muốn biểu đạt gì. Độc Mục lão nhân đầu cũng không ngẩng, ngồi xuống, chơi cờ. Vương Giới đáp lời, ngồi xuống, cầm lấy quân cờ, chần chừ một lát, rồi đặt xuống. Ván cờ mà người bình thường đều có thể nhìn thấu cục diện, hắn không cần phải cố ý nhường, cứ chơi bình thường. Vài bước sau, thắng. Độc Mục lão nhân buông quân cờ, rất bất mãn nhìn Vương Giới, "Tiểu bằng hữu, ngươi không hiểu tôn trọng người già." Vương Giới sững sờ, lại nhìn về phía Tây Tử. "Đông đông đông." Độc Mục lão nhân gõ bàn cờ, "Lão phu đang nói chuyện với ngươi, ngươi cứ nhìn hắn làm gì? Thật vô lễ." Vương Giới vội vàng đứng dậy hành lễ, "Là vạn bối bất kính, tiền bối thứ lỗi." Độc Mục lão nhân đánh giá hắn, một câu bất kính xin thứ lỗi là xong ư? Vương Giới không hiểu được vị nhân vật truyền kỳ này có ý gì. Độc Mục lão nhân nói, "Có cảm thấy lão phu ngang ngược không nói lý không?" Vương Giới bộ nói, "Không dám, là vạn bối sai." Độc Mục lão nhân cười, "Ngươi thực sự cho rằng mình sai?" Vương Giới trầm mặc, thật sự không hiểu được người này rốt cuộc muốn gì. Độc Mục lão nhân thở dài, "Được rồi, ngồi xuống đi. Lão phu không làm khó dễ ngươi nữa." Vương Giới khó hiểu nhìn Độc Mục lão nhân, sau đó ngồi xuống. Một mắt có thể nhìn thấu ván cờ, ngươi lại chần chừ, nói do ngươi biết cân nhắc lợi hại. Cuối cùng vẫn thuận theo thế cục mà đặt cờ, không nhường nửa bước, nói do ngươi kiên định với lựa chọn của mình, dù đúng hay sai. Lão phu cố tình gây khó dễ, ngươi không chút do dự nhận lỗi, nói do ngươi chẳng để tâm đến đúng sai, chỉ nhìn vào tình thế. Một người biết cân nhắc lợi hại, đưa ra phán đoán không chút kiêng dè mà lại có thể nhận rõ tình thế, trong vũ trụ này có thể sống rất tốt. Nói đến đây, hắn cười nhìn Vương Giới, "Tiểu gia hỏa, lão phu nói đúng không?" Vương Giới ngẩng đầu, đối mặt với lão giả, "Vãn bối nói thẳng được không?" Độc Mục lão nhân gật đầu, "Đương nhiên." "Không đúng." "Không đúng ở đâu?" "Vãn bối cũng không sống tốt lắm. Du hành giữa các thế lực, đánh cờ ở các cầu trụ, chấp trưởng Tinh Vân thứ ba, danh tiếng vang khắp vũ trụ, vậy mà ngươi nói không tốt ư?" "Nhưng vãn bối mỗi bước đi đều chạy giữa ranh giới sinh tử, ván cờ cũng ở ngoài mệnh số, cái gọi là chấp trưởng Tinh Vân chẳng qua là người ngoài ban tặng, danh tiếng vang khắp vũ trụ cũng chỉ là một vòng tròn trên danh sách kẻ thù mà thôi." Độc Mục lão nhân nhìn thật sâu vào hắn, "Vậy ngươi nên nhảy ra khỏi vòng luận quẩn này, thân bất do kỷ. Lão phu giúp ngươi." Vương Giới kinh ngạc. Độc Mục lão nhân nhìn Vương Giới, thần sắc nghiêm nghị và trang trọng, "Chỉ cần một lời của lão phu, dù Tinh Cung hay Tinh Không Thị Giới, ai còn dám động đến ngươi? Huống chi ngươi là thủ tinh nhân, quay về Lạc Minh đi, mọi việc bên ngoài cứ mặc kệ, ngươi có thể tiêu dao tự tại." Vương Giới nắm chặt tay, "Thù của sư phụ thì sao?" Ánh mắt Độc Mục lão nhân khẽ động. Vương Giới lại hỏi, "Còn người thân, bằng hữu của vãn bối thì sao?" "Cái chết đến chưa bao giờ báo trước." giống như Huyền Thế Tông kia, một đêm hủy diệt, ai cũng chẳng ngờ. Sống trên đời, tránh không khỏi ân oán, đi không thoát đấu tranh, trốn không thoát lợi ích. Vạn Bối đã sớm đứng trong vũng bùn này rồi, không còn sạch sẽ được nữa. Tây Tử nhìn Vương Giới, ánh mắt phức tạp. Tiếp xúc với người này lâu như vậy, người ngoài thấy đều là hào quang chói lọi của hắn, chưa từng thấy sự bất đắc dĩ và thê lương của hắn. Hắn đã đi ra từ sự tuyệt vọng ở cầu trúc Giáp Nhất Tông, từng bước một đi đến ngày hôm nay. So với hắn, bản thân mình luôn sống vô tư vô lo dưới sự bảo vệ của sư phụ và sư tỷ. Độc Mục lão nhân thở dài, ánh mắt hướng về bàn cờ, tranh đấu thế gian sẽ không giống ván cờ này mà đơn giản nhìn thấu. Ngươi làm sao biết mình không phải là một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ? Vương Giới hành lễ, cho nên Vạn Bối cũng khát vọng nắm bắt mọi kỳ ngộ. Độc Mục lão nhân nhìn về phía hắn, lão phu không phải kỳ ngộ của ngươi. Vương Giới không thất vọng. Tinh Không Thị Giới sắp có hành động lớn rồi. Độc Mục lão nhân đột nhiên chuyển đề tài. Vương Giới ngẩng đầu, tiền bối vì sao nói vậy? Độc Mục lão nhân cười lạnh, Tinh Cung tổn thất thảm trọng, các bên ủng hộ đều đang ẩn mình. Lúc này Tinh Không Thị Giới không hành động thì đợi đến bao giờ? Lão phu thậm chí còn đoán sự diệt vong của Huyền Thế Tông có liên quan đến Tinh Không Thị Giới. Tim Vương Giới đập thịt một cái. Điều này thực sự oan uổng cho người ta. Không liên quan gì đến Tinh Không Thị Giới, mà là liên quan đến hắn. Độc Mục lão nhân đứng dậy, từng bước đi đến dưới gốc cây, đưa tay ra, một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay, tiểu gia hỏa, con đường của mỗi người đều khác nhau. Có người tâm tư thuần khiết mới có thể tu luyện thành công. Có người lại muốn vùng vẫy trong vũng bùn, cuối cùng hóa kén thành bướm. Lão phu không biết ngươi là loại nào, cũng không nên cho ngươi lời khuyên. Sở dĩ nguyện ý bảo vệ ngươi, bởi vì ngươi tu khóa lực, có thể đi vào truyền thuyết, trở thành hy vọng duy nhất để xác minh rằng khóa lực có thể phá thần lực. Nhưng ngươi không nguyện thì cũng chẳng có cách nào. Ngươi và hai đệ tử của lão phu đều có quan hệ. Tương lai nếu có khó khăn, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của lão phu ngược lại có thể giúp ngươi một tay. Vương Giới cảm kích, đa tạ tiền bối. Độc Mục lão nhân quay đầu nhìn hắn, nhưng với điều kiện là không được lợi dụng đệ tử của lão phu nữa. Vương Giới xấu hổ, biết lão giả đang nói đến Thanh Hoan. Hắn đã lợi dụng nhiều lần. Vạn Bối biết sai rồi. Độc Mục lão nhân trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói, về cái chết của sư phụ ngươi. Vương Giới ngẩng đầu. Ánh mắt Độc Mục lão nhân nặng trĩu, đừng để lòng bị thù hận che mờ. Nói xong, hắn rời đi. Vương Giới không hiểu lời cuối cùng của Độc Mục lão nhân có ý gì. Hắn chắc chắn đã quen biết với sư phụ của mình. Giấu trong lòng ư? Bộ trưởng, không sao chứ? Tây Tử hỏi, hắn chưa bỏ chạy, Độc Mục lão nhân cũng chẳng để tâm hắn gia nhập câu lạc bộ cỏ dại. Vương Giới lắc đầu, nhìn về phía Tây Tử, sư phụ ngươi sẽ không thực sự cố ý đến gặp ta đây chứ? Tây Tử cười, đương nhiên không. Sư phụ phải đi Tam Thiệt Thiền, tiện đường sang đây xem ta thôi. Vương Giới hiểu ra, trách không được. Nếu thực sự chỉ muốn cảnh cáo mình đừng lợi dụng Thanh Hoan, tìm người mang theo một câu nói là đủ rồi. Sao lại phải tự mình đến? Tiền bối có nói thêm gì không? Về tình hình tử giới ấy. Tây Tử lắc đầu, ta đã hỏi rồi, sư phụ không nói gì. Vương Giới vô vô vai Tây Tử, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài có việc. Rất nhanh, hắn tiến vào lập mình, tìm thấy Thanh Hoan. Sao ngươi lại đến đây? Thanh Hoan kinh ngạc, đôi chân trắng nhỏ đung đưa, dựa vào vầng trăng khuyết có chút lười nhác, trong miệng không ngừng ăn gì đó. Trên đầu ô yến còn có vỏ hạt dưa. Vương Giới nói, lần này đến là để cảm tạ sư tỷ đã giúp ta giữ tình. Thanh Hoan trợn mắt. Sau khi Vương Giới chạy, hắn đã kịp phản ứng, có giận cũng chẳng làm gì được. Sư tỷ người đẹp lòng thiện, ta thực sự không muốn để sư tỷ mệt nhọc, sau này sư tỷ không cần giúp ta giữ tình nữa. Chuyện của ta ta tự làm. Vương Giới nói. Thanh Hoan kinh ngạc, ngươi lương tâm phát hiện rồi ư? Ô yến cũng kinh ngạc nhìn Vương Giới. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, Thanh Hoan vẫn luôn thương lượng với Ô Yến làm thế nào để không giúp Vương Giới giữ tính nữa. Nhất là sau khi đứng vững trước lời lẽ tấn công của Vương Giới. Không ngờ hắn bên này còn chưa ra tay, Vương Giới đã đầu hàng trước. Vương Giới vẻ mặt nghiêm túc, sư tỷ đã giúp ta quá nhiều rồi. Ta Vương Giới không phải người không biết phân biệt. Hơn nữa, ta đã từng nói, vẻ vai hùng vô địch của sư tỷ luôn ở trong đầu ta, chẳng thể xua đi được. Nghe nói Quy Xuyên Tua dưới tay Trầm Chu, ta hy vọng sư tỷ có thể dành nhiều thời gian hơn để tu luyện, sớm ngày gia nhập Thiên Thương, trở thành thủ tinh nhân ở Thiên Thương, giúp Lạc Minh chúng ta giành lại thể diện. Nói xong, hắn lùi lại một bước, hành lễ thật sâu, "Lạc Minh, chỉ có sư tỷ có thể thành công." Thanh Hoan ngây ngốc nhìn Vương Giới. Lời này, nghe thật hay. Ô Yến im lặng, lại tân bốc nữa sao? "Ngươi không cần phải như vậy." "Không, rất cần thiết. Tương lai ta nếu may mắn đột phá bách tinh cảnh, có được 1/10 thực lực của sư tỷ, có lẽ có thể mượn nhờ sư tỷ để gia nhập Thiên Thương. Cho nên, sư tỷ nhập Thiên Thương là cái may mắn của Lạc Minh, là cái may mắn của ta Vương Giới." "Khụ khụ, kỳ thực ta cũng không được như ngươi nói đâu. Sư tỷ nhất định sẽ đi vào truyền kỳ, giống như sư tôn của ngươi vậy, vô địch một thời đại." Thanh Hoan xúc động. Sư phụ là người hắn sùng bái nhất, thật ư? Đương nhiên. Ô Yến, ngươi nói xem. Ô Yến sững sờ, đối mặt với ánh mắt của hai người, vội vàng phản ứng. Đương nhiên. Thanh Hoan phấn chấn, cảm ơn ngươi. Vương Giới hành lễ, nếu đã như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Chúc sư tỷ sớm ngày nhập chủ Thiên Thương. Thanh Hoan gật đầu, cái kia, kỳ thực ta có thể tiếp tục giúp ngươi giữ tình. Ô Yến trợn mắt. Vương Giới lắc đầu, sư tỷ tu luyện quan trọng, sao có thể vì chuyện của ta mà lãng phí thời gian? Sư tỷ, Thiên Thương chờ ngươi. Thanh Hoan nhìn Vương Giới đi xa, mấp máy miệng, người này kỳ thực rất tốt. Ô Yến,